Chương 1, tiên nhân lão tổ lòng bàn tay cục cương quý giá gió nổi lên Đông Châu, Tiên Tông Huyền Dương. Kim ô cao thăng, mặt trời mới mọc huy hoàng, chém ra kiểm chế suốt cả đêm hắc ám. Ánh bình minh loan quang dương sái tại xanh biết thành biển giữa núi non trùng điệp, chiếu rọi lá xanh rạng rỡ mà sinh huy. Du dương trung đồng tiếng gầm từ thâm sơn loan mạch bên trong truyền đến. Hù dọa phi hạc dương cánh, linh cầm bay lên không. Tiểu Lôi Phong, thanh phong quất vào mặt, vung lên tay áo dương nhẹ. Bộ môn bị tông môn tiếng chuông cho đánh thức. Tại cửa dưới mái hiên ngồi dậy, duỗi lưng một cái, phiền lòng tiếng chuông liền dần dần xa xăm tiêu tán, giống như là dung nhập vào trong gió. Ánh nắng qua trước mắt, lấy tay che hà, liền có thể gặp giữa ngón tay huyết đục tại ánh nắng thấu chiếu xuống nở rộ màu hồng phấn trạch. Từ từ thích ứng ánh nắng ban mai, bộ nôn đưa mắt nhìn lại. Dương trúc, trúc lâu, bàn trúc, ghế trúc, một vùng ao biếc. Gió nhẹ lướt qua, biển xanh lên sóng cả, tiếng xào xạc không dứt. Gió thổi rơi mấy mảnh lá trúc, trên không trung xoay một vòng, cuối cùng rơi vào trải xếp xong mấy tầng lá khô mặt đất. Đứng người lên, tắm rửa ánh nắng ban mai, mười phần hài lòng. Ta, bộ nôn, chính là Huyền Dương Tiên Tông chân truyền thứ 9, Tiểu Lôi Phong phong chủ, lão tổ tông ngậm trong miệng sợ hóa, nâng ở trong lòng bàn tay sợ nát cục cương quý giá. Càng là đại viêm hoàng triều bình loạn hầu thập tam công tử, vừa ra đời liền bị có thể bình bộ lên trời, tay hái nhật nguyệt tinh thần Huyền Dương Tiên Nhân lão tổ cho coi trọng, thu làm vị cuối cùng chân truyền. Kiếp trước ta là lang bạn kỳ hồ người làm công, có thể một thế này. Ta vừa ra đời liền tiên nhân phụ đỉnh, có được người khác khó mà với tới hết thảy. Đứng ở nhân sinh đỉnh phong, bộ ngôn một tay thả lỏng phía sau, tắm rửa gió xuân. Tay kia nâng lên, kẹp lấy tại trong gió mát bay cuồng lá trúc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trùng sinh đến tận đây, kinh lịch 3 tuổi trước ngơ ngơ ngác ngác về sau, hắn liền cảm giác tỉnh túc tuệ. So sánh tiếp trước cuối cùng, thế này nhân sinh, mỹ hảo đến để hắn trầm luân. Huyền Dương Tiên Tông từ xưa đến nay chỉ lấy 9 vị chân truyền, mà hắn làm tiên nhân lão tổ vị cuối cùng quan môn chân truyền, rất được lão tổ coi trọng. Cho nên, hắn Tiên Tông sinh hoạt thực quá mức nhàn nhã cùng nhẹ nhõm. Trên tu hành, Tiên Tông lão tổ tông truyền cho hắn lượng thân sáng tạo thượng thừa tu hành pháp tiêu giao vô cực đại băng kinh, hắn mỗi ngày chỉ cần vận chuyển một canh giờ, thiên địa linh khí liền có thể tuân ra nhập thể, tiến cảnh cực nhanh. Giống như đại bằng cùng gió nổi lên. Trọng yếu nhất chính là, pháp môn này tu luyện không có bình cảnh. Lại liền lão tổ tông tặng đan dược chân quý đập lấy, quan tưởng độ nhìn xem, tu vi liền sẽ vụt vụt dâng đi lên, nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Trên sinh hoạt, nhàm chán lúc liền đi tìm trong tông môn người đẹp nói ngọt chân trắng lại lớn lên chân truyền các sư tỷ gặm làm nhảm. Ngẫu nhiên đi đại sư Minh Bích lưu đường câu cá, câu được cá cũng không mang về nhà, lựa chọn phóng sinh, phương châm chính một cái hưởng thụ quá trình. Về phần trên tài phú, có bình loạn hầu phủ đưa tới vàng bạc châu báu, linh thạch tiền sinh hoạt, cùng thân là chân truyền mỗi tháng tu hành tài nguyên. Hắn căn bản xài không hết. Tuổi còn nhỏ, hắn tại tu tiên giới liền không có phiền não. Cho nên, sinh hoạt tốt đẹp như thế, ta làm sao có thể là giả chân truyền đâu? Đón ánh nắng ban mai, bộ luôn lộ ra càng nụ cười sáng lạ. Cười bên trong bí mật mang theo điểm nước mắt, hôn tạm ba lượng điểm đắng chát. Hắn không tin. Đây chẳng qua là mộng. Mộng đều là hư giả. Mắt thấy làm thật, mộng đều là bờ biển. Những ngày qua, trong đầu của hắn xuất hiện một thanh đen trắng thước, thước mỗi một lần kinh đường giống như quật, hắn đều sẽ làm đến một giấc mộng. Nam mơ thời khắc, giống như tâm linh sôi nổi tại tuế nguyệt trường hà, tận mắt đưa mắt nhìn thấy tương lai, quá mức chân thực. Mà trong mộng, hắn biết được cái chân tướng tàn khốc. Hắn cái này cực kỳ tôn quý đệ tử chân truyền thân phận chính là giả. Từ vừa mới bắt đầu chính là giả. Năm đó Huyền Dương Tiên Tông lão tổ tông tổng cộng từ Đại Viêm hoàng triều lặng lẽ mang đi 2 đứa bé, một cái là hắn, một cái khác mới là lão tổ chân chính công nhận Huyền Dương Tiên Tông chân truyền thứ 9, có được vạn người không được một huyền hoàng tiên thể thiên chi tiêu nữ, Nghe Lưu Ly. 10 năm sau, chân chính chân truyền thứ 9 Nghe Lưu Ly phá vỡ lão tổ bố trí tu hành phong ấn, vinh quang trở về, sắp thủ tiêu hắn chân truyền thân phận. Trong lòng hắn bởi vì thân phận thoải mái quá lớn không thể nào tiếp thu được, dưới sự phẫn nộ đúng là lựa chọn khiêu chiến Nghe Lưu Ly, muốn bảo vệ chính mình chân truyền vị trí. Nhưng hắn sở tu pháp môn mặc dù tiến cảnh cực nhanh, có thể ngày thường tập trung tinh thần đều trầm mê ở đôi chân dài sư tỷ cùng thả câu linh ngư làm câu cá lao, bỏ bê đấu pháp tu luyện, lại thêm không tiết chế đập đan dược. Ngụy trang thành tuyệt thế thiên kiêu hắn, chỉ có bề ngoài, lấy đan dược tăng lên lực lượng, cỡ nào phù phiếm. Hắn không chút huyền niệm bị Nghe Lưu Ly nhẹ nhõm đánh bại. Lúc đầu đến tận đây cũng là không sao, nói chung bất quá là rơi xuống đài cao, không còn là chân truyền, thiếu đi vinh quang giả thân. Không có chân truyền vị trí, vẫn còn có thể ở trong Huyền Dương Tông tiếp tục sống sót, bảo toàn tính mệnh, mở 7 năm thẳng, nhàn nhã sống qua ngày. Có thể đã mất đi chân truyền thân phận, không có tài nguyên, thiếu đi địa vị, cao lầu đổ sụp, tăng thêm không ít lời làm thiếu, cùng tiểu nhân mê hoặc. Tâm hoài không cam lòng phía dưới, thế mà sử dụng tông môn nghiêm cấm tà pháp cấm thuật xuống tay với Nghe Lưu Ly. Lão tổ đống cảm giác thất vọng dựa theo tông môn quy củ phong hắn tu vi, trục xuất tới Huyền Dương Tông giam giữ ma đầu ma ngục. Mà tại ma ngục bên trong, bộ luôn lựa chọn hắc hóa. Vò đã mẹ không sợ rơi, tại ma đầu dụ hoặc dưới, tiếp nhận chân ma truyền thừa. Tại 100 năm về sau, tại Huyền Dương Tông gặp phải quét sạch toàn bộ thần châu đáng sợ man ma hỏa loạn thời điểm, hóa thân ma đầu hắn, ma công đại thành, thừa cơ phá ngục mà ra, lại vừa vặn gặp phải Huyền Dương Tông dẫn nổ tiên khí, hạch bình ma hỏa. Tại tiên khí uy năng kinh khủng dưới, bộ luôn lão ma hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Đây cũng là tương lai của ta a. Ta vẫn lấy làm kiêu ngạo chân truyền thân phận. Là hư giả sao? Đón tia nắng ban mai gió, nghe rừng trúc ở giữa tươi mát trúc hương, lấy lại tinh thần bộ luôn có chút mờ mịt. Trong ngộng thấy tương lai vô cùng thế thảm. Hắn sẽ bị giam giữ ngồi sổ ma ngục, sẽ hồn phi phách tán. Thở dài ra một hơi, bộ luôn ánh mắt đột nhiên ngưng trọng, ma ngục bên trong thời gian đã như vậy không dễ chịu. Cho nên hắn muốn tức giận phấn đấu, từ giờ trở đi cố gắng tu luyện, cố gắng mạnh lên, bảo vệ tự thân tôn nghiêm, ngồi vững chân chuyển vị trí. Thôi đi, phù phiếm pháp lực đã tu đi ra, tương lai của hắn đã không có hết. Lại thế nào tức giận phấn đấu, cũng bất quá là tại 10 năm sau, trở thành đứng ở trước mặt Nghe Lưu Ly. Tốt hơn đồ chơi, tự phế tu vi, làm lại từ đầu. Không có đan dược phụ trợ, không có có thể tùy ý quan sát quan tượng pháp chờ hắn trùng tu cho tới bây giờ tu vi, cái kia thiên chi tiêu nữ Nghe Lưu Ly, sợ đều nhanh thành bán tiên. Hú hồn, nơi này là Huyền Dương Tiên Tông, Huyền Dương lão tổ càng là trong truyền thuyết đắc đạo tiên nhân, tu vi vô song, cất bước lên trời, tay có thể hái nhật nguyệt. Hắn làm sao có thể đủ tại bực này tồn tại trước mặt thay đổi chính mình thân là giả chân truyền vận mệnh. Lão tổ nói hắn giả, đó chính là giả. Thật không được. Trừ phi hắn có thể ngăn chặn lão tổ tông miệng, trừ phi có thể thay đổi lão tổ ý chí, trừ phi vậy chân chính chân truyền Nghe Lưu Ly vĩnh viễn không xuất hiện. Ngăn chặn tiên nhân lão tổ miệng, đó là rất không có khả năng sự tình. Nhưng là, để chân chính chân truyền Nghe Lưu Ly vĩnh viễn không nên xuất hiện, có lẽ còn có thể chủ tính. Cái giám a. Trong mộng cái kia Nghe Lưu Ly, chính là chân chính tiên chi tiểu nữ, vạn cổ thiên tiêu, thiên phú yêu nghiệt, phá quan này, áng mây vạn dặm, thiên đạo là trúc, khói dáng quyển trời cao, linh khí cùng sôi trào, đại nhật huy hoàng trường không, sinh tiên chi linh hảo, thần thú linh cầm tung lưu quang mà xoáy. Lão tổ tông cũng là bởi vì Nghe Lưu Ly chính là trong truyền thuyết vạn cổ vô nhất yêu nghiệt tiên tư, vì phòng ngừa quá sớm chết yểu, cũng vì phòng ngừa tông khác đỏ mắt, ma tộc kiêng kỵ, cho nên mới tại đại viêm đồng thời cao điệu thu ta thứ như vậy, đẩy tại trước sân khấu, làm bộ chân truyền hấp dẫn hỏa lực. Bộ ngôn bi thống bị miệng lại, hồi tưởng những năm này không hiểu đụng phải các loại hoa dạng ám sát, nhiều lần hắn đều dọa đến coi là muốn đi gặp thái mãi. Bây giờ hết thảy đều chân tướng rõ ràng, mặc dù lao tổ không có bạc đại hắn, mấy vị sư minh sư tỷ cũng đại hắn vô cùng tốt, mặc cho hắn phong túng tùy ý, có thể giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm cuối cùng vẫn là sụp đổ mất. Thế giới tu tiên quá phức tạp, hắn muốn về nhà. Cái này tiên không tu cũng được. Bộ ngôn cảm thụ một chút tu vi của mình, mặc dù pháp lực dồi dào đạt đến linh hải cảnh, nhưng này đều là hư tráng. Hồi tưởng trong ngộng chính mình ở trước mặt Nghe Lưu Ly không chịu nổi một kích, liên nhịn không được sầu não, người với người chênh lệch chính là làm sao lớn. Đương nhiên, bộ ngôn nghĩ tới điều gì, kỳ thật ta cũng không phải là không còn gì khác, trong giấc mộng kia, ma ngục bên trong lão ma đầu nói ta chính là cực kỳ tốt ma chủng chi thể, ta như tu ma. Tu đặc nương cái truy truy. Bộ ngôn đầy dây chán nản, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Tại Huyền Dương Tiên Tông bực này chính đạo tiên tông tu ma, xem ra là sợ chính mình chết không đủ nhanh á tu ra một sợi ma khí, lộ ra cái ma tu manh mối, lập tức liền sẽ bị tiên tông vô thượng tiên khí Huyền Dương kính cảm giáp bắt. Tiếp theo vẫn là bị ném tới ma ngục bên trong đi. Ta chính là chính đạo chi quang, ma, chó đều không tu. A. Nhìn qua cái kia sóng nước nhộn nhạo một vũng ao biết, bộ ngôn biết, cái kia thiên chi tiểu nữ Nghe Lưu Ly liền tại ao biết đấy ao bế quan tu luyện. Ngay tại hắn không coi vào đâu, từ từ phát dục lấy. 10 năm sau, nữ nhân này liền giống như niết bản chân hoàng từ đáy ao hoa lệ đi ra, để hắn bộ ngôn rơi vào vạn trượng ma ngục, hồn phi phách tán. Chỉ là muốn tưởng tượng, liền toàn thân rét run, thứ chi run rẩy. Có lẽ, đáy ao căn bản không có Nghe Lưu Ly. Cái gọi là ngục đều là đoạn thời gian này ăn no căng lấy suy nghĩ lung tung. Bộ ngôn ánh mắt sáng lên, giấu trong lòng một vòng hy vọng, hắn ngư dược nhập ao biết, bắt đầu hướng phía ao biết chỗ sâu kín đáo đi tới, chỉ cần xác định đáy ao không có Nghe Lưu Ly, vậy liền chứng minh mơ tới tương lai đều là hư giả. Vậy hắn bộ ngôn liền vẫn như cũng là Huyền Dương Tiên Tông chân truyền thứ 9, hay là tiên nhân lão tổ nâng ở lòng bàn tay cục cương quý giá. Chương 2, ngươi càng cố gắng ta liền càng mạnh nước ao lạnh buốt thấu xương. Càng là hướng xuống lặn, liền cảm giác nước ao càng băng lãnh, phản phất vô số lưỡi dao thấu xương cắt chém ra thịt. Bộ ngôn chưa bao giờ cho nghĩ tới chính mình không coi vào đâu ao đầm vậy mà như thế sâu thẳm, chui vào dưới ao không biết bao sâu, chỉ cảm thấy chung quanh áp lực càng lúc càng lớn, như sơn nhạc sụp đổ giống như ép rơi, xương cốt vang lên kẹt kẹt, khí huyết cùng pháp lực vận chuyển đều càng không thuận. Có thể bộ ngôn vì xác định đáy ao là có hay không có trong giấc mộng kia thiên chi tiêu nữ Nghe Lưu Ly, cũng không từ bỏ, cắn răng tiếp tục lặn xuống. Linh khí tuôn ra, tóc đen như tảo, bọt khí dâng lên cuộn cuộn. Đống nhiên bộ ngôn cảm giác lặn xuống cực hạn, áp lực đột nhiên buông lỏng. Ba một tiếng, tựa hồ tiến vào một chỗ khu vực chân không, trước mắt xuất hiện to lớn cấm chế màng ánh sáng, tản ra mịt mờ quang trạch, cường hành sóng pháp lực khuấy động quyết tán. To lớn màng ánh sáng hiện ra dạng cái bắt móc ngược, ngăn cách nước ao, thanh ra mấy trượng chân không khu vực. Màng ánh sáng quang mang lập lòe, mặt ngoài có các loại trận văn lưu chuyển rạng rỡ. Trong lúc mơ hồ, Bộ Nôn thậm chí thấy được dưới màng ánh sáng có một đạo mơ hồ thân ảnh màu đỏ, luyện chuyển bổ song. Bên trong hiển nhiên có động thiên khác, Bộ Nôn ngơ ngác, một trái tim chìm vào đáy cốc. Hắn xác định, hắn cũng không có ăn no càng lấy. Ngục là thật. Mang ánh sáng này cấm chế chính là lão tổ sở thiết, nội ẩn tiểu thiên địa, cho thiên chi tiểu nữ Nghe Lưu Ly khảo nghiệm, khi nàng phá cấm chế mà ra ngày, liền mang ý nghĩa nàng tu vi có thành tựu. Chính là nàng vị này chân chính chân truyền thứ 9 lúc trở lại. Vô hình tuyệt vọng quét sạch khắp cả người. 10 năm sau, Nghe Lưu Ly sẽ tu luyện có thành tựu, từ cấm chế sau phá quan mà ra, tiếu ngạo thiên hạ, phong hoa tiên tông. Mà hắn bộ nôn sẽ vạn kiếp bất phục, ngồi sổn ma ngục đại lao, sẽ còn hồn phi phách tán. Bộ nôn vừa nghĩ tới tương lai hình ảnh, vừa so sánh liền có tổn thương. Không phải vậy, liền từ hôm nay trở đi nằm thẳng bảy nát đi. Chờ đến Nghe Lưu Ly xuất thế, không cần dãy rủa mặc cho nàng muốn làm gì thì làm lấy đi chân truyền địa vị. Nàng muốn một cái tốt hơn đồ chơi. A quá, mơ tưởng. Dù sao chỉ cần hắn nằm thẳng bảy nát không gây sự, nói chung mạng sống nên không có vấn đề. Có thể cuối cùng là, có chút không cam lòng a. Hắn theo bản năng giơ tay lên, chạm đến cấm chế màng ánh sáng. Đột ngột, có một cỗ tựa như cảm giác giống như điện giật, trong nháy mắt sen lẫn lan tràn hắn toàn thân. Trong óc, ầm vang nổ vang, chuôi kia che khuất bầu trời đen trắng thước vắt ngang rung động. Thiên đạo là thước, âm dương so với, minh công chính đạo anh. To lớn đen trắng thước, đối với thức hải của hắn quật xuống. Bạch mang đại thịnh, cuối cùng vô số quang huy kiềm chế, tạo thành màn sáng. Xích chủ, bộ luôn tuổi tác, 15 tu vi, linh hải 3 tầm thân phận, Huyền Dương tông chân truyền thứ 9, giả, hy vọng 108 so sánh mục tiêu, nghe lưu ly, chưa khóa lại, âm dương so với, mỗi tháng so sánh, so tu vi, so đấu pháp, so bách nghệ. So sánh quá trình, minh công chính đạo, so sánh đắc thắng, có thể được ban thưởng phải chăng khóa lại so sánh mục tiêu. Cái này, bộ ngôn giống như giật điện đống nhiên bung ra đặt tại cấm chế trên màng ánh sáng tay. Trong mắt lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Sau một khắc, có vẻ mừng như điên như suối phun giống như từ chỗ sâu trong con ngươi tuôn trào ra. Thiên đạo âm dương xích. Đừng quản đây là thứ đồ chơi gì. Có thể xác định một điểm là, đây là chuyển cơ a. Xem ra, ta sở dĩ mơ tới tương lai, sợ cũng cùng cái này thiên đạo âm dương xích có quan hệ a. Mặc dù nói chuyện tương lai còn chưa từng phát sinh, chỉ là trong mộng nhìn thấy, chưa hẳn làm được số. Có thể, không thể không phòng a. Bộ ngôn ánh mắt ngưng tụ lại, bắt đầu phân tích chiếu rọi con ngươi tin tức, không thể không nói, cái này thiên đạo xích vẫn rất chiều, còn cho chỉnh ra cái trực quan bảng. Thế nhưng là càng là trực quan, tâm liền càng phát thấu mát. Âm dương so sánh, trong câu chữ lộ ra không phải liền là tàn khốc tờ cờ. Năm đó thân là người làm công bộ ngôn, nếm thử viết sách, tại tờ cờ dưới chế độ, bị ngay cả làm nhào bá quyển, tất nhiên là biết được tờ cờ tàn khốc. Để cho ta cùng nghe lưu ly thiên chi tiêu nữ này mỗi tháng so sánh, ta đặc đương lấy cái gì so a? Còn minh công chính đạo, đây là không cho phép không công bằng tồn tại, đoạn tuyệt ta đầu cơ trục lợi ý nghĩa a. Thế nhưng là để bộ ngôn từ bỏ cái này khó được xuất hiện, phản phất có thể nghịch thiên cải mệnh cơ hội, nhưng lại không có cam lòng. Đến đều tới, cắn răng một cái, bộ ngôn hay là lựa chọn khóa lại. Khóa lại âm dương so với mục tiêu. Nghe lưu ly, mặc kệ có thể hay không hơn được. Nữ nhân này, trước chói lại nói, mục tiêu khóa lại bên trong, khóa lại thành công. Kiểm tra đo lường nghe lưu ly trình độ chăm chỉ cao hơn xích chủ 121 lần, âm dương so với, minh công chính đạo, ngăn chặn bất công, cho nên xích chủ tu vi đem đến lấy được 121 lần tăng lên dòng điện sẽ lẫn, lấp lóe hợp thành văn tự. Bộ ngôn. A. Thiên đạo âm dương xích kiểm tra đo lường. Nghe lưu ly tu luyện quá chăm chỉ, cùng hắn cái này bảy nát cá ướp muối tạo thành chênh lệch thật lớn. Vì để cho chăm chỉ cùng bảy nát bực này thái độ nhân tố, không trở thành âm dương so với ảnh hưởng nhân tố. Vì công bằng công chính, cho nên liền đem tu vi của hắn đề cao 121 lần lại tiến hành so với. Bộ ngôn nhịn không được vỗ tay. Tốt một cái minh công chính đạo. Tốt một thanh thức so sánh. Hắn thật yêu, rất thích. Nói cách khác, hắn hôm nay có thể dùng 121 lần thực lực đến cùng nghe lưu ly so sánh. Nghe lưu ly càng cố gắng, âm dương so với mở ra thời điểm, nàng chăm chỉ đều chẳng qua là vì hắn mạnh mẽ mà cố gắng. Bộ ngôn hiểu, nhìn tới. Vì kéo cao thậm chí duy trì phần này cả hai cố gắng ở giữa bội số. Hắn được thật tốt nghiên cứu một chút bảy nát chi đạo. Hắn kỳ thật cũng nghĩ cố gắng, có thể hiện thực. Không cho phép a ngay tại hắn xúc động thời điểm, thiên đạo xích lại lần nữa rủ xuống quan huy. Phải chăng mở ra nghe lưu ly tin tức? Bộ ngôn thấy thế, hơi híp mắt lại, tâm thần khẽ động, giấu trong lòng hiếu kỳ lựa chọn mở ra. Mục tiêu, nghe lưu ly tuổi tác, 15 thân phận, Huyền Dương tông chân truyền thứ 9, thật, tu vi, linh hải một tầng thiên phú, vạn cổ chi tư thể chất, huyền hoàng tiên thể thần thông, xích hoàng cửu biến đạo quả, đăng lâu pháp môn, đại nhật kim ô cửu dương kinh huyền dương kiếm kinh nhất khẩu huyền dương khí các loại. Pháp bảo, bát bảo lưu ly huyền dương kiếm, giá hải xích lôi loan kim thương phụ tu, luyện đan, chế phủ, đúc binh các loại. Bộ ngôn đầy mặt đờ đẫn, như phơi khô gỗ mục. Nhìn xem nghe lưu ly lập lòe không gì sánh được hoa lệ lý lịch, hắn đột nhiên cảm thấy giữa người và người không đều. Ngẫm lại hắn giới thiệu, trừ bỏ so sánh mục tiêu, tuổi tác bực này không trọng yếu, liên quan tới tự thân giới thiệu liền ba hàng, tu vi thân phận uy vọng, mà nghe lưu ly giới thiệu lít nha lít nhít sắp xếp xuống tới như phung phí dần dần muốn mê người mắt, cuối cùng trả lại cái các loại giống như một cái trọng truy, vô cùng đơn giản một chữ, tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Bất quá không thể không nói, cái này nghe lưu ly lý lịch tin tức là thật không thẹn là trời chi tiểu nữ. Phải biết, bây giờ nghe lưu ly chưa phát dục thành hình đâu. Cấm chế này bên trong, tự thành giả lập một giới, lão tổ hao phí to lớn tâm lực thiết hạ khảo nghiệm để nghe lưu ly tu luyện trưởng thành. Nghe lưu ly dù là muốn thu hoạch linh đan rượu dược phụ trợ, đều cần kinh lịch các loại gặp chắc trở. Như vậy tình trạng bên dưới thế mà đều có thể nhanh như vậy tăng lên tới linh hải cảnh, khó trách tiên nhân lão tổ chuyển ta không nhận cảnh giới bình cảnh hạn chế tiêu giao vô cực đại bằng pháp. Bình thường pháp môn, ta cái nào cùng lên tốc độ này a? Đến lúc đó bôi nhọ thiên tiêu tên, bị người nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, sẽ bị bại lộ nghe lưu ly tồn tại. Bộ công cụ hình người ngôn, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Giới này tu hành, 7 tuổi sinh trưởng giai đoạn đều là đặt nền móng, xương là dưỡng tính sau có thể nhập sơ cảnh, tiếp theo đặt chân chân linh, ngưng thần, linh hải. Linh hải đằng sau, còn có ngũ cảnh, qua ngũ cảnh núi cao, mới có thể nếm thử thành tiên. Linh hải cảnh, đã là tu hành đệ ngũ cảnh. Tại một chút cỡ trung tiểu tông môn, cũng có thể xưng là trụ cột, chính là trưởng lão vị trí tông chủ cường giả. Hắn tu luyện tiêu giao vô cực đại bằng pháp kỳ thật cũng không tầm thường pháp môn, mặc dù không bằng tuyệt học, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Dù sao chính là tiên nhân lão tổ tự mình sáng tạo. Một khi tu luyện, không có cảnh giới hàng rào, không có chút nào gông cùm xiềng xích. Lại một khi phóng thích, thanh thế kinh thiên hiên nhiên, Phương Châm chính nắm khí chất khối này. Mà hết thể này đại giới, liền chỉ là đem tất cả bình cảnh đều đọc lại đến đệ cửu cảnh. Nhưng thế gian này, lại có bao nhiêu người có thể tu đến đệ cửu cảnh? Tu pháp môn này, mặc dù đệ cửu cảnh bình cảnh, sẽ khó mà đại đa số người tu hành, nhưng ở tiền kỳ là được tu luyện cực nhanh, tiêu giao vô cực như đại bằng. Dù là như vậy, độ luôn tu này đại bằng pháp, tăng thêm đập đan dược, mới là tại bây giờ tu đến linh hải ba tầng. Mà nghe Lưu Ly tu luyện thế nhưng là Huyền Dương lão tổ chân chính tuyệt học truyền thừa đại nhật kim ô cửu dương kinh. Môn này tu hành pháp, tối nghĩa khó hiểu, không phải cao ngộ tính thiên kiêu không thể tu, tu luyện mọi loại khó khăn, đối thiên phú yêu cầu cực cao, đột phá cực kỳ không dễ dàng. Có thể nghe Lưu Ly đúng là đã đột phá đến linh hải một tầng, sắp đuổi kịp hắn. Cao hơn hắn 121 lần cố gắng. Quyền chết cá nhân a. Nữ nhân này dứt khoát đừng kêu nghe Lưu Ly, gọi nên như được. Thở ra một hơi thật dài, Bộ Nôn nhắm mắt, không nghĩ nhiều nữa, suy nghĩ nhiều thương lá gan. Người liền sợ so sánh, chỉ cần hắn không đi so sánh, phải chăng mở ra lần đầu âm dương so sánh. Bộ Nôn đống nhiên mở mắt ra, khỏe miệng giật một cái. Thôi, thừa dịp nàng chưa từng phát dục thành hình, trước đánh lén một đợt. Bộ Nôn nắm nắm tay đầu, tóc đen treo ngược bay lên, giống như áo choàng màu đen tại phía sau lơ lửng. Hắn ánh mắt bên trong đột nhiên có đấu chí thiêu đốt dâng trào. Thiên chi tiêu nữ, cái thế chi tư, chân chính huyền dương chân truyền, nội quyền nữ nhân, hảo hảo thể bị một chút chính mình dùng cố gắng đổi lấy lực lượng đi. 121 lần tu vi tăng phúc, cho lão tử làm chết nàng. DS, sách mới tuyên bố, cầu phiếu để cử nguyện phiếu, cầu đổi đọc duy trì. Chương 03, ngươi quản cái này gọi linh hải ba tầng. Ông, thương lớn bắt ngang không trùng vạn trượng, ở vang rủ xuống. Bộ Nôn chỉ cảm thấy trước mắt quang mang đại thịnh, càng ngày càng sáng, cho đến bao phủ hắn tất cả ánh mắt. Cùng mục tiêu lần đầu so sánh, Khải cũng không biết trải qua bao lâu, trong tầm mắt trắng xóa quang trạch dần dần tiêu tán. Cùng với vắt ngang trước mắt nhắc nhở, Bộ Nôn phát hiện mình bị lôi kéo vào kỳ dị so sánh không gian. Thân hình xếp bằng ở một tòa màu bạc đài cao hình tròn phía trên. Cách không sai biệt 500 trượng khoảng cách tả hữu, có một tòa màu đen đài cao hình tròn, tại trên đài cao kia, lại có một đạo thân mang màu đỏ hồng ý huyền chuyển thân ảnh tắm rửa gió nhẹ, ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Bộ Nôn đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt khóa chặt cái này hóa thành cho hắn đều sẽ nhận ra huyền chuyển thân ảnh. Là nàng, Thiên Chi tiêu nữ, Nghe Lưu Ly. Huyền Dương Tông tiên nhân lão tổ tối sở sở bồi dưỡng cái thế thiên kiêu. Trong động, cũng chính là bởi vì nữ nhân này, hắn rơi vào mang ngục, cuối cùng hồn phi phách tán. Bộ Nôn hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Màu đen trên sân khấu, nữ tử tóc đen giống như tinh hà giống như trải tán, chậm rãi mở ra con người, giống như chân châu đen, rộng rãi màu đỏ váy bào bay lên, kề sát thân thể, phát họa ra chập trùng đường cong. Ánh mắt cách hơn trăm trượng, cao cao tại thượng ánh mắt bên trong, mang theo một cỗ tự tin, siêu nhiên cùng vô song. Cùng Bộ Nôn xem kỹ dò xét ánh mắt đụng vào nhau. Người là ai? Thanh âm thanh lãnh, như không cốc anh gái, mở mịt quanh quẩn. Nghe Lưu Ly đại mi nhíu lên, trên mi tâm một vòng hỏa văn tựa hồ cũng sống lại, có lưu quang màu đỏ bắn ra, tinh hỏa như hà, hồn vũ quanh thân. Mà Bộ Nôn không để ý tới nàng, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Thiên Đạo Xích hạ xuống nhắc nhở. Lần đầu so sánh, sẽ tiến hành tu vi, đấu pháp hai hạng đạo xích độ lượng, minh công chính đạo, tu vi so sánh, Khải nhắc nhở tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, trên sân khấu Nghe Lưu Ly đại mi cao lại là cảm giác được tự thân khí cơ không bị khống chế bắn ra mà lên. Thể nội pháp lực tại trong kinh mạch gào thét chảy xuôi, tràn ra mẳng ra, hình thành khí lưu, tụ thành khí trụ sông thẳng lên trời, lên đỉnh đầu phía trên tạo thành vòng xoáy linh khí. Mơ hồ tựa hồ có một mảnh linh khí tụ thành màu đỏ linh hải dị tượng hiện ra, có hoàng ảnh vào trong đó xoay quanh. Nghe Lưu Ly, tu vi linh hải một tầng. Bộ Nôn đưa mắt nhìn về hướng cái kia Nghe Lưu Ly trên đỉnh đầu bảy biện ra linh hải dị tượng, nhịn không được tắt lưới. Bực này linh hải dị tượng, uy áp cuồn cuộn, cực kỳ lóa mắt. Không hổ là thiên chi tiêu nữ Nghe Như Bức, bị tiên nhân lão tổ xem trọng cái thế thiên tiêu, tông môn tương lai hy vọng. Nhưng là vẹn vẹn so tu vi, bởi vì xem qua Nghe Lưu Ly bảng tin tức, cho nên Bộ Nôn minh bạch, dù là không có phần này cố gắng bội số tăng lên, tiến độ tu vi của hắn cũng là cao hơn Nghe Lưu Ly. Những năm này đan dược cuối cùng không phải là trắng đậm, lão tổ để tu luyện tiêu giao vô cực đại bằng kinh bực này đốt cháy giai đoạn pháp môn cũng không phải trắng nổ. Cho nên tu vi so với tương đương với nói là minh bài so sánh, hắn bao thắng. Bộ Nôn ngồi xếp bằng màu bạc đại tròn, khoe môi bay lên, cũng là có pháp lực từ màng da bên dưới sâu ra phóng lên tận trời, phảng phất có đại bằng thét dài dương cánh. Tiêu giao không cực trực thượng vân tiêu 3.000 trượng. Bộ Nôn, tu vi linh hải ba tầng. Và anh, đạo xích mình không, thiên phân âm dương. Hình như có thước lớn đập xuống, tựa như kinh đường chi mục, nổ lên hạo vang trùng điệp. Bộ Nôn đưa mắt xem cái kia không thiên, đã thấy cả hai khí cơ hình thành lưu quang, tại trong trời cao gào thét va chạm. Mà đổi thành một bên, xếp bằng ở màu đen trên sân khấu Nghe Lưu Ly toàn thân chấn động, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia ngân đài phía trên sắc lạnh nhạt, mở mị xuất trần thiếu niên. Không thiên bên trên khí cơ va chạm, cuối cùng quang mang chói lọi nổ tung. Một đạo lưu quang rủ xuống vậy mà xuống, chiếu rọi Bộ Nôn thân thể. Mà màu đen trên sân khấu Nghe Lưu Ly, giống như là một cái chớp mắt rơi vào trong hắc ám. Ta giống như bại. Bại. Nghe Lưu Ly toàn thân chấn động, sợi tóc cùng màu đỏ quần áo của vũ, chân châu đen giống như trong con ngươi hiện lên một vòng mờ mịt. Mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Khí tức của nàng không bị khống chế bộc phát, cùng cái kia ngồi ngay ngắn ngân đài thiếu niên bộc phát khí tức và chạm nhau một phen. Cuối cùng, khí tức của nàng bị đánh tan. Bị thua. Có thể rõ ràng thiếu niên kia khí tức cũng không cường thịnh a, thậm chí có chút phù phiếm. Nàng linh hải một tầng khí tức, tuyệt không yếu tại thiếu niên kia linh hải ba tầng, thậm chí phải mạnh hơn quá nhiều. Cho nên, so không phải khí tức, mà là tu vi. Chỉ nhìn tu vi cao thấp, cảnh giới của ta xác thực không bằng thiếu niên kia. Cho nên mới sẽ bị đánh tan a. Cũng chỉ có loại giải thích này. Đột ngột bị lôi kéo nhập cái này như vậy huyền bí trong không gian, nàng còn có chút hoảng hốt, có loại bị đánh lén không hiểu cảm giác. Suy tư một lát, nghe Lưu Ly nhếch lên môi đỏ, trùng điệp gật đầu. Nàng, đốn ngộ. Cái này chắc là lão sư cho ta ngoài định mức khảo nghiệm. Nghe Lưu Ly rất tán thành nhẹ gật đầu. Đốn ngộ sau nàng, có loại nhìn thấu hết thể cơ trí. Linh hải ba tầng, cao hơn ta một chút, tuổi tác không kém nhiều, lại so ta cao hai tầng cảnh giới, lão sư dụng tâm lương khổ. Muốn để cho ta người biết chuyện ngoài có người, thiên ngoại hữu tiên. Đây là đang đốc thúc ta, để cho ta nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện, không thể lười biếng. Tranh thủ sớm ngày đạt tới lão sư yêu cầu, phá vỡ lão sư bố trí tu hành cấm chế. Nội quyền thiếu nữ nghe Lưu Ly không chỉ có không có cảm giác bị thất bại, còn nắm nắm trắng loăn nắm đấm, đấu trí ngao ngao. Ánh mắt của nàng vượt qua trăm trượng khoảng cách, nhìn qua cổ sáng chiếu rọi thiếu niên, có chút nóng bỏng, có chút nóng hổi. Đây cũng là lão sư chuẩn bị cho nàng. Cả đời chi địch, nhàm chán bê quan tiếp sống, giống như có ý tứ đi lên. Bộ luôn cũng không biết nghe Lưu Ly tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong, đầu não phong bạo nhiều như vậy. Hắn ngẩng đầu lên, trên cung thiên, nhắc nhở lại lần nữa hiện hiện. Đạo xích độ lượng, minh công chính đạo, đấu pháp so với, khải đấu pháp a. Đây là bộ luôn lo lắng nhất một hạng. Nhưng hôm nay, giống như cũng không có lo lắng như vậy. Nếu là 10 năm sau, nghe Lưu Ly phát dục thành hình phá quan mà ra, dù là có 121 lần thực lực tăng phúc, bộ luôn cũng không có quá nhiều nắm chắc. Giờ phút này, người nghe Lưu Ly mặc dù thiên phú cái thế, tài tình bạc cổ. Nhưng ta bộ luôn, chính là gù ạ bị a. Cố gắng của ngươi chính là đang vì ta cố gắng, 121 lần linh hải ba tầng. Bộ luôn hít sâu một hơi, sau một khắc, ánh mắt bên trong tựa hồ có ngọn lửa màu vàng tiêu đốt. Liên hỏa liệu nguyên, kỳ thế hung mãnh. Ầm ầm. Cùng lúc đó, đạo xích lại lần nữa như kinh đường mục giống như rớt xuống. Thiên địa quanh quần thanh âm vang mình, tuyên cáo đấu pháp tỷ thí chính thức bắt đầu. Bộ luôn cùng nghe Lưu Ly đều là đồng thời cảm nhận được đài tròn đối bọn hắn áp chế biến mất, thân hình sẽ không còn cực hạn tại ngồi xếp bằng, có thể đứng thẳng đứng dậy, động đậy thân thể, vận chuyển pháp lực. Bộ luôn tay áo bay lên, hắn chiến ý tràn trề nhìn về hướng cái kia ngồi xếp bằng trên sân khấu nghe Lưu Ly. Sau một khắc, chậm rãi đứng dậy. Và anh, trên thân tăng lên 121 lần tu vi, tại thời khắc này, giống như vỡ đê sóng lớn giống như ầm vang thiết ra. Nghe Lưu Ly, tới. Chiến. Tóc đen tùy ý của bay, hoa thường cầm phục bay phất phới. Bộ luôn sống lưng như đại long thẳng tắp thét dài, khí cơ giống như đại bằng phù diêu, ánh mắt ném rơi vào phong hoa tuyệt đại, huyền chuyển xinh đẹp nghe Lưu Ly trên thân, trầm giọng mở miệng. Tiếng như kinh lôi, nổ vang quanh mình. Đem trong mộng tương lai chỗ gặp phải rơi vào mang ngục, sẽ hôi phi yên diệt oán khí cùng sát khí, tại thời khắc này, đều chuyển hóa làm sôi trào chiến ý. Theo bộ luôn đứng người lên, giữa thiên địa linh khí cuộn cuộn, vô số khí lưu gào thét, giống như gạt ra sóng lớn tứ tán phát tiết. 121 lần linh hải bà tầng tu vi, hình như có 121 phiến linh hải đại dương mênh mông tại sau lưng nó đồng thời sinh ra. Trên đài tròn, nghe Lưu Ly toàn thân rung động, mi tâm một màn kia hỏa văn không nổi run dậy. Nàng lông mi thật dài run run, nguyên bản nhắm mắt ấp ủ khí cơ đôi mắt đột nhiên mở ra, đáy mắt lấp lóe qua một vòng không thể tin. Cảm thụ được độ ngôn trên thân mãnh liệt buông xuống cường hành khí cơ cùng gần như làm nàng hít thở không thông cảm giác áp bách. Lão sư khảo nghiệm, quả nhiên cường đại. Người này, thật thật mạnh. 121 phiến linh hải dị tượng đồng xuất, lão sư a. Người quản cái này gọi, linh hải ba tầng. Chương 4, chân truyền uy vọng chính xác mở ra phương thức 121 phiến linh hải dị tượng, mang đến 121 lần thực lực tăng lên. Cố gắng lực lượng, luôn luôn mang theo khát thơ ngọt. Bộ luôn cảm thụ được cường hành pháp lực tuôn ra, thạch phá thiên kinh khí thế, không khỏi cảm khái. Mà hưởng thụ người khác cố gắng lực lượng. Càng ngọt. Bộ luôn sở tu tiêu giao vô cực đại bằng pháp đốt cháy giai đoạn ở dưới, pháp lực có lẽ phù phiếm, nhưng làm tiên nhân lão tổ lượng thân định chế pháp môn, một khi thôi động, thanh thế cực kỳ to lớn, mặc kệ chiến đứng lên uy năng như thế nào. Khí chất khối này, lấy trước bóc chết. Nghe Lưu Ly tại bộ luôn cái kia hoàn toàn siêu việt linh hải cảnh khủng bố khí phách dưới, tựa như trong biển động một chiếc thuyền đơn độc, váy đỏ của mũ, tóc đen như thác nước. Nhưng nàng cũng không mất đi tín niệm tuyệt vọng từ bỏ, hoàng ảnh tê gáy, khí quán giang hải, bạo phát đủ loại thủ đoạn. Bộ luôn ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, dù là có 121 lần thực lực tăng lên, cũng là chưa từng kinh thường, dù sao trong ngộng trận kia tan tác ký ức khắc sâu, cho nên vì thắng được lần này so với, bộ luôn lựa chọn bước vàng một tay. Trực tiếp không biết xấu hổ vận dụng trong ngộng khiến cho hắn ngồi xổm ma ngục tà pháp cấm thuật. Đừng nói, một giấc chiêm bao xem tương lai, bộ luôn huyền dương tiên tông pháp môn biết không nhiều, ngược lại là ma tu tà pháp cấm thuật, ma ngục các ma đầu truyền thừa, ký ức khắc sâu. Ma ngục bên trong lão ma nói hắn chính là ma đầu chi liệu, cũng là có mấy phần đạo lý. May mà tại cái này so với trong không gian, thi triển tà pháp cấm thuật sẽ không bị tiên khí huyền dương kính cảm giác, chắc chắn sẽ không bị cho rằng gian lận. Vâng. Kinh thiên động địa hai cố lực lượng ẩm vàng ba chạm. Nghe Lưu Ly màu đỏ váy dài pha thoái, da thịt trắng đoán nhiễm lên đỏ thâm màu tươi. Vị thiên chi kiêu nữ này cảm nhận được chính mình tan tác lực lượng, ánh mắt bên trong mang theo có chút mờ mịt, tâm linh đụng phải trước nay chưa có trùng kích. Trong cùng thế hệ, nàng quen thuộc vô địch. Có thể, lần này không giống với lúc trước. Trước mắt nàng hết thảy, giống như mặt kính giống như phá thành mảnh nhỏ ra. Nàng bại hoàn toàn. Lão sư, ta quả nhiên còn chưa đủ cố gắng. Tại hình ảnh triệt để rơi vào hắc ám trước mắt, Nghe Lưu Ly thở thật dài một cái, trong đầu nổi lên ý tưởng như vậy. Nàng nếu là lại cố gắng một chút, có lẽ liền có cơ hội thắng. Lão sư dụng tâm lương khổ, nàng cảm thấy cả đời chi địch. Nghe Lưu Ly trong đầu hiện ra cái kia từ trên đài tròn, chậm rãi đứng lặng đứng dậy, phía sau chống ra 121 phiến linh hải dị tượng khủng bố thiếu niên. Khuôn mặt thật sâu tuyên khắc nhập trong đầu của nàng cùng sâu trong linh hồn. Như vậy thiếu niên, chính là ta cả đời chi địch. Từ nay về sau, ta sẽ cố gắng, cố gắng càng cố gắng. Chỉ vì đuổi kịp ngươi, đánh bại ngươi. Đạo xích độ lượng, minh công chính đạo lần đầu so sánh, bên thắng bộ ngôn rộng lớn lấp lóe chữ lớn, vắt ngang tại không gian trên không, bộ ngôn lòng còn sợ hãi. Không hổ là thiên chi tiêu nữ, 121 lần linh hải 3 tầng tu vi tăng phúc, tăng thêm không biết xấu hổ tà pháp cấm thuật. Tại hai cỗ lực lượng dưới sự va chạm, kém chút không có đè xuống nữ nhân này. Cuối cùng vẫn là hắn sở tu pháp lực quá phù phiếm chút. Nhưng nghe Lưu Ly cũng thật là lợi hại, các loại pháp thuật phối hợp, tinh diệu tuyệt luân, đối với lực lượng thao túng, càng là tế trí nhập vi. Nào giống ta, sẽ chỉ vung lên nắm đấm đập loạn, toàn bộ nhờ 121 lần thực lực, thô bạo ép nàng. Những năm này, ta chỉ truy cầu cảnh giới, không tu pháp cửa. Thật là quá lười biếng. Mặc dù so sánh chiến thắng, có thể bộ ngôn nghĩ lại tự thân, cũng hiểu được trên người mình tồn tại vấn đề trọng đại. Có lẽ, ta từ hôm nay trở đi, nên chăm chỉ chút tu luyện pháp thuật, thể thuật. Nhưng mà, bộ ngôn lại là ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên lắc đầu. Không thể. Tuyệt đối không thể. Suýt nữa sa đoạn. Ta nếu là một cố gắng, cùng nghe Lưu Ly ở giữa cố gắng chênh lệch liền thu nhỏ, lần sau so sánh, nhưng liền không có thực lực lớn như vậy bội số. Mặc dù có thể quang minh chính đại bại nát, có thể bộ ngôn trong lòng vẫn còn có chút xoắn xuýt. Hắn cũng không thể vẫn luôn dựa vào nghe Lưu Ly cố gắng. Đến thắng nàng a. Vạn nhất có một ngày, nữ nhân này cũng bại nát làm sao bây giờ? Cũng hoặc là, đợi đến nữ nhân này trưởng thành là hoàn toàn thể, 121 lần thực lực sai biệt. Khả năng đều không đủ bảo hiểm có thể thắng a. Ngay tại bộ ngôn lòng tràn đầy xoắn xuýt tại bảy nát hay là cố gắng thời điểm, bên hai truyền ra tiếng oanh minh. Trên đỉnh đầu của hắn, quang hoa đại thịnh, rủ xuống bảy xuống. Lần này so sánh bên thắng, xin mời nhận lấy bên thắng ban thưởng tu vi so sánh đắc thắng, ngươi thu hoạch được đến từ nghe Lưu Ly trên thân rơi xuống ban thưởng, đại nhật kim ô cửu dương kinh, Lưu Ly thái, đấu pháp so sánh đắc thắng, ngươi thu hoạch được đến từ nghe Lưu Ly trên thân rơi xuống ban thưởng, chiến đấu Lưu Ly phù bà, huyền dương kiếm pháp bộ ngôn ngửa đầu, nhìn xem cái kia rủ xuống hạ xuống màn ánh sáng bên trong ghi chép ban thưởng, hai mắt chỉ còn mở mịt. Lưu Ly thái, chiến đấu Lưu Ly. Quả nhiên đều cùng nghe Lưu Ly thiên chi tiêu nữ này có quan hệ. Hành vi này cùng cơm chùa miễn cưỡng ăn có cái gì khác biệt? Người thắng, liền có thể dạng này muốn làm gì thì làm. Hào lông kiểu sao? Hắn nếu là một mực so sánh một mực đắc thắng, nghe Lưu Ly nữ nhân này không được bị hắn lột sạch. Tâm thần khẽ động, bảng bắn ra. Xích chủ, bộ luôn tuổi tác, 15 tu vi, linh hải 3 tầm thân phận, huyền dương tông chân truyền thứ 9, giả, uy vọng, 108 pháp môn, tiêu giao vô cực đại bằng pháp đại nhật kim ô cửu dương kinh, Lưu Ly thái, đấu pháp, huyền dương kiếm pháp, trước mắt uy vọng phá trăm. Kiếm pháp nhưng cùng bước tăng lên đến tiểu thành, phải chăng tăng lên? Vật phẩm, chiến đấu Lưu Ly phủ ba so sánh mục tiêu, nghe Lưu Ly đã khóa lại, cố gắng bội số, 121 âm dương so với, mỗi tháng so sánh, làm lạnh bên trong. Ừm. Bộ ngôn quan sát bảng, ánh mắt đột ngột sáng lên. Ánh mắt rơi vào vừa mới từ trên thân nghe Lưu Ly đảo tới Huyền Dương kiếm pháp phía trên, kiếm pháp này hẳn là đến từ Huyền Dương kiếm kinh. Năm đó bộ ngôn cũng học qua, bất quá không có đầu mối, một phen khổ tâm nghiên cứu sau, chỉ học được buông xuống. Bất quá đây không phải trọng điểm là phía sau nhắc nhở. Hy vọng thế mà có thể dùng để tăng lên Huyền Dương kiếm pháp tiêu chuẩn. Không, không phải chỉ Huyền Dương kiếm pháp, có lẽ từ trên thân nghe Lưu Ly hao đến liên quan tới tu hành phương diện đồ tốt, đều có thể lợi dụng hy vọng tăng lên. Bộ ngôn trong lòng đại hỉ. Hy vọng, đúng là có như vậy tác dụng a. Phá trăm hy vọng, có thể tăng lên kiếm pháp đến tiểu thành, nếu là phá ngàn, phá bạn. Bộ ngôn càng nghĩ nỗi lòng càng là khuấy động. Ánh mắt rơi vào hy vọng một cột, nhắc nhở vừa lúc bắn ra. Hy vọng có thể dùng tại tăng lên chỉ định ban thượng phẩm chất, hy vọng càng cao, đồng bộ tăng lên ban thượng phẩm chất càng cao, nói ngắn gọn, hy vọng tăng trưởng, đồng bộ pháp môn kinh nghiệm tăng lên. Hắn không cần đi khổ tu từ trên thân nghe Lưu Ly hao tới tối nghĩa kiếm pháp, yêu cầu cao pháp thuật, chỉ cần tăng lên uy vọng số lượng, liền có thể tăng lên kiếm pháp cùng pháp thuật cảnh giới. Uy vọng, cái này đặc nương chính là hy vọng. Bộ ngôn trong lúc nhất thời, đúng là có chút hối tiếc. Những năm này, hắn thân là tiên nhân lão tổ chân truyền thứ 9, một mực cẩn cư ở trên tiểu lôi phong, không có vì tông môn làm qua mấy món chuyện đứng đắn. Tông môn gì ở giữa giao lưu, xuống núi hàng yêu trừ ma hoạt động, tông môn đệ tử thi đấu loại hình, đều chưa từng tham gia. Cùng những đệ tử khác cơ bản cũng không có cái gì giao lưu, số lượng không nhiều, đi ra ngoài cũng đều là đi tìm mấy vị chân truyền sư minh sư tỷ tán gẫu. Cho nên, có thể có cái này khó khăn lắm phá trăm hy vọng, bộ ngôn đều đã rất giật mình. Bộ ngôn còn nhớ kỹ cao lãnh đại sư minh, tại trong tông môn, hai tay giơ cao, chính là nhất hô bách đứng, cấp độ kia hy vọng. Chí ít đều phá vạn a. Trên thực tế, tại tông môn, các đệ tử chân truyền hy vọng đều không thấp, trừ hắn cá ướp muối này bảy nát giả chân truyền. Trong lòng ta thấy tương lai, nếu ta có thể cùng bình thường chân truyền giống như không nhỏ hy vọng. Dù là cuối cùng bị nghe Lưu Ly thủ tiêu chân truyền thứ 9 vị trí, cũng sẽ có người đứng ra duy trì cùng biện hộ cho, cũng sẽ không rơi vào ngồi xổm mang đi. Bộ ngôn lắc đầu, có chút mà thán. Trên việc tu luyện, bộ ngôn không dám cố gắng. Cho nên, thực lực của hắn muốn tăng lên, cũng chỉ có thể tự hy vọng vào tay. Giống như là Huyền Dương kiếm pháp, bực này thượng thừa kiếm pháp, nếu là chỉ dựa vào hắn tự thân tiên phú tu hành, muốn tiểu thành sợ là muốn khổ tu nhiều năm, nhưng nếu dựa vào hy vọng, chỉ cần phá trăm hy vọng liền có thể tiểu thành. Hy vọng đầy đủ mà nói, kiếm pháp đại thành cùng đại viên mãn, sợ cũng có thể đạt tới. Thực lực tăng lên, không liền đến sao? Từ trên thân nghe Lưu Ly hao pháp môn, lại dùng bản thân thuộc về nghe Lưu Ly chân truyền thân phận đến góp nhặt hy vọng. Bộ ngôn lập tức liền minh sắc tương lai quang minh lại sáng lạn bảy nát đại đạo. Huyền Dương kiếm pháp tăng lên. Bộ ngôn nỗi lòng khẽ động. Thoáng chốc, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức giống như chìm vào một mảnh lao nhanh không nghỉ trong trường hạ. Thời gian không còn, tuế nguyệt mông lung. Hắn tựa hồ nhìn thấy tự thân phản phất hóa thành khổ tu kiếm sĩ, cầm nắm trường kiếm không được vũ động, huy sái mồ hôi, tập kiếm Huyền Dương. Từ rốt đặc cán mai đến nhập môn. Sau khi nhập môn ý chí chiến đấu sục sôi, khổ tu không ngừng. Khi bên tai truyền đến sáng lạn kiếm ngân vang, Bộ ngôn nhìn thấy, có thiếu niên huy kiếm mà lên. Con thăng một vòng liệt nhật về dương, hạ xuống như bộ kiếm ánh sáng huy hoàng cuộn cuộn. Thượng thừa kiếm pháp, nhất niệm tiểu thành. Chương 05, bằng bản sự làm giả chân truyền, dựa vào cái gì chất vấn? Tiểu Lôi Phong, một trận gió nhẹ phất động, có chân người dẫm lượn lở vân lưu quay cuồng chồng chất mây trôi, đồng bình mà tới. Đứng lặng phi vân, thiên phong đạo cốt, tay áo dập dờn. Người đến đầu đội tử kim quan, thân mang áo gấm, bên hông treo một cây bích ngọc ống sáo, rối tung sợi tóc rủ xuống tại hai vai. Từng, tiểu sư đệ người đâu? Sao không ở trong Tiểu Lôi Phong? Người đến hơi nghi hoặc một chút, thần thức quyết tán, dò xét bốn phía, đảo qua trúc lâu, trúc đỉnh cùng khắp núi biển trúc. Đồng nhiên, thần thức tập trung tại bình tĩnh như mặt gương xanh biết hồ nước. Đã thấy mặt ao gợn sóng có chút nổi lên, bong bóng quay cuồng lại nổ tung. Chợt, nước ao tóe nổ tung ra, vòng vòng sóng nước gợn sóng sôi trào giống như gạt ra. Một đạo thân ảnh thon dài từ đáy ao sôi nổi mà ra. Bộ ngôn rơi vào bên hồ bơi, toàn thân pháp lực vận chuyển, quần quần nhiệt khí bốc hơi, ống tay áo phồng lên, luyện đi nước động, khôi phục khô giáo nhẹ nhàng khoan khoái. Hai con ngươi long lanh sáng, khí tức chìm nổi, Huyền Dương kiếm pháp tăng lên đến tiểu thành. Có loại bị giam nhập trong phòng tối khổ tu ảo giác, để hắn giờ phút này cả người hốt hoảng. Vân khí tràn lan, mông lung thành xương trắng bay lên, người đến nhìn xem nổ ao mà ra Bộ ngôn, cảm thụ được cỗ kia sôi trào khí cơ, trong đôi mắt lấp lóe qua một vòng kinh ngạc. Tiểu sư đệ cái này tinh khí thần, giống như cùng trước kia có chút khác biệt. Bộ ngôn đánh xuống đầu, ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn về hướng người đến, nao nao về sau, ánh mắt nóng bỏng, thở dài chấp lễ, thất sư minh, thế nhưng là đến đưa một năm một phần Huyền Dương bảo đan. Dẫm mây trôi mà đến tu sĩ, chính là Huyền Dương tông chín đại chân truyền bên trong thứ bảy chân truyền, Bùi Nam Ly. Đến từ Nam Cương cổ quốc, am hiểu âm luật chi đạo. Nam âm là lướt, khó rời giọng nói quê hương. Một tiếng nơi nào địch, thổi hết cổ kim sầu. Nó âm luật chi đạo, có 102 Huyền Dương tông, Bộ ngôn mỗi lần mất ngủ thời điểm, liền sẽ đi tìm hắn, lắng nghe tiếng địch chìm vào giấc ngủ, liền có thể có cái mộng đẹp. Mà Bộ ngôn những năm này tu luyện cần thiết đan dược linh thạch, cũng đều là Bùi Nam Ly phụ trách đưa tới. Bùi Nam Ly lưng đeo tay, tiêu sái lại tuấn giật, trên trán hai sợi tóc đen tóc cắt ngang trán trong gió nhẹ dập dờn. Hắn nhìn căn nhà nhỏ bé tại Tiểu Lôi Phong Bộ ngôn một chút, khẽ thở dài, tiểu sư đệ, ngươi ngẫu nhiên cũng nên xuống núi đi một chút, chớ có quanh năm bốn tại trong núi, tuổi con nhỏ, chính là hăng hái thời điểm. Thiên hạ lớn như vậy, ngươi nên đi nhìn xem. Sau đó bị thích khách vui vẻ đâm chết sao? Bộ ngôn đùa giỡn nói một câu. Bùi Nam Ly, tiểu sư đệ, ngươi khả năng đối với mình nhận biết ra chút vấn đề. Bây giờ, các đại cạnh tranh Tiên Tông, Bát Cực Ma Tông, Yêu Tộc, Man Tộc các loại đều thấp xuống đối với Bộ ngôn cái này Huyền Dương Tông chân truyền thứ 9 treo giải thưởng. Dù sao rùa đen rút đầu giống như Bộ ngôn, có cái gì tốt treo giải thưởng? Thậm chí có không ít cường giả đối với Bộ ngôn cái này Huyền Dương Tông đẩy ra tuyệt đại yêu nghiệt thân phận, bảo trì chất vấn, đưa ra thuyết pháp, cảm thấy Huyền Dương Tông chân truyền thứ 9 một người khác hoàn toàn. Bộ ngôn mặc dù quanh năm ngủ ở trong Huyền Dương Tông núi bên trong, nhưng đối mặt mấy lần thích khách giám sát, biểu hiện thường thường, không có chút nào yêu nghiệt khí chất. Cho nên, gần 2 năm qua, sớm đã không có cái gì thích khách ra tay với Bộ ngôn. Ta nói trò đùa nói đâu, thất sư minh nói tất nhiên là có lý. Đóng cửa Tiểu Lôi Phong bên trong mười mấy năm, ta đích xác nên ra ngoài hít thở không khí. Nếu là lúc trước Bộ ngôn, tất nhiên là khịt mũi coi thường. Nhưng hôm nay hắn không giống với lúc trước, hắn cần góp nhặt hy vọng, càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể tích lũy ra siêu việt đại sư minh hy vọng. Hy vọng đủ mạnh thịnh, giả chân truyền cũng có thể trở thành sự thật. Bùi Nam Ly kinh ngạc nhíu mày, tựa hồ kinh ngạc vào hôm nay Bộ ngôn tốt như vậy nói chuyện, trước kia để người tiểu sư đệ này rời đi Tiểu Lôi Phong cùng muốn mạng hắn giống như. Hắn lúc đầu đều đối với Bộ ngôn xuống núi không ôm hy vọng, gặp Bộ ngôn tựa hồ thật nghĩ thông suốt, không còn làm trạch cư tu sĩ, Bùi Nam Ly ngược lại là tâm tình không tệ. Hắn nhẹ nhàng phất tay áo, lấy ra một cái bình ngọc. Huyền Dương bảo đan, một năm một lọ. Các đại chân truyền đều là 2 năm một phần, lão sư phân phó cho ngươi 1 năm một phần, ngươi nhưng phải cố gắng tu luyện, chớ có cô phụ lão sư kỳ vọng. Bộ ngôn đối với lão tổ cho thêm số định mức mục đích sớm đã hiểu rõ, nhưng nên có cảm kích biểu lộ hay là để có. Mặt khác, còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, tiểu sư đệ. Ngươi sinh ra ở Đại Viêm, bị sư tôn mang về tông môn, đến nay đã 15 năm, 15 năm đến, ngươi chỉ trở lại một lần Đại Viêm a. Bùi Nam Ly trên mặt mang nụ cười ấm áp. Bộ ngôn đối với Bùi Nam Ly đề cập Đại Viêm, ngược lại là có mấy phần kinh ngạc. Gần đây ngươi có thể chuẩn bị quý nhất lần Đại Viêm. Coi như thăm viếng. Đại Viêm chỗ chấn thủ chấn ma tháp phát sinh dị động, không ít chấn phong tà mà phá phong mà ra. Đại Viêm hoàng đế cùng quốc sư thương lượng về sau, vừa vặn mượn cơ hội này mời rất nhiều đại tông đệ tử tiến về dò xét, chấn sát trốn đi tà ma, cho lớn Viêm thiên tài tuấn kiệt bọn họ mở mang hiểu biết, từng trải, cũng coi như xem như một lần cắt tông tiểu bị. Bùi Nam Ly tay nắm Phật Lan, đuốt đuốt trên trán hai sợi tóc cắt ngang trán, cười nói. Bộ ngôn nghe vậy, lại là trong lòng giật mình. Đại Viêm Chấn Ma Tháp xảy ra chuyện rồi. Trong Ngục Bộ luôn bị ném tới ma ngục bên trong 5 tháng dài đằng đẵng, đối với ma ngục cũng từ những cái kia trong ngục ma đầu trong miệng biết được không ít. 3000 năm trước, Đông Châu bộc phát một trận phong ma chi chiến. Các đại tiên tông tiên nhân lão tổ hợp lực đánh chết Bát Cực Ma Tông tuyệt thế hung ma tông chủ, đem nó chém làm 8 khối, luyện hóa 8 tòa chuẩn tiên khí bảo tháp trấn áp từng cái phong ấn. Đây cũng là 8 tòa trấn ma tháp lý do, trấn ma tháp bên dưới chính là ma ngục, Huyền Dương Tông trấn áp một tháp một ngục, Đông Châu mặt khác mấy đại tiên tông, nhân tộc vương triều cũng là như vậy. Ma ngục cũng chính là cái kia nhìn trộm tương lai trong động, bộ ngôn bị ném vào địa phương. Tối tăm không mặt trời, ma đầu còn vũ. Chỉ là hồi tưởng lại, bộ ngôn liền toàn thân nổi lên nổi da gà. Lần này các tông đều là lẫn nhau đưa tin, nói cùng đều sẽ an bài chân truyền dẫn đội, trong tông môn trải qua các phương suy tính về sau, dự định để cho ngươi cùng Lục sư tỷ dẫn đội tiến về. Bùi Nam Ly bổ sung một câu. "Lão, Lục sư tỷ." Bộ ngôn trong đầu không khỏi nổi lên một vị. Quanh năm mang theo tơ tằm bị mắt, khí chất điềm tĩnh, ưa thích ngâm thơ nữ tử. Bộ ngôn không thích cùng Lục sư tỷ nói chuyện phiếm, bởi vì hai người căn bản không tại một cái kênh, bộ ngôn đi qua mấy lần, mỗi lần đều bị Lục sư tỷ lôi kéo ngâm thơ. Còn phải đứng tại cây tùng già trên tảng đá, ngẩng đầu đỡ ngực, mặt hướng chiều dương hoặc lạc hà ngâm thơ. Trang diện quá giới, bộ ngôn đi qua một lần sau liền rốt cuộc không đi. "Lục sư tỷ dẫn đội a?" Bộ ngôn hít sâu một hơi. "Không, là ngươi dẫn đội, Lục sư tỷ kỳ thật có mặt khác nhiệm vụ, vừa bạn thuận đường nhìn xem ngươi điểm, dù sao cũng là ngươi lần thứ nhất dẫn đội xuất hành, tính cho ngươi chấn xuống chẳng tử." Bùi Nam Ly khoát tay áo, lại cùng bộ ngôn hàn huyên một hồi về sau, nói khẽ, "Không sai biệt lắm một tháng sau xuất phát, một tháng này, ngươi có thể chuẩn bị cẩn thận dưới. Mặt khác, sau 3 ngày chính là ngoại sơn tuyển bạt kết thúc ngày, ngươi thân là dẫn đội chân truyền, phải đi lộ mặt một chút, nhận thức một chút tiến về Đại Viêm ngoại sơn đệ tử bọn họ. Lần này tiến về Đại Viêm tham gia tiểu bị rất nhiều đệ tử, cũng có thể tiến về Huyền Bình cốc nhận lấy hạ phẩm Huyền Bình một phần. Cái này cũng đến tiểu sư đệ ngươi phụ trách dẫn đội tiến về." Bùi Nam Ly cười nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn khuôn mặt nghiêm nghị mấy phần, "Tiểu sư đệ, đối với trong tông môn một ít lưu ngôn phỉ ngữ, ngươi chớ có để ở trong lòng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi chính là Huyền Dương Tiên Tông chân truyền, cái này liền đầy đủ. Đây là sợ hắn gặp đả kích, cho nên sớm phòng hờ a." Bộ ngôn lòng dạ biết rõ, những năm này, hắn cái này thứ 9 giả chân truyền, an tông môn đại lượng tài nguyên, nhưng không có bất luận cái gì thân là chân truyền nên có biểu hiện cùng công tích. Tất nhiên là có không ít tiếng chất vấn. Nếu là lúc trước, bộ ngôn sẽ còn lòng đầy căm phẫn, nhưng hôm nay, lui một bước, hay là sẽ chỉ càng ngày càng khí. Những người này căn bản không biết hắn bộ ngôn lưng đeo bao nhiêu. Hú hồ hắn bằng bản sự làm giả chân truyền, các ngươi dựa vào cái gì chất vấn? Bùi Nam Ly sau khi thông báo xong, không có ở lâu, lợi dụng còn có chuyện quan trọng phải xử lý, dẫm lên mây trôi liền bay lên không rời đi. Tiểu Lôi Phong khôi phục can tĩnh, gió nhẹ chậm chậm, biển trúc nghe đảo. Bộ ngôn ngồi tại trúc lâu trước trên ghế trúc, lông mày nhíu lên lại buông ra. Còn một tháng nữa a, cái kia ngược lại là vừa vặn. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, cùng ngoại sơn các sư đệ sư muội lăn lộn cái quen mặt, cũng nhìn xem bây giờ trong tông môn đối ta lưu ngôn vị ngữ, đến cùng mạnh biết bao. Bộ ngôn từ trên ghế trúc đứng người lên, duỗi lưng một cái, đảm nhiệm ngươi lời đồn đại đời trời, chuyện nhảm như nước thủy triều, mọi loại chất vấn. Chỉ tại nghe Lưu Ly Tiên Chi tiêu nữ này chưa từng phá phong mà ra trước đó, thân phận của hắn đều chính là Huyền Dương Tiên Tông chân truyền thứ 9. Mà hắn chỉ cần cố gắng để cái kia nghe Lưu Ly ra không được không phải tốt. DS, sách mới mở làm, cầu nguyện phiếu đề cử, mặt khác đoàn người nhất định phải bảo trì đuổi đọc a, đuổi đọc thật rất trọng yếu, liên quan đến một quyển sách sinh tử. Chương 06, chân truyền xuống núi, tiên nhân lão tổ yêu triệu độ luôn xuống núi. Sau 3 ngày, ánh nắng ban mai hơi hi, sáng sớm ngọc lộ thấm ướt bích diệp, thanh quang từ chân trời hạ xuống. Thay đổi một thân sạch sẽ áo trắng, đen nhánh sợi tóc đón gió mà tung bay bộ ngôn, lưng đeo tay, phiêu nhiên rời đi tiểu lôi phong. Huyền Dương Tông chiếm diện tích cực lớn, nghe đồn long quát bát sơn thập lục phòng, có vô thượng tiên khí bao trùm giám sát toàn tông, thời khắc phòng ngừa ma tu chui vào. Mà Huyền Dương Tông các đệ tử lại chia làm ngoại sơn ngoại môn cùng nội sơn nội môn, ngoại sơn đệ tử danh xưng mấy bạn, nội sơn đệ tử nội môn liền thiếu đi chút, dù sao có thể đi vào núi người, thiên phú đều không kém, còn có tu vi yêu cầu. Về phần chân truyền, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng thuộc về nội sơn, chỉ bất quá ở nội sơn bên trong, có được chính mình ngọn núi địa phương. Thì như bộ ngôn, chính là 16 trong núi tiểu lôi phong phong chủ. Nhưng 16 ngọn núi chi địa, càng nhiều được xưng là hạch tâm phong. Tên như ý nghĩa, chính là tông môn hạch tâm chi địa. Thuận bố liệt tại trên đường núi con đường đá xanh, bộ ngôn một đường hướng phía ngoại sơn phương hướng mà đi, như gió xuân ấm áp, mang theo giống như ngày xuân đạp thanh giống như nhẹ nhàng thoải mái. Mặc dù hắn quanh năm không hạ sơn, dưới núi hết thảy với hắn mà nói, đều cực kỳ mới lạ, có thể vấn đề hắn dù sao thân là chân truyền, giả chân truyền cũng là chân truyền, đến có chút bao quần áo, không thể một bộ không thấy việc đời bộ dáng. Chúng sơn điều đệ giai tương điệp, nhất lộ cao đê bất ký bản. Đi xuống tiểu lôi phong, thuận kéo dài đường núi hành động, pháp lực vận chuyển, hình như có hàng gió chìm nổi. Bộ ngôn nhìn thấy một ngôi lầu cát, chính là đứng hàng ngoại sơn nội sơn chỗ giao giới cùng loại với đệ tử trực ban sơn lâu. Trong lầu cát, có hai vị đệ tử nội môn chính bày biện bàn cờ nơi tay đàm luận ván cờ. Một người trong đó lông mày nhíu lên, trầm tư suy nghĩ, đống nhiên lông mày nhíu lên, nhìn phía nơi xa, nhìn thấy trên đường núi có một bộ áo trắng chắp tay mà tới. Chợt, người này lập tức không nói cờ đức mở ra đại thủ hướng trên bàn cờ một vòng. Hạch tâm 16 ngọn núi bên trong có người đến, nhanh chóng thu cờ. Cùng đánh cờ đệ tử, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, chửi ầm lên, ngươi cái sọt cờ dở, đánh bất quá liền chơi sọ lá, không có chút nào kỳ phẩm có thể nói, ta ta Triệu Hải Sinh nếu là sẽ cùng ngươi đánh cờ, chính là chó. Cái kia bị cờ người lại là sắc mặt nghiêm nghị, không để ý tới cái kia Triệu Hải Sinh, đứng người lên, hướng phía bồng bềnh mà tới thân ảnh, ôm quyền thở dài. Nơi đây chính là Lâu Ngoại Lâu, tại hạ đệ tử nội môn Tô Lê, không biết người đến là vị sư huynh nào, có thể từ Hạch Tâm Phong đi ra. Trừ các trưởng lão bên ngoài, liền chỉ có đệ tử chân truyền. Bọn hắn mặc dù là nội sơn đệ tử, nhưng mặc kệ đối mặt vị nào chân truyền, đều chỉ có thể một mực cung kính hô sư huynh sư tỷ, dù sao bối phận cùng địa vị bày biện. Cái kia gọi là Triệu Hải Sinh đệ tử nội môn nén giận, cũng là hướng phía Bộ Nôn bồng bềnh mà tới phương hướng, ôm quyền thở dài. Tiểu Lôi Phong, chân truyền thứ 9, Bộ Nôn. Bộ Nôn dạo bước đi tới cả hai trước mặt, lườm hai người một chút, thanh âm trong sáng nói: "Tô Lê cùng Triệu Hải Sinh nghe vậy, đều là khẽ giật mình, tựa hồ lập tức chưa từng kịp phản ứng chân truyền thứ 9 là nhân vật nào." Nhưng rất nhanh, cả hai theo bản năng đối mặt, đầu óc ông nổ tung. Đúng là chân truyền thứ 9. Vị kia quanh năm ổ trên Tiểu Lôi Phong, ngay cả hàng năm cuối năm đệ tử thi đấu đều chưa từng lộ mặt qua thần bí chân truyền. Thật đúng là Tuấn A, lại tuổi trẻ lại tuấn, một chút tận phong lưu. Nghe nói cái này chân truyền thứ 9 mới 15 tuổi đâu. Mấy ngày trước đây Thất sư huynh tới tìm ta, nói là Đại Viêm mời các tông đệ tử tham gia hàng ma tiểu bị. Ngoại sơn tuyển bản xác nhận hôm nay kết thúc, tuyển gia muốn tiến về Đại Viêm các đệ tử đều sẵn sàng, liền để cho ta tới nhìn xem. Ta nhận bọn hắn, lại để bọn hắn cũng biết xuống ta. Bộ Nôn nhẹ nhàng nói ra. Tô Lê cùng Triệu Hải Sinh nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, đồng thời ô quyền. Nguyên lai Bùi sư huynh nói tới dẫn đội chân truyền đúng là Bộ sư huynh. Nghe qua Bộ sư huynh đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Tô Lê tâm tư linh lung, đầy cõi lòng ý cười mở miệng, miệng nhỏ cùng lao tiểu mật đồng dạng. Về phần cái kia Triệu Hải Sinh liền thật thà chút, nửa câu không từng nói cùng, ánh mắt sáng rực, tràn đầy hiếu kỳ. Chúng ta hai người chính là cùng đội tiến về đệ tử nội môn, chuyên môn ở đây Lâu Ngoại Lâu chờ đợi Thất sư huynh cho đề cập dẫn đội chân truyền. Tô Lê cung kính cười nói, vậy liền dẫn đường, đi ngoại sơn tuyển bạt nhìn một chút. Nhận biết xong vừa bạn cùng nhau mang các ngươi tiến về Huyền binh cốc nhận lấy Huyền binh rất quen thuộc trận. Bộ Nôn nói đơn giản, thế nhưng là Tô Lê lại là khuôn mặt của quái. Bộ sư minh, đi ngoại sơn tuyển bạt tất nhiên là không có vấn đề, nhưng Huyền binh cốc, ngươi có chỗ không biết, Huyền binh cốc làm bọn ta Huyền Dương tông đúc binh bảo địa, chúng ta muốn tiến về đều cần sớm hẹn trước. Chân truyền cũng muốn hẹn trước. Bộ Nôn nhíu mày. Tô Lê nghe vậy không khỏi cười khan đồng thanh, nếu là đại sư minh đích thân đến, tất nhiên là không cần hẹn trước. Nhị sư minh đâu? Cũng không cần. Tam sư tỷ, nói chung cũng là không cần. Bộ Nôn xem như minh bạch, Tô Lê mịt mở ý tứ rất rõ ràng, nhập Huyền binh cốc chân truyền cũng chỉ hắn Bộ Nôn cần hẹn trước, giống như là đệ tử nội môn đối đãi. Cái này Huyền binh cốc nhìn hắn rất khó chịu dáng vẻ a. Chủ yếu là Bộ sư minh tại bên trong sơn môn lộ diện, Huyền binh cốc các trưởng lão sợ không biết được Bộ sư minh, cho nên Bộ sư minh nếu là có thể mời đến đại sư minh, sự tình liền dễ dàng chút. Tô Lê cân nhắc từ ngữ, nói: "Kỳ thật, còn có một nguyên nhân. Huyền binh cốc trưởng lão đối với Bộ Nôn vị này chiếm chân truyền vị trí lại không làm việc, cung nuốt tài nguyên chân truyền thứ 9 cực kỳ bất mãn. Chính là những năm gần đây hiệu triệu tất cả trưởng lão dâng thư thủ tiêu Bộ Nôn chân truyền vị trí phần tử tích cực một trong. Biết được Bộ Nôn muốn nhập Huyền binh cốc, tất nhiên là sẽ không quá nể tình." "Không sao, dẫn đường." Bộ Nôn lắc đầu, khuôn mặt không có bao nhiêu biến hóa, trong lòng cũng là minh bạch, tự thân cuối cùng vẫn là hy vọng không đủ. Huyền Dương tông rất nhiều quy củ đối với chân truyền mà nói, cũng không tính là quy củ. Giống nhập Huyền binh cốc, cái nào chân truyền cần hẹn trước, liền xem như một chút tu hành cấm địa, chân truyền đều có tư cách đặt chân trong đó. Chân truyền tại trong tông thân phận, liền cùng một ít trưởng lão tương đương. Vốn là theo quy củ đi lấy Huyền binh, cái này Huyền binh cốc thì như thế nào có thể vào không được. Tô Lê nghe vậy, liền không nói thêm lời, có chút không người về sau, cùng Mượn Hồ Lô giống như Triệu Hải Sinh một trước một sau cùng với Bộ Nôn mà đi. Bộ Nôn chắp tay cất bước, nhàn nhã tiêu sái. Tô Lê tâm tư linh lung, một đường cùng Bộ Nôn bắt chuyện nói chuyện tiếng, bầu không khí cũng là hòa hợp. Ngược lại là cái kia ngay thẳng đệ tử Triệu Hải Sinh, ánh mắt nóng bỏng lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm Bộ Nôn. Chân truyền thứ 9, vị kia truyền thuyết thiên phú tuyệt đại yêu nghiệt, kinh diễm vạn cổ, cái thế vô song Huyền Dương tông tiên tiêu. Vừa ra đời mà thôi, liền trêu đến thiên tượng chiếu rọi, bách cầm cùng vang lên chúc, thư không sinh kim liên. Cho nên, tại Đại Viêm bên trong bị Huyền Dương lão tổ một chút trọng chúng, tiên nhân phù đỉnh, mang về tông môn tự mình bồi dưỡng. Trừ tuấn chút, giống như cũng không có gì đặc thù đó a. Giờ phút này cảm giác đứng lên, cũng không có mang cho hắn tu vi gì bên trên cảm giác áp bách. Cùng đối mặt mặt khác chân truyền loại kia kiềm chế, khó mà thở dốc, như núi mị nghiêng cảm giác, hồn nhiên khác biệt. Trong tông môn mấy năm này thổi lên lời đàm tiếu, nói cái này chân truyền thứ 9 Bộ Nôn. Hữu danh vô thực, căn bản không gọi được cái gì tuyệt đại yêu nghiệt. Lại thêm không ít ám sát Bộ Nôn thất bại thích khách truyền ra nó đối mặt ám sát thời điểm cái kia kém cỏi biểu hiện. Không ít trưởng lão càng là dâng thư đại trưởng lão cùng bế quan Huyền Dương lão tổ, muốn giảm bất Bộ Nôn tài nguyên đưa lên, thậm chí thủ tiêu Bộ Nôn chân truyền thân phận. Chỉ cần Bộ Nôn làm ra chút công tích để duy trì cái này chân truyền danh phận, nếu không chính sự không làm, trong tông môn không có chút nào hy vọng, nhưng lại chiếm cái chân truyền danh ngạch, thôn phệ tài nguyên, quả thực làm cho rất nhiều đệ tử không phục. Nhưng mà, tất cả dâng thư đều là bị bắt bỏ, chưa cho bất kỳ lý do gì. Lão tổ đối với cái này chân truyền thứ 9 sủng ái, cơ hồ đến một loại yêu chiều trình độ. Đây là một cái thân ở vòng xoáy tranh luận nhân vật. Triệu Hải Sinh nhìn chằm chằm Bộ Nôn nhìn nhập thần, một bên Tô Lê hướng phía hắn không ngừng nháy mắt ra hiệu, muốn nhắc nhở hắn có chút quá mức, có thể Triệu Hải Sinh đúng là không có kịp phản ứng. Cũng có lẽ là kịp phản ứng, chỉ bất quá không muốn để ý tới. Một cỗ gió nhẹ phất động, Bộ Nôn đột nhiên dừng bước, áo trắng nhanh nhẹn, tóc đen như gầm giống như tung bay, dày giống điện, tạo nên vô hình khí cơ như khí tưởng tự đại mà bên trong dâng lên dâng lên. Cô sống thẳng, giống như tu trúc, ánh mắt đóng mở, ánh mắt cùng với con mắt chậm rãi chuyển động, rơi vào Triệu Hải Sinh trên thân. Cùng Triệu Hải Sinh cái kia giật mình lấy lại tinh thần, Na Di dương lên ánh mắt đụng nhau cùng một chỗ. Và anh, Triệu Hải Sinh chỉ cảm thấy ánh mắt sáng rực, hoàng hoàng như nhật treo cao, người trước mắt trong đồng tử, hình như có tiêu giao vô cực chi đại bằng chiến sĩ phù diêu, chồng chất, xuyên qua vân lưu thẳng vào mây xanh. Cảm giác nuột ngạt thật là mạnh. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ cái trán tiết ra. Triệu Hải Sinh chỉ cảm thấy khủng bố đến cực điểm khí phách, như sơn nhạc sụp đổ, muốn nghiến nát hắn ra thịt dưới gân cốt. Chân truyền chính là tông môn hạch tâm, vô lễ nhìn thẳng, chính là đối với chân truyền khiêu khích. Đây là tới từ đệ tử chân truyền chấn nhiếp. Triệu Hải Sinh cảm giác tự thân áp lực to lớn, ngay cả động đậy ngón tay khí lực đều không có. May mà, cô uy áp này cũng không tiếp tục quá lâu. Một lát mà thôi, đấu đá Triệu Hải Sinh khí tức chính là chậm rãi tràn lan. Triệu Hải Sinh nguyên điệu lảo đảo tiểu bái bộ, lo sợ không yên hoàn hồn, đầy người mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu mà trông, lại chỉ thấy gió nhẹ phất động trên đường núi. Cái kia một bộ thon dài áo trắng cùng tô lê, sớm đã đi xa. Chương 07, đại bổng cùng táo ngọn, uy vọng đến tăng lên xuân ý dưới ánh nắng, không có chút nào nóng bỏng cảm giác. Khoác vậy tại thân thể khiến cho người giống như từ trong lỗ chân lông phun ra lười biếng cùng thoải mái dễ chịu. Cùng với trong núi đá xanh trên đường nhỏ phất qua gió xuân, khác hài lòng. Bộ luôn rất hài lòng, có thể một bên tô lê lại là khẩn trương rất nhiều, đáy mắt chỗ sâu có vẻ kinh hãi lấp lóe. Triệu Hải Sinh cờ hàng kia, trực câu câu nhìn chằm chằm Bộ Nôn chân truyền nhìn, hoàn toàn là thất lễ hành vi. Tô Lê từ thẩm tự thân tâm tư linh lung, tất nhiên sẽ không vô lễ như thế. Đúng vậy đến cũng nói, Triệu Hải Sinh như vậy thất lễ cử động, thực cũng đã Tô Lê nhòm ngó Bộ Nôn vị này trong truyền thuyết chân truyền thứ 9. Cường đại, linh hải cảnh, tuyệt đối là linh hải cảnh tu vi, uy áp như hán hải, một đợt một làn sóng có thể hám thần. Tô Lê làm đệ tử nội môn, tu vi cũng không yếu, mới vào ngưng thần, tại 3.000 đệ tử nội môn bên trong cũng thuộc về hàng đầu. Đương nhiên, cùng nội môn tốt 100. Tất nhiên là không thể so sánh nổi. Bất quá hắn tầm mắt phi phàm, ngưng thần cảnh, ngưng luyện ra thần thức, cảm giác nhạy cảm, Bộ Nôn lúc trước phóng thích khí cơ chấn nhiếp Triệu Hải Sinh thời điểm, hắn cảm ứng được cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Mặc dù nói nội môn top 10, cơ bản đều là linh hải cảnh, thế nhưng là những người kia, trẻ tuổi nhất đều 30 tuổi, mà Bộ Nôn mới 15 tuổi a. Đây cũng là chân truyền hàm kim lượng a. Tô Lê trong lòng không khỏi hiện ra vẻ kính sợ, thông môn truyền ôn. Quả nhiên không thể tin, 15 tuổi linh hải cảnh, như đều gọi không được thiên tiêu. Thiên hạ này, ai còn dám xưng thiên tiêu? Chỉ thiên phú như vậy, ở trong mắt hắn đã xứng với thiên tiêu tên. Bộ Nôn chắp tay mà đi, áo trắng tại trong gió xuân bay lên, tâm tình không tệ. Bởi vì ngươi hy vọng thu hoạch được tăng lên, năm trong đầu, thiên đạo âm dương xích khẽ chấn động, lưu quang lấp lóe, ngưng tụ thành văn tự. Hy vọng tăng lên 5 điểm a. Mặc dù không có ghi rõ xuất xứ, nhưng không hề nghi ngờ là đến từ vừa mới đối với Triệu Hải Sinh chấn nhiếp. Bộ Nôn lườm Tô Lê một chút, người này hẳn là cũng bị nhắc đến. Cho nên, cái này tăng lên hy vọng chính là hai người cung cấp. Có uy hiếp cùng danh vọng, phương xưng là hy vọng. Tiêu giao vô cực đại bằng pháp. Pháp lực có lẽ phù phiếm, chiến lực có lẽ đồng dạng, nhưng tiên nhân lão tổ lúc trước là Bộ Nôn sáng tạo pháp môn này, chính yếu nhất suy tính một chút chính là khí chất. Cho nên, đại bằng pháp một khi dẫn động pháp lực, tại uy áp khí phách khối này, nằm gắt gao. Ngay tại Bộ Nôn thoải mái tại uy vọng tăng lên thời điểm, thiên đạo âm dương xích lại lần nữa chấn động, lưu quang nhắc nhở ở trước mắt trải rộng ra. Hữu Nghị nhắc nhở, ngươi so sánh mục tiêu nghe lưu ly trải qua ngươi thúc dục, càng chăm chỉ, khổ tu không ngừng, cố gắng đội số gia tăng, trước mắt 125 lần Bộ Nôn. Nghe như bức, không hổ là nghe như bức. Ba ngày này hắn bảy nát tại tiểu lôi phong, vừa mới xuống núi mà thôi, liền thu đến như vậy động lòng người. Tin vui, nữ nhân này thật sự là cố gắng a. Ba ngày thời gian, liền đem cố gắng bội số cho tăng lên 4 lần, một ngày tăng gấp đôi còn nhiều chút. Như vậy cố gắng nữ nhân, thật là đáng sợ. Ngàn bạn không thể thả nàng đi ra. Bộ Nôn hít sâu một hơi, khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc. Mỗi tháng so sánh, chỉ cần hắn chiến thắng, nghe lưu ly tu hành phong ấn liền sẽ ra cố mấy phần. Ân, chỉ cần một tháng, nữ nhân này vẫn ra không được, bị chấn nhiếp về sau. Mồ hôi nhễ nhại Triệu Hải Sinh đuổi theo tới, hồi hộp nhìn Bộ Nôn một chút. Đa tạ bộ sư minh hạ thủ lưu tình. Triệu Hải Sinh ôm quyền đúng thanh trực tiếp mở miệng nói, nếu là Bộ Nôn vừa rồi bởi vì hắn lô mãng vô lễ cử động, vận dụng sức mạnh thần thức chấn nhiếp, hắn Triệu Hải Sinh sợ không chỉ là chạy mồ hôi lạnh dễ dàng như vậy, có lẽ tâm thần bị nhiếp, thậm chí bị thương, tương lai tu hành lộ đều sẽ gian nan mấy phần. Bộ Nôn giờ phút này chính suy tư mỗi tháng so sánh nhất định phải thắng nghiêm túc sự tình, lườm Triệu Hải Sinh một chút, lãnh đạm nhẹ gật đầu. Ta biết được trong tông môn đối với ta lưu nôn phỉ ngữ không ít, nói ta không xứng chân truyền vị trí, ta người này tính nết lười biếng, không thích tranh đấu, nhưng lần này nếu xuống núi, tự nhiên cũng nên đổi mới bên dưới mọi người đối ta cái nhìn, không được để cho ta một người đọa Huyền Dương Tông chân truyền tên. Bộ Nôn thu lại trên mặt nghiêm túc, ôn hòa cười nói. Triệu Hải Sinh nghe vậy, nhớ tới Bộ Nôn cái kia kinh khủng khí phách, nỗi lòng không khỏi khuấy động, sắc mặt đỏ lên. Bộ sư minh cường đại như thế, 15 tuổi linh hải cảnh, ai dám nói không phục? Còn hữu danh vô thực, ta nhìn những cái kia tức thiệt đầu dễ mới là rác rưởi. Tô Lê khoẹt miệng giật một cái, ngay thẳng lão Triệu lại bắt đầu. Triệu Hải Sinh người này, tại nội môn bên trong thanh danh không tốt lắm, quả thực bởi vì quá ngay thẳng, thường xuyên đắc tội với người. Cũng chỉ hắn Tô Lê, khéo léo, cùng ai cũng có thể giao đến 3 phần tốt, mới có thể cùng Triệu Hải Sinh chung sống xuống dưới. Bộ Nôn nghe như vậy ngay thẳng khoái nôn khoái ngữ, cũng là nhịn cười không được cười. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Hải Sinh một chút, lại lườm một bộ cung kính tư thái Tô Lê một chút, nói: "Ta lần đầu xuống núi, các ngươi xem như ta gặp phải nhóm đầu tiên đệ tử nội môn, cũng coi là duyên phận. Thất sư huynh một mực khuyên ta cho Tiểu Lôi Phong chiêu một số người, tăng thêm nhân khí, tiết kiệm trong tông môn người khác đối với ta lời đàm tiếu thời điểm, ta ngay cả cái hỗ trợ người nói chuyện đều không có." Lời nói xong, túi đầu Tô Lê bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lạ. Triệu Hải Sinh càng là trừng lớn mắt, lỗ mũi mở lớn, hương phấn chi ý không còn che giấu. "Bộ sư huynh, ngươi nhìn ta kiểu gì? Ta đã phục ngươi. 15 tuổi linh hải, lão Triệu ta tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, nếu là lại có người mắng ngươi, ta Triệu Hải Sinh cái thứ nhất đối chết hắn. Phấn thân vái cốt đều muốn đối chết hắn." Triệu Hải Sinh giọng nói như trung đồng, cảm xúc khuấy động. Tô Lê thì chưa từng ngôn ngữ, chỉ là ôm quyền làm xá giải, cắn môi cho thấy thái độ của mình. Hắn mặc dù không cách nào giống lao Triệu như vậy đối người chết, nhưng hắn có thể nghĩ biện pháp đâm chết đối phương. Tiểu Lôi Phong, đây chính là Huyền Dương Tông hạch tâm 16 ngọn núi một trong, chính là khu vực hạch tâm, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm không nói, càng là cực kỳ tiếp cận Huyền Dương chủ phong, tiếp cận tiên khí Huyền Dương bảo kính, có thể cảm giác tiên khí đạo ẩn, cực kỳ có trợ giúp tu hành. Bỗng luôn cười cười, lại đợi đến Từ Đại Viêm trở về sau lại nói đi. Triệu Hải Sinh xoa xoa đôi bàn tay, ngay thẳng nam nhân tại bộ nôn một cái chảy gỗ một cái táo ngọc dưới, đã triệt để luân hãm. Tô Lê thì là âm thầm nắm quyền, tâm tư hắn linh lung, cũng đã nhìn ra bộ nôn mục đích, nhưng có thể nhập Tiểu Lôi Phong, tiến vào hạch tâm 16 ngọn núi, đối với hắn mà nói, chính là đại cơ duyên. Dù là Tiểu Lôi Phong gặp lời đàng thiếu, dù là bộ nôn vị này chân truyền, thân ở nơi đầu sóng ngọn gió, lại có làm sao? Nếu cầu đạo tu hành, cơ duyên tại trước, lại há có thể bởi vì phong hiểm mà buông tay từ bỏ. Nhân sinh ở chỗ đọ sức, không liều một phen, nói thế nào phi thăng. Người hy vọng tăng lên, ba nhắc nhở lại lần nữa hiện hiện, bộ nôn khỏe môi có chút dương lên. Triệu Hải Sinh nóng bỏng, tự mình ở phía trước dẫn đường, tiến về ngoại sơn diễn võ bài lớn. Ngoại sơn, diễn võ bài lớn. Vì tham gia Đại Viêm Vương triều chấn ma tiểu bị, rất nhiều đệ tử ngoại môn trải qua nửa tháng tuyển bạn, cuối cùng quyết ra 15 người đội ngũ. Giờ phút này, 15 vị ngoại môn tuổi trẻ các đệ tử, nhao nhao tụ tập tại bãi lớn trên đài diễn võ. Ngoại sơn trưởng quản rất nhiều đệ tử ngoại môn đại trưởng lão ngồi ngay ngắn ghế bành, hắn bên cạnh bờ còn bố liệt một tấm không ghế dựa. Lão nhân nhẹ nhàng vuốt râu, một thân đạo bào màu đỏ đón gió bay lên, khi mắt tựa như đang đánh chớp mắt. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một vị tuấn nhã thanh niên mặc xích bào, bên hông vác lấy một thanh dấu tại trong vỏ bảo kiếm, tóc đen áo choàng, hăng hái. "Sư tôn, nghe nói lần này tiến về Đại Viêm tham gia chấn ma tiểu bị, mỗi một tông môn đều cần lấy chân truyền dẫn đội, không biết chúng ta Huyền Dương Tông lần này dẫn đội tiến về Đại Viêm sẽ là vị nào chân truyền?" Thanh niên mặc xích bào bàn tay khoác lên trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve, hiếu kỳ hỏi. Dưới đây đứng lặng trên bãi lớn 15 vị thông qua tuyển bạt đệ tử ngoại môn, cũng là châu đầu ghé tai, ong ong nghiên cứu thảo luận. Đại Viêm chấn ma tháp xảy ra chuyện, việc này thật nghiêm trọng. Hẳn là sẽ do thứ ba chân truyền sư tỷ dẫn đội a. Không, ta cảm thấy hẳn là Bùi Nam Ly thất sư mình. Không chừng. Chân dài người đẹp Hạc Hoa Đình bát sư tỷ. Nghe dưới đây tất sột soạt nói chuyện với nhau âm thanh, cùng bên thai đệ tử hỏi thăm. Ngồi ngay ngắn ghế bành lão nhân nhắm lại đôi mắt chậm chậm mở ra, hình như có vô hình diễm hỏa tại bốn bề đốt cháy, rước lấy nhiệt độ kéo lên. Không cần đoán, người đến. Lão nhân đưa mắt nhìn lại, liền gặp được trong lúc này núi thông ngũ trên đường núi, một bộ áo trắng nhanh nhẹn đi tới. Bên cạnh bờ trưởng phủ trôi kiếm thanh niên, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lại. Vừa xem xét này, lại là khẽ giật mình, trong mắt hiện ra một vòng ngạc nhiên. Người này là ai? Thanh niên há to miệng, mở miệng nói. Lão nhân mặt không thay đổi bất dâu, thản nhiên nói, Tiểu Lôi Phong phong chủ, Bộ Ngôn. Chân truyền thứ 9. DS, câu phiếu đề cử cùng nguyện phiếu duy trì hoa. Câu đổi đọc, sách mới đổi đọc liên quan đến sinh tử, mọi người nhất định không cần nuôi sách. Chương 09, năm đó 15, tâm nộ huyền dương, kiếm pháp tiểu thành sở đông lưu chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai đao một người ý nghĩ có thể mãnh liệt như thế. Triệu Hải Sinh cái này khờ bức, tuyệt đối là cố ý a. Hắn chỉ là đứng có chút chân đau, thật đó a. Mồ hôi từ sở đông lưu trên trán tiết ra, chậm rãi xẹt qua gương mặt, cuối cùng ở dưới ba hội tụ, tiếp theo xoạch rơi xuống đất. Bộ Nôn ánh mắt nhàn nhạt quét tới, phối hợp thêm cái kia linh hải đại bằng quan sát xuống lừng lây uy áp, làm cho sở đông lưu tim tựa hồ cũng có chút đau bờn. Hắn mặc dù là nội môn top 100 tên thứ 18, tu vi nhưng cũng bất quá là ngưng thần tầng 7 mà thôi. Cùng đặt chân linh hải cảnh Bộ Nôn so sánh, trên lệch cực lớn. 15 tuổi linh hải cảnh. Sở Đông Lưu không khỏi xúc động, so sánh xuống, chính mình thân là nội môn top 100 kiêu ngạo, đột nhiên liền bị đạp vỡ vụn. Đều nói vị này chân truyền thứ 9, hữu danh vô thực. Hiện tại xem ra, truyền ngôn mới là không thật. Lưu Nôn phỉ ngữ, chưa từng mắt thấy, đều không thể tin. Bộ Nôn đạm mạc nhìn xem Sở Đông Lưu, hắn tự nhiên cũng cảm giác được Sở Đông Lưu phóng ra bộ pháp cùng rút kiếm động tác. Đó là một bộ dự định coi hắn làm đá đặt chân tư thế. Bộ Nôn tất nhiên là không có cái gì sắc mặt tốt. Linh hải dị tượng hành không nở rộ, đại bằng triển xí lên như diều gặp gió. Bầu không khí ngột ngạt bao phủ toàn bộ đại diễn võ. Bộ Nôn thả ra linh hải uy áp, cũng không tận lực đi nhằm vào ai, nhưng trừ đại trưởng lão Tiêu Mạc bên ngoài, những người còn lại đều cảm thấy kiềm chế. Đại trưởng lão Tiêu Mạc ngồi ngay ngắn ghế bành, ánh mắt lấp lóe, đáy mắt có kinh dị cùng hồng nghi. Đúng là linh hải 3 tầng, hắn cũng mới bất quá linh hải 9 tầng mà thôi. Nói cách khác, Bộ Nôn không cần mấy năm, liền có thể siêu việt hắn bộ xương già này. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Mạc đột nhiên cảm giác có chút chán nản, người khác 15 năm liền cơ hồ muốn đi xong chính mình truy cầu một thân con đường tu hành. Tu hành, tu hành. Đến cùng tu cái gì? Không có so sánh, liền không có thương hại a bất quá, lúc này, hắn tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, Sở Đông Lưu dù sao cũng là đệ tử của hắn. Tiêu Mạc nhẹ nhàng ho một tiếng, bộ chân truyền, vị này là lão phu đệ tử Sở Đông Lưu, nội môn bách cường bảng đệ tử. Hắn một mực ngưỡng mộ mỗi một vị chân truyền, từng hướng Bùi Nam Ly chân truyền thỉnh giáo qua. Nếu là ngươi không chê, cũng có thể đối với lão phu vị này bất tranh khí đệ tử chỉ điểm một hai. Trường lão Tiêu Mạc phát ra tiếng, phá bơ trên đài diễn võ gần như đóng băng lên bầu không khí. Bộ ngôn tóc đen bay lên, ánh mắt như điện, nghe nói lời nói này, chậm rãi thu liễm khí tức, mặt không đổi sắc. Trong lòng không khỏi nghĩ thầm đứng lên, cái này Tiêu Mạc có phải là hay không nghe nói qua hắn sở tu Tiêu Giao Vô Cực Đại Bằng pháp chính là trông thì ngon mà không dùng được pháp môn. Cho nên, mới đưa ra chỉ điểm lời nói, dự định nhìn hắn cho cười. Ngón tay tại thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương rèn luyện bóng loáng trên tay cầm nhẹ nhàng gõ, hắn lườm có chút thở dốc Sở Đông Lưu một chút, không có cự tuyệt Tiêu Mạc đề nghị. Giờ phút này cự tuyệt, cái kia vừa mới kiến tạo uy thế, coi như sẽ suy yếu chí ít bảy thành, uy vọng cũng sẽ sói mòn không ít. Tâm tư khẽ động, Bộ Nôn nhìn về hướng Sở Đông Lưu bên hông thanh bảo kiếm kia. Người dùng kiếm. Sở Đông Lưu giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, chỉnh trọng gật đầu. Đúng, dùng kiếm. Huyền Dương kiếm pháp có thể biết. Ê, đừng ách, hơi có sở học, quá mức thâm ảo, chưa từng có thể đấu. Nói tiếng người, biết chút chút. Sở Đông Lưu trên trán lại tiết ra mồ hôi, Huyền Dương kiếm pháp chính là tông môn thượng thừa kiếm kinh Huyền Dương kiếm kinh bên trong nguyên bộ kiếm pháp. Hắn thân là đệ tử nội môn, tự nhiên là có sở tu hành, chỉ bất quá Huyền Dương kiếm pháp quá mức thâm ảo, muốn nhập môn liền cần tìm hiểu ra Huyền Dương kiếm ý, phía sau tiểu thành, đại thành đều cần khắc sâu hơn kiếm ý lĩnh ngộ. Hắn cho đến tận này đều không thể hiểu thấu đáo Huyền Dương kiếm ý, chỉ có thể coi là ngay cả gia lông cũng không từng học được. Nói biết chun chút đều đã nhưng có chút xấu hổ. Múa kiếm nhìn xem, Bộ Nôn liếc mắt Sở Đông Lưu, thản nhiên nói. Sở Đông Lưu đứng lặng nguyên địa, thân thể có chút rung động, hắn thậm chí không cách nào xác định Bộ Nôn là có hay không chính là muốn chỉ điểm hắn, hay là tại cố ý nhục nhã hắn. Đứng ở bên người Bộ Nôn Tô Lê cũng có chút xem không hiểu. Huyền Dương kiếm pháp chính là Huyền Dương tông khó khăn nhất chi kiếm, cho dù là nội môn top 100 bên trong, học được kiếm pháp này cũng bất quá mấy người mà thôi. Tô Lê hồ nghi nhìn xem Bộ Nôn, chẳng lẽ lại vị này chân truyền thứ 9, thật có chút lòng dạ hẹp hòi. Cố ý nơi này khắc để Sở Đông Lưu xấu mặt. Triệu Hải Sinh lại là không nghĩ nhiều như vậy, trừng lớn như chuông đồng đôi mắt, uống thanh nói, ngươi ngược lại là đùa nghịch à, bộ sư minh để cho ngươi đùa nghịch, ngươi liền đùa nghịch thôi. Bộ sư minh nói chỉ để ngươi, ngươi đùa nghịch nát, bộ sư minh sẽ còn chê cười ngươi hay sao? Như vậy ngay thẳng lời nói, để Sở Đông Lưu cái chán gân xanh dày đặc. Ngồi tại trên ghế bành Tiêu Mạc trưởng lão lại là vớt vớt sợi râu, nói, vậy liền muốn một chút kiếm pháp, lại cho bộ chân truyền xem một chút đi. Vâng, sư tôn. Sở Đông Lưu nghe vậy, không có đang do dự, ôm quyền thở dài sau. Tại trên đài diễn võ rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lưu chuyển, pháp lực tràn lan, tại quanh thân có ngọn lửa phun ra, điểm điểm tinh hỏa quang huy lấp loé phiêu dật. Rất nhiều đệ tử ngoại môn nhìn hoa mắt thần mê, từng cái kinh thán không thôi. Sở Đông Lưu Huyền Dương kiếm pháp mặc dù chưa từng nhập môn, nhưng lại sớm đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Kiếm pháp diễn luyện kết thúc, Sở Đông Lưu thật dài phun ra một ngụm nồng đậm khí lưu, trên khuôn mặt đối với mình lần này kiếm pháp biểu thị vẫn có chút hài lòng. Hắn trường kiếm trở vào bao, mắt sáng như đuốc, cái eo thẳng tắp, trực diện Bộ Nôn. Bộ sư minh, xin chỉ điểm. Sở Đông Lưu ánh mắt sáng rực, cảm thấy mình lại đi. Bộ Nôn mặc dù 15 tuổi đang lâm linh hải cảnh, nhưng tu hành đến cảnh giới như thế, khẳng định tốn hao không ít tâm tư lực, nơi nào còn có tinh lực tốn hao tại môn này về nào Huyền Dương kiếm pháp phía trên. Có lẽ Bộ Nôn kiếm pháp tiêu chuẩn còn không bằng hắn đâu. Phản phất xem thấu Sở Đông Lưu trong lòng ý nghĩ, Bộ Nôn ánh mắt của quái. Hắn nhìn xem cái eo thẳng tắp, tựa hồ tự tin không ít Sở Đông Lưu, nở nụ cười, ngươi vẫn rất thành thật. Nói biết chút chút, vẫn thật là chỉ biết một chút da lông. Sở Đông Lưu, Tô Lê khỏe miệng giật một cái, Triệu Hải Sinh lỗ mũi mở lớn, dùng sức hé miệng, hai má phồng lên, chuyên nghiệp hắn, kém chút không có đình chỉ cười. Sở Đông Lưu có chút không phục, nhưng mà, lại không chờ hắn mở miệng, Bộ Nôn đã đứng dậy, từ ghế bành đứng lên. Giơ tay lên, hai ngón tay cùng nhau thành kiếm chỉ, Sở Đông Lưu bên hông kiếm, liền đinh đinh đương đương vang vọng rung động. Sau một khắc, hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, chảy ra hướng Bộ Nôn, giống như một đầu màu đỏ dao long, quanh quần tóc đen như áo choàng cuồng vũ Bộ Nôn quanh thân. Huyền Dương một kiếm, nặng lại ý, lấy ý bật kiếm, lấy ý suy luận, ý tùy tâm sinh, mô phỏng quan tưởng. Bộ Nôn giơ tay lên, nắm cầm Sở Đông Lưu bảo kiếm. Thoáng chốc, Bộ Nôn trên thân bốc hơi lên một cỗ khí cơ, giống như cự nhạc bắt ngang, mặt trời mới mọc bốc lên. Quanh thân mấy trượng, kiếm quang đột nhiên chút xuống, thiên hà giống như mở cống, thân kiếm đạn run ở giữa, như huy hoàng đại nhật nở rộ chói lọi quang huy, kiếm ngân vang hí dài. Thật lâu quanh quẩn tại trên đài diễn võ, cương phong cuồn cuộn, kiếm khí tê minh, bốn phía nhiệt độ đều phảng phất tại huy hoàng như mặt trời rực cháy giống như kiếm qua dưới, liên tục tăng lên. Huy hoàng huyền dương, kiếm ý giữa trời, toàn bộ đài diễn võ hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Lê cùng Triệu Hải Sinh ánh mắt thích chặt, nắm nắm tay đầu, kích động trong lòng không thôi. 15 tuổi, lĩnh ngộ huyền dương tiểu thành kiếm ý, yêu nghiệt như thế, dựa vào cái gì trong tông môn còn có nhiều như vậy nhằm vào hắn lưu nôn vị ngữ? Nguyên bản ngồi tại trên một chiếc ghế bành khát trưởng lão Tiêu Mạc, đang đứng người lên, trong đôi mắt không thể tin, giống như mực đậm nhập ao. Choáng nhiễm quyết trường, hắn dâu trắng có chút rung động, trong miệng còn sót lại thì thảo. Kiếm ý, kiếm ý, Huyền Dương đã sinh, kiếm pháp, tiểu thành. 15 tuổi, linh hải 3 tầng, nộ. Huyền Dương kiếm ý. Kẻ này, ai dám nói bể. Không xứng chân truyền. Đợt, cầu đổi đọc, cầu phiếu để cử cầu nguyện phiếu. Chương 10, ngấp nghé ta chân truyền vị trí. Huyền Dương Tông, Thanh Lưu Phong. Bên hông vác lấy sáo ngọc thân ảnh, chân đạp vân lưu mà tới, trên trán hai sợi tóc tại trong gió dập dờn. Thứ bảy chân truyền Bùi Nam Ly bồng bềnh mà tới, rơi vào Thanh Lưu Phong phía trên. Lưu Lưu thanh trướng tả khê loan, nham thạch phi vân toàn phục toàn. Thanh Lưu Phong cảnh sắc cực đẹp, hào quang mờ mịt, linh khí nồng đậm sôi trào, lúc đó có mưa nhỏ sinh sôi, tí tách gõ lấy đóng tại khe núi thác nước phi lưu ở giữa nhà tranh phía trên. Nhà tranh bên trong có lò than đun nước, sôi trào ấm nước có ngóng thẳng mình, hai ba mảnh màu xanh lá trà bị mang tới ném tại trong ấm, chính theo nước sôi mà lên bên dưới quay cuồng. Bùi Nam Ly rơi đến bên ngoài túp lều, run run trên người hơi nước, trưng lên hoàn toàn mông lung, liền muốn đặt chân trong phòng. Chậm, lại lấy pháp lực gột rửa tự thân ba lần. Thanh âm nhàn nhạt, từ trong túp lều phiêu nhiên mà ra. Bùi Nam Ly tuấn nhã mặt lập tức cứng đờ, nhị sư huynh, không sai biệt lắm được à? Tu sĩ chúng ta, tự thân sạch sẽ vô cấu, pháp lực lúc nào cũng tự khiết. Ta không bẩn a, thói quen mà thôi. Sư đệ nếu không nguyện, dễ dàng cho ngoài phòng cùng ta nói chuyện với nhau liền có thể. Trong phòng, cái kia một bộ áo xanh thân ảnh, pha trà, hương trà thăm thẳm, nhiều lương không tiêu tan. Bùi Nam Ly hít sâu một hơi, phủi phủi y phục, pháp lực phun trào, bắt đầu gột rửa tự thân, liền chuyển ba lần về sau, mới là tán đi pháp lực, bước vào nhà tranh bên trong. Trong phòng người, chính là Huyền Dương Tông thứ hai chân truyền, Lạc Thanh Lưu. Tính tình ôn hòa, không thích tranh đấu, pháp lực cao cường, sâu không lường được. Có ước điểm bệnh thích sạch sẽ. Bùi Nam Ly vào trong phòng, ngồi ngay ngắn bổ đoàn, ôn hòa nhị sư minh Lạc Thanh Lưu cởi rót chén linh trà, hai chỉ khép lại, đẩy tới nó trước mặt. Nhị sư minh, ngươi đối với tiểu sư đệ nhưng không có như thế khắc nghiệt. Hắn mỗi lần tới ngươi chỗ này uống trà, đều không cần từ địch ba lần. Bùi Nam Ly trong lời nói tựa hồ có chút hai đoán. Tiểu sư đệ chính là chúng ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, hắn còn tại ta trong phòng vùng qua nước tiểu đâu. Quản tới a. Về sau lớn, vẫn một bộ vô lại bộ dáng, lười nhắc quản, hắn không thích sạch sẽ, theo hắn đi, tương lai cưới không được lão bà, trách không được ta. Lạc Thanh Lưu ấm ấm cười một tiếng, gò má ở giữa nở rộ hai đóa lún đồng tiền. Bùi Nam Ly liếc mắt, làm cùng ngươi Lạc Thanh Lưu liền cưới đến lão bà giống như. Lạc Thanh Lưu giống như có thể động tâm, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Bùi Nam Ly. Bị hù Bùi Nam Ly tranh thủ thời gian cầm bước lên chén trà, toát một ngụm, ngay cả khen trà ngon. Nồng đậm hương trà thuận cổ họng khắp vào trong bụng, Lạc Thanh Lưu nhẹ giọng hỏi: "Tiểu sư đệ đáp ứng xuống núi?" Bùi Nam Ly nhẹ gật đầu: "Đúng, theo ngươi phân phó, thông tri tiểu sư đệ, khó được hắn lần này đúng là đáp ứng xuống núi, ngược lại là..." Cổ quái, 15 năm căn nhà nhỏ bé trong núi, không cùng ngoại giới tiếp xúc, cuối cùng là không tốt lắm. Tính nết quái gở một khi dưỡng thành, dễ dàng đi hướng cực đoan, nên sớm làm dự phòng. Mặt khác, nhiều để hắn cùng đệ tử trong tông bọn họ tiếp xúc một chút, nếu là có thể tích lũy chút hy vọng, tương lai cũng còn có người duy trì. Lạc Thanh Lưu uống trà nóng, nhẹ nhàng nói ra. Bùi Nam Ly uống xong, như quen thuộc lại rót cho mình một ly, thuận tiện cho Lạc Thanh Lưu rót đầy. "Bất quá, nhị sư minh a, lần này đi đại viêm, không tính an toàn, thật làm cho tiểu sư đệ đi." Bùi Nam Ly nói xong, Lạc Thanh Lưu uống trà động tác ngừng một lát. Hồi lâu, thở dài lắc đầu. Thấy chút việc đời luôn luôn tốt, gặp chắc trở sẽ khiến người trưởng thành. Hắn cuối cùng phải học sẽ trưởng thành. Ngoại sơn, đài diễn võ. Hoàn toàn yên tĩnh, giống như ánh nắng xuyên giấy mà quá hạn cũng có thể nghe được nhỏ xíu tiếng xào xạc. Bộ ngôn gậy hạ kiếm thân, bảo kiếm đạn run, kiếm ngân vang quanh quẩn. Không sai, hảo kiếm. Sau đó nhẹ nhàng ném đi, kiếm như lưu quang quy về sở đông lưu vỏ kiếm bên trong. Đùa nghịch bên dưới sở đông lưu kiếm, bộ ngôn cảm thấy hắn cũng nên là thời điểm đi huyền binh cốc lấy một thanh tiện tay huyền binh kiếm khí. Sở đông lưu đến tận đây mới là lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong đều là không thể tin, thân thể có chút rung động. Tiểu thanh kiếm ý, 15 tuổi, nộ được huyền dương tiểu thành kiếm ý. Bởi vì tu luyện qua huyền dương kiếm pháp, cho nên hắn biết rõ huyền dương kiếm là đến cỡ nào khó mà tu luyện, cực kỳ an thiên phú, cực kỳ an ngộ tính. Mà bộ ngôn như vậy hời hợt liền đem huyền dương kiếm pháp bày ra, càng có kiếm ý huy hoàng, hắn há có thể không rung động. Kẻ này nên được yêu nghiệt danh xưng, khó trách có thể bị tiên nhân lão tổ thu làm vị cuối cùng chân truyền. Đồng nhiên, Sở Đông Lưu tâm thần rung động, bàn tay của hắn khoác lên bị bộ ngôn sử dụng tới trên bảo kiếm, lại là cảm giác được một cỗ mênh mông huy hoàng kiếm ý vào trong đó ấp ủ. Cái này, có kiếm ý này càng ngộ, hắn tu luyện huyền dương kiếm pháp sợ là sẽ phải dễ dàng nhiều, chí ít có càng lớn cơ hội nhập môn. Sở Đông Lưu vui lòng phục tùng, ổn quyền thở dài, "Bộ sư minh, ta chịu phụ. Sư minh thiên tư yêu nghiệt, là ta không biết tự lượng sức mình." Sở Đông Lưu lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác bị thất bại, nhưng cố này cảm giác bị thất bại cũng không tiếp tục bao lâu, dù sao, đối phương là chân truyền a. Chân truyền, không nên như vậy sao? Bộ nôn áo trắng như tuyết, ánh mắt trong vắt sáng, khóe môi giơ lên một vòng ý cười, khẽ bước cằm. Tâm tình của hắn không tệ. Chỉ vì người hy vọng thu hoạch được tăng lên, 100 trong óc, thiên đạo âm dương xích chấn động, rủ xuống vậy quan huy, ở trước mắt ngưng tụ thành văn tự nhắc nhở. Lập tức thu hoạch được nhiều như vậy hy vọng đồng bộ tăng lên tự thân huyền dương kiếm pháp, bộ nôn thậm chí trong cõi u minh. Phát giác tự thân đối với huyền dương kiếm pháp nắm giữ cũng là tăng lên rất nhiều. Không tệ. Bộ nôn nhịn không được tán thưởng đứng lên. Hy vọng. Quả nhiên là cái thứ tốt. Phần này hy vọng, đại khái là đến từ trên đài diễn võ những đệ tử ngoại môn kia, cùng Sở Đông Lưu bọn người. Bởi vì là tổng hợp thu hoạch, không có biểu hiện nơi phát ra, cho nên bộ nôn cũng vô pháp phân chia từ trên thân ai thu hoạch hy vọng. nhưng vấn đề không lớn, chỉ ít xác định có thu hoạch đến uy vọng liền có thể.
Tốt, 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 không hổ là lão tổ coi trọng thu làm chân truyền thiên tiêu. Những lão gia hỏa kia còn nói ngươi hữu danh vô thực, bọn hắn chỉ là chưa từng thấy qua bộ chân truyền xuất thủ mà thôi. Ngoại sơn đại trưởng lão Tiêu Mạc tràn đầy tán thưởng, thái độ hiển nhiên cùng lúc trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đỗ Nôn cười cười, hắn hay là rõ ràng tự thân tình huống, những lão gia hỏa kia nói hắn hữu danh vô thực, đó là lời nói thật ra bộ chân truyền, vậy kế tiếp, những tiểu tử này liền đều giao cho ngươi. Ngươi dẫn bọn hắn tiến về Huyền Bình Cốc. Tiêu Mạc đuốt râu cười nói, Đỗ Nôn nghe vậy, ngược lại là chưa từng cự tuyệt, đây vốn là chức trách của hắn, nhẹ gật đầu. Đông Lưu, ngươi liền đi theo ngươi bộ sư mình, đi Đại Biêm, biểu hiện tốt một chút, học tập cho giỏi. Đi theo chân truyền học tập cơ hội, đúng vậy thường có. Tiêu Mạc nhìn về hướng yêu thích không buông tay vuốt ve chính mình tiếp thân bảo kiếm Sở Đông Lưu, nghiêm mặt, trầm giọng nói. Sở Đông Lưu vội vàng ứng thanh, hắn hiện tại đối với Bộ Nôn tự nhiên là tâm phục khẩu phục. Tiêu Mạc đống nhiên vừa nhìn về phía Bộ Nôn, sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Bộ chân truyền, Huyền Binh Cốc mấy vị tiên lão gia hỏa đối với ngươi khả năng rất có dị nghị, ngươi mang theo lũ tiểu gia hỏa lần này đi Huyền Binh Cốc. Lũ tiểu gia hỏa có khả năng nhận lấy đến Huyền Binh, cùng ngươi liên quan rất lớn. Tiêu Mạc muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. Ngươi lại kiềm chế một chút. Bộ Nôn nghe vậy, lập tức hiểu rõ, minh bạch Tiêu Mạc nan nói trong lời nói ẩn chứa ý tứ. Ý tứ này ngược lại là cùng lúc trước Tô Lên nói với hắn, không có sai biệt. Cái này Huyền Binh Cốc, xem ra rất không chào đón hắn vị này chân truyền thứ 9 á cũng hoặc là ngấp nghé hắn chân truyền thứ 9 vị trí. Bộ Nôn nở nụ cười. Hắn muốn thu hoạch vừa tay kiếm khí, lại muốn thu hoạch đại lượng tông môn hy vọng, cái này Huyền Binh Cốc là quân không đi khảm. Đã như vậy, vậy liền gặp một lần cái này Huyền Binh Cốc. Chương 11, dám can đảm nhục nhã ta bộ sư minh. Ngoại sơn đại trưởng lão Tiêu Mạc cũng không lưu lại quá lâu, cùng Bộ Nôn trao đổi vài câu về sau, liền nhẹ lướt đi. Bất quá, đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, Bộ Nôn lại là có thể phát giác được Tiêu Mạc đối với hắn trên thái độ biến hóa. Nguyên bản nhìn thấy hắn, hay là mang theo chút chất vấn, thậm chí mang theo thành kiến đang nhìn hắn, cảm thấy hắn có lẽ thật như truyền ngôn đồng dạng, không xứng với chân truyền vị trí. Chỉ là một cái chiếm chân truyền vị trí, không ngừng nuốt ăn tông môn tài nguyên bại ra đồ chơi. Thế nhưng là khi Bộ Nôn biểu hiện ra tự thân tu vi, lại ngay trước mặt Sở Đông Lưu, đem lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý Huyền Dương kiếm pháp hiện ra. Tiêu Mạc trong lòng thái độ liền phát sinh chuyển biến lớn, không tiếp tục chất vấn, có chỉ là tin tưởng cùng thưởng thức. Theo Tiêu Mạc, Bộ Nôn có thể tại 15 tuổi có được tu vi như thế, tuyệt đối không thể rời bỏ 15 năm như một ngày, chịu được nhàm chán, ngốc ở trong tiểu lôi phong chăm chỉ khổ tu. Bộ Nôn không tham gia tông môn hoạt động, mấy năm liên tục cuối cùng thi đấu đều không tham gia, cũng là vì tự thân tu vi nhanh chóng tăng lên. Chỉ có không biết ngày đêm tu luyện, khổ tu không ngừng chăm chỉ, mới có thể đem tự thân tu vi tăng lên. Như vậy cần cù chăm chỉ lại thành thật lại không gây tai họa chân truyền, thì như thế nào có thể bởi vì Lưu Nôn phỉ ngữ mà đi chất vấn hắn đâu? Tiêu Mạc vừa nghĩ tới tự thân đã từng đối với Bộ Nôn chất vấn, liền cảm thấy nội tâm có chút xấu hổ. Chính là phần này xấu hổ, mới có bây giờ thái độ to lớn chuyển biến. Bộ chân truyền, có rảnh rỗi, có thể tới ngoại sơn tìm lão phu, uống rượu với nhau à? Lão phu am hiểu nhất ngưỡng linh hữu, hương vị vô cùng tốt, từ Đại Viêm trở về sau, cùng một chỗ đối ẩm. Tiêu Mạc đuốt râu mà cười. Bộ Nôn nghe vậy, trên khuôn mặt cũng cho thấy ôn hòa chi sắc. Tiêu Mạc cũng là lui một bước, chắp tay. Đợi đến Tiêu Mạc triệt để đi xa về sau, Bộ Nôn mới là quay đầu nhìn về hướng trên đài diễn võ đám người. Từng đôi mắt tràn đầy nóng bỏng, kính sợ cùng chờ mong. Tô Lê, Triệu Hải Sinh cùng Sở Đông Lưu ba người đứng ở Bộ Nôn sau lưng, khuôn mặt cũng là mang theo cung kính cùng cung nhiệt. 15 tuổi linh hải cảnh chân truyền, đáng giá bọn hắn quy hàng. Tô sư đệ, ngươi đăng ký một chút những này tuyển ra đệ tử ngoại môn tính danh, tu vi cùng am hiểu sử dụng binh khí các loại. Đến lúc đó đi Huyền Minh Cốc, ta xong đi đối chiếu lấy Huyền Minh. Gió nhẹ phe phẩy tới, áo trắng nhẹ nhàng, Bộ Nôn tóc đen dương nhẹ, quay đầu nhìn về hướng Tô Lê. Ê, Tô Lê ô quyền, trịnh trọng đáp ứng. Chợt tự mình đi hướng 15 vị bị Bộ Nôn tu vi dị tượng cùng thi triển Huyền Dương kiếm pháp cho triệt để chinh phục ngoại sơn đệ tử bọn họ. Tô Lê so với Triệu Hải Sinh muốn tâm tư linh hoạt nhiều lắm, xử sự làm người cũng càng thành thạo điêu luyện, vấn đề này an bài cho hắn, không cần một lát liền hoàn mỹ hoàn thành. Một chương dương dương nhiều tràn ngập tin tức giấy đưa cho Bộ Nôn, Bộ Nôn nhìn lướt qua, không khỏi tán thưởng. Bộ sư minh hài lòng liền tốt. Tô Lê cung kính chấp lễ, ngược lại là không có bao nhiêu tranh công tâm tư. Hắn chỉ là muốn làm tốt Bộ Nôn an bài mỗi một sự kiện, tốt có cơ hội trúng tuyển tiểu lôi phong, đạt được tiến vào tông môn khu hoạch tâm tu luyện cơ hội. Bộ Nôn quét danh sách một chút, lại thuận thế quen biết bên dưới 15 vị đệ tử. Sau đó, Bộ Nôn nhìn về hướng yêu thích không buông tay ôm bảo kiếm Sở Đông Lưu. Sở Đông Lưu nỗi lòng lập tức kích động lên, coi là Bộ Nôn có chuyện giao cho hắn đến xử lý. Trong khoảng thời gian này hắn cùng Tô Lê giao lưu sau cũng biết tiểu lôi phong muốn nhận người tin tức, nếu là có thể nhập tiểu lôi phong tu luyện, chỗ tốt kia tự nhiên cực lớn. Nhưng mà, Bộ Nôn chỉ là nhìn hắn một cái, liền chuyển khai ánh mắt, rơi ở trên người Triệu Hải Sinh. "Lão Triệu, ngươi biết đi hướng Huyền Binh Cốc đường a?" Triệu Hải Sinh khẽ giật mình, sau một khắc sắc mặt đỏ lên, bắp thịt cả người không nổi rung động. "Ngao, nhất định, nhất định phải biết. Vậy liền dẫn đường, bọn ta đi Huyền Binh Cốc." Bộ Nôn cười nói. Triệu Hải Sinh ý chí chiến đấu sục sôi, thân thể khôi ngô đi ở đằng trước bưng, giống như nện bước hành hành bá đạo bước con cua giống như dẫn linh đám người. Vốn cho rằng Sở Đông Lưu gia nhập, Bộ Nôn sẽ càng thêm sủng hạnh Sở Đông Lưu một chút, không nghĩ tới. Bộ sư mình vẫn như cũng nhớ hắn, có thể thể hiện tác dụng của chính mình, Triệu Hải Sinh tự nhiên rất vui vẻ. Tô Lê ngược lại là ánh mắt lấp lóe, kinh ngạc nhìn Bộ Nôn một chút, tựa hồ mơ hồ minh bạch Độ Ngôn để Triệu Hải Sinh dẫn đường nguyên nhân. Đây là cần một cái mở ra Huyền binh cốc cửa lớn người am mà chân chất Triệu Hải Sinh, có lẽ chính là thí sinh tốt nhất. Huyền binh cốc ở trong Huyền Dương Tông tự nhiên cực kỳ trọng yếu, đại đa số đệ tử cũng biết nó phương vị. Dù sao, Huyền binh chính là tiêu hao phẩm, nếu là có hao tổn, tất nhiên là muốn tìm Huyền binh cốc bên trong chú binh sư tu bổ, Huyền binh cốc đường đương nhiên phải nhận ra. Triệu Hải Sinh sải bước đi phía trước bưng, Bộ Nôn áo trắng nhanh nhẹn đi theo phía sau, Tô Lê cùng Sở Đông Lưu thì là một trái một phải đi theo tại Bộ Nôn bên người. Còn lại ngoại sơn 15 vị tuyển gia tham gia tông môn tiểu bị đệ tử, tất nhiên là an tĩnh đi theo phía sau. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía Huyền binh cốc phương hướng mà đi. Đường núi bố liệt lấy có niên hạn tảng đá xanh, trên đó che kín rêu xanh, tràn ngập tuế nguyệt khí tức, đường núi hai bên, cổ thụ thông u, cành lá rậm rạp, khi thì có thể thấy được thác nước thanh lưu. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, vung vãi tại trên con đường đá xanh, mang theo một loại khác nhàn nhã cảm giác. Xuân Vân đạm nhạt nhạt huy, cỏ gây đi và áo sợi thô phất áo. Bộ Nôn tâm tình trở nên vô cùng tốt, giống như gió xuân dập dờn bên trong, đạp thanh du lịch. Tất cả mọi người là người tu hành, cước lực phi phàm, tốc độ cũng không chậm, đường núi mặc dù chập trùng không chừng, nửa ngày thời gian, liền đã tới Xí Dương Sơn. Hất ra che đậy trước mắt nhánh cây già nha, trước mắt lập tức thông suốt. Treo lên giữa sườn núi mà trông, có thể thấy được một mảnh thật sâu lom sơn cốc, trong sơn cốc, phòng ốc tô điểm, có một đoàn lại một đoàn nóng bỏng địa hỏa bị nuôi nhốt, bắn ra lấy nhiệt độ nóng bỏng, ngọn lửa phun ra, hình như có nộ lòng bị vây nhốt gào thét. Đây cũng là Huyền binh cốc, Xí Dương Sơn bên trong kỳ cảnh. Mượn địa hỏa mà đúc binh bảo địa. Triệu Hải Sinh quay người, chân chất cười nói. Đương nhiên, ánh mắt của hắn tự nhiên là nhìn về phía Bộ Nôn, chủ yếu cho Bộ Nôn giới thiệu. Bộ Nôn nhẹ gật đầu, một đoàn người thuận thanh thạch sơn bậc thang mà xuống, thẳng vào sơn cốc. Dọc theo sơn cốc đi tới dưới đáy, liền có to lớn cổng đền đứng sừng sững ở nhập cốc chỗ, hai bên trái phải càng là có hai kiện to lớn vô cùng binh khí tượng đá, nhất giả làm kiếm, nhất giả làm đao. Lũ khói dơ lên, mông lung ánh mắt, trong sơn cốc không khí khô ráo lại nóng rực, không có bao nhiêu thảm thực vật sinh trưởng, trên đất thậm chí đều hiện ra màu xám đen. To lớn trên cổng đền, viết lấy Huyền binh cốc ba chữ to. Lao Triệu, ngươi đi trước tìm một chút tình huống. Yên tâm, có ta cho ngươi chỗ dựa, ngươi trực tiếp báo tên của ta, xưng là Tiểu Lôi Phong người, chớ có sợ gây chuyện. Chúng ta lần này đến Huyền binh cốc, chính là dựa theo quy củ nhận lấy Huyền binh, không cần hẹn trước, yên tâm to gan đi. Bộ Ngôn nhìn về hướng Triệu Hải Sinh, nhẹ nhàng nói ra. Triệu Hải Sinh nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, trong lòng hào khí tỏa ra, cảm thấy Bộ Ngôn đối với hắn tin cậy cũng chờ mong. Bộ sư minh yên tâm, giao cho ta. Tiểu Lôi Phong bề ngoài, có ta. Triệu Hải Sinh đại thủ đập bộ ngực, đập bành bành bang. Sau đó sải bước hướng phía Huyền binh cốc cổng đền cửa vào hành tẩu mà đi. Tô Lê hai tay buông xuống bên hông, ánh mắt buông xuống, lườm Bộ Nôn một chút, lông tơ có chút dựng thẳng lên. Nếu thật là như hắn suy nghĩ như vậy, vậy vị này bộ chân truyền, có lẽ có vượt qua hắn tưởng tượng cường thế cùng bá đạo. Sở Đông Lưu bảo bối ôm hắn ôm kiếm, khinh thường nhìn xem Triệu Hải Sinh cái kia tiểu nhân đắc thế bộ dáng. Hắn cảm thấy hắn đi thông báo càng thêm phù hợp. Đáng tiếc, Bộ sư minh không có cho hắn cơ hội này. Bộ Nôn áo trắng bay lên, đứng lặng nguyên địa, ánh mắt đóng mở, bình tĩnh nhìn qua đi tới cổng đền dưới Triệu Hải Sinh. Đã thấy, cổng đền phía dưới, mấy vị Huyền binh cốc đệ tử bật ra, ngăn cản Triệu Hải Sinh đường đi. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, song phương tổng cộng giao lưu không đến bốn câu nói, liền có ma sát sinh giận, pháp lực bộc phát, giao phong đột nhiên nổi lên. Triệu Hải Sinh toàn thân xích hồng, pháp lực bành trướng tuôn trào ra, hai con ngươi đỏ bừng, giống như khắp huyết, hét lớn một tiếng, "A, các ngươi dám can đảm nhục ta Bộ sư minh, ta đánh chết các ngươi những này bắt tặc." Chương 12, thiếu niên rút kiếm, chém ra nhất tuyến thiên ma sát cùng mâu thuẫn bộc phát, đột ngột có chút vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trừ Bộ Nôn cùng Tô Lê, Bộ Nôn lưng đeo tay, mặt không đổi sắc, phản phất hết thảy đều trong dự liệu. Mà một bên Tô Lê nhịn không được khỏe miệng giật một cái, quả nhiên, còn phải là Triệu Hải Sinh. So với hắn trong dự đoán mâu thuẫn bộc phát còn muốn sớm một chút. Không thể là Tiên Tiên kéo cừu hận thánh thể. Bất quá, Tô Lê lặng lẽ nhìn Bộ Nôn một chút, nhìn thấy Bộ Nôn lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, hắn lập tức đã hiểu. Đây hết thảy đều là Bộ sư minh kế hoạch. Sở dĩ điều động Triệu Hải Sinh tên cờ này đi hô cửa, mục đích hiển nhiên chính là vì kích phát mâu thuẫn mà đi. Chính là vì có một cái đem mâu thuẫn trở nên gay gắt lấy cớ. Tô Lê ánh mắt lấp lóe, tuân theo Bộ sư minh ý chí. Vâng. Pháp lực từ trong thân thể bành trướng phun trào mà ra. Tô Lê hướng phía trước trùng điệp đại mạnh, chúng ta phụng Tiểu Lôi Phong chân truyền tên đến đây nhận lấy Huyền binh. Các ngươi dám can đảm nhục chúng ta, dám can đảm nhục nhã chân truyền. Chư vị, theo ta cùng nhau là Tiểu Lôi Phong chống đỡ chàng tử đi. Tô Lê vung tay hô to, chạy như bay, điểm nện ở xám đen mặt đất, nổ lên hôi lưu bành trướng, thân hình đã như rời dây cung gấp mũi tên bắn ra mà ra. Bộ Nôn lông mày nhướng lên, nhìn chằm chằm Tô Lê, trong lòng không khỏi khẽ bước cảm, có chút hài lòng nó linh lung phản ứng. Một bên khác, Ô Bảo Kiếm Sở Đông Lưu thì là một mặt mờ mịt. Không phải, phát sinh cái gì rồi? Thế nào liền đánh nhau? Hắn liền nói Triệu Hải Sinh cái kia khờ phê không đáng tin cậy đi. Sở Đông Lưu chưa có chỗ động tĩnh, cùng sau lưng Tô Lê những đệ tử ngoại môn kia lại đã sớm bị Tô Lê một câu cho điều động lên đấu trí, chen chúc mà ra, xông về Huyền binh cốc cửa vào cổng đền. Rất nhanh, chỉ còn lại có Sở Đông Lưu ôm kiếm cùng chậm rãi quay đầu Bộ Nôn, hai mắt tương đối. Sở Đông Lưu hậu chi hậu giác, nhưng cũng không đốc. Trên thân ngưng thần cảnh khí tức bộc phát, cũng là gia nhập lên án trong đội ngũ. Huyền binh cốc cửa vào, thoáng chốc lâm vào phân loạn. Huyền binh cốc, thần binh đường. Trong hành lang, ba vị lão giả áo xám ngồi ngay thẳng,
lẫn nhau uống trà, lại đều là giữ im lặng, phảng phất có vô hình khí cơ tại quanh quẩn lấy. Bùi Nam Ly đưa tin mà đến, nói là lần này dẫn đội tiến về Đại Viêm chân truyền, chính là lâu không xuống núi chân truyền thứ 9 bộ môn. Hắn còn muốn đến chúng ta Huyền Minh Cốc, mang theo tuyển bạt ra đệ tử ngoại môn nhận lấy Huyền Minh. Hừ, thứ độ gì, những năm này không có chút nào hành động, làm chiếm chân truyền vị trí, đối với tông môn một chút công tích đều không có, như vậy đồ chơi cũng xứng từ ta Huyền Minh Cốc nhận lấy đi Huyền Minh. Lão phu một cọp lông cũng không cho hắn. Một tiếng quát chói tai, một vị lão giả gầy còn một bàn tay vỗ lên bàn, khiến cho trên bàn chén trà lay động không ngừng, nước trà tràn đầy. Năm nay lão phu vẫn là phải lại lần nữa liên hợp cấp chủ, dâng thư tông chủ, nhất định phải rút lui hắn cái này chân truyền thân phận. Chân truyền, như thế nào chân truyền? Chính là tông môn bề ngoài, cần tại trong thi đấu, vì tông môn che đậy những tông môn khác chân truyền, để cao tông môn địa vị cùng ủy vọng tiên tiêu. Tiểu tử kia, có thể có một lần vì tông môn xuất chiến qua, vì tông môn tranh đoạt qua cửa mặt. Không có. Ngược lại bởi vì thích khách giám sát dưới sợ hãi rụt rè, khiến cho tông môn biến thành tiên tông đàm thiếu. Cái này chân truyền thứ 9, lão phu không nhận. Huyền Minh Quốc đại trưởng lão ngôn ngữ lạnh lùng, không chút nào che giấu thái độ của mình. Như vậy vọng nghị một vị chân truyền, nếu là truyền đi, nhất định là muốn nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng còn lại hai vị lão giả lại sớm thành thói quen. Đại trưởng lão, ta biết ngươi muốn đỡ cẩn thận vạn dặm đưa thân chân truyền thứ 9, nhưng bộ ngôn bây giờ cuối cùng vẫn là chân truyền, chúng ta không cho hắn Huyền Minh, hay là đến có cái lý do. Ta đã phân phó Huyền Minh Quốc thủ cốc đệ tử nhìn chằm chằm, một khi bộ ngôn đến đây, liền để nó ăn bế một canh, kể từ đó, hắn cái này chân truyền uy vọng liền hồn nhiên hoàn toàn không có. Tất nhiên là sẽ đem nó gác ở trên lửa thiêu đốt. Hắn nếu không xuống núi, làm rùa đen rút đầu thì cũng thôi đi, nếu xuống núi, tất nhiên là phải làm cho tốt đối mặt phong bạo chuẩn bị. Một vị hồng quang đầy mặt lão giả cười ha hả nói ra, nhưng là ngôn ngữ lại hết sức sắc bén. Đương nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập vang vọng mà lên. Một vị Huyền Minh Quốc đệ tử, mang theo một thanh đại truy, vội vàng chạy đến. Các trưởng lão, không xong, cửa vào sơn cốc. Tiểu Lôi Phong người cùng ta Huyền Minh Quốc đệ tử đánh nhau. Ba vị ngay tại thượng trà trưởng lão không khỏi khẽ giật mình, đối mắt nhìn nhau, có chút ngạc nhiên. Không phải, sao liền đánh nhau? Nhị trưởng lão càng là lông mày nhíu lên. Hắn nhưng không có an bài đệ tử cùng chân truyền độc thủ, cũng không dám, chỉ là dự định ngâm đâm đâm ầm một tay, áp chế một chút chân truyền uy vọng mà thôi. Nếu là động thủ đứng lên, sự tình làm lớn chuyện, Huyền Minh Cốc cũng không tốt kết thúc. Cái kia sách truy đệ tử đang định lòng đầy căm phẫn nói cái gì, đã thấy ba vị trưởng lão đã đồng loạt biến mất không thấy. Bộ ngôn chắp tay lặng lặng đứng thẳng, áo bào trắng tay áo tại trong cuồng phong cuốn lên, tóc đen dương tán bay múa. Đôi mắt của hắn đạm mạc nhìn xem Huyền Minh Cốc lối vào một trận náo kịch. Quả nhiên, Huyền Minh Cốc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ lấy hắn, thậm chí điểm danh họ đạo, không để cho hắn vị này chân truyền nhập cốc nhận lấy Huyền Minh, chính là vì lần hắn vừa xuống núi, không có chút nào nhân mạch, không uy thế chút nào. Dự định rơi hắn mặt mũi, đem chỉ có chân truyền uy vọng đều cho đánh rất bụi bặm. Đối với chuyện khác, bộ luôn không thèm để ý, nhưng là động đến hắn uy vọng, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Đương nhiên, hắn ngẩng đầu lên, thần thức phun trào, cảm giác được ba cô cường đại đến cực điểm khí cơ khuấy động phun trào mà tới. Rất mạnh, đều là siêu việt linh hải cảnh. Huyền Minh Cốc ba vị trưởng lão, địa vị không tầm thường, so với ngoại sơn đại trưởng lão Tiêu Mặc cần phải cao hơn rất nhiều, tu vi cũng cường đại rất nhiều. Bất quá, bộ luôn mảy may không sợ. Hắn chính là Huyền Dương Tông chân truyền, tiên nhân lão tổ trong lòng bàn tay cục cưng quý giá. Tại nghe Lưu Ly Thiên Chi tiêu nữ này không có phá phong mà ra trước đó, cái này ba cái lao giả, dám động hắn một cọng lông thử một chút. Thú hổ, bộ ngôn trong đôi mắt lưu quang lấp lóe. Một tấm hào tử nghe Lưu Ly vị Thiên Chi tiêu nữ này chiến đấu Lưu Ly phủ, y mắng kích phát, làm cản. Ba vị trưởng lão hành không mà tới, cường hành khí phách như báo táp quét sạch, sắc trời ảm đạm, phong vân đột nhiên nổi lên, bụi đất bụi bặm như tường bản cồn cồn phun trào. Huyền Minh Cốc lối vào tranh phong trong nháy mắt bình ổn lại. Đầy mặt xích hồng Triệu Hải Sinh toàn thân bốc hơi sóng nhiệt, đỏ bừng đôi mắt, tràn đầy oán giận, tràn đầy tức giận. Những người này lại dám nhục nhã hắn bộ sư huynh. Tô Lê khi nhìn đến ba vị Huyền Minh Cốc trưởng lao thời điểm xuất hiện, liền lập tức dừng tay, mượn một vị Huyền Minh Cốc đệ tử đánh tới một chiêu, cắn răng một cái, một cô ám kình hung hăng trùng kích ngực. Phốc, Tô Lê cuồng phúng một ngụm máu tươi, thân thể thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Huyền Minh Cốc, đúng là dám như thế lấn ta Tiểu Lôi Phong. Tô Lê miệng mũi chảy máu, đầy mặt thê thảm, nâng lên ngón tay, run rẩy không ngớt. Sở Đông Lưu cùng đến nhận lấy Huyền Minh 15 vị đệ tử ngoại môn cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn uất. Đặc biệt là Sở Đông Lưu, hắn rốt cục tiến vào trạng thái, thay vào Tiểu Lôi Phong môn chúng thân phận về sau, khí thẳng cắn răng. Triệu Hải Sinh nhìn xem bị đánh đến thổ huyết hảo huynh đệ Tô Lê, giận không kềm được, một cái cất bước đỡ lấy lung lay sắp đổ Tô Lê, ngửa đầu hét giận dữ. Tô Lê, kỹ xảo của hắn, có phải hay không hơi bị quá tốt rồi? Bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Lê chỉ cảm thấy hoa mắt, liền nhìn thấy một bộ áo trắng, giống như điện quang màu trắng, tung hoành mặt đất màu xám mà đến, một bước đạp mạnh, khí cơ liên tục tăng lên, sống lưng như đại long thẳng rít gào, sợi tóc bay lên ở giữa, giống như đại bằng chiến sĩ phù diêu. Và anh, bộ ngôn vượt ngang ba bước, khí cơ điều động mà lên, tiêu giao vô cực đại bằng pháp khí tức hoàn toàn phong thích, linh hải ba tầng tu vi triệt để triển lộ, vượt qua đám người, xuất hiện ở bị Huyền Minh Cốc ba vị trưởng lao khí cơ chen ép không dám động đậy 15 vị đệ tử ngoại môn cùng Sở Đông Lưu trước người, giơ tay lên một phủi, Sở Đông Lưu trong ngực bảo bối bảo kiếm, lập tức bắn ra chói lọi kiếm ngân vang, như một đầu hỏa long hay không, ra khỏi vỏ bay quanh bay cuốn tại bộ ngôn tuần bên cạnh. Bộ Nôn nắm chặt bảo kiếm sát na, Huyền Dương kiếm ý tràn trề bắn ra. Chiến đấu lưu ly phủ kích phát phía dưới, phối hợp thêm đại bằng pháp nắm đến cực hạn khí phách áp chế, chớp mắt ầm vang ép xuống. Lối vào rất nhiều huyền binh cốc đệ tử, thoáng chốc chỉ cảm thấy sơn nhạc đấu đá, thể nội khí huyết quần quần khó ép, từng cái thất tha thất tiểu triệt thoái phía sau, thậm chí tim lịch huyết phun ra, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, đầy mặt đều là hãi nhiên. Có thể Bộ Nôn cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Một tay nắm trường kiếm, kiếm ngân vang phá cửu tiêu. Sắc bén tiểu thành Huyền Dương kiếm ý tại chiến đấu lưu ly phủ gia trì, thẳng tiến không lùi, huy hoàng như đại nhật treo cao, ầm vang phá vỡ ba vị trưởng lao phong tích ra uy áp. Như cao ngất ngọn núi trước, thiếu niên Dương kiếm chém ra nhất tuyến thiên chi kỳ cảnh. Bộ Nôn tóc đen như tảo bay lên, đôi mắt đóng mở dơ lên, đạm mạc nhìn chăm chú lên Huyền Bình cốc ba vị trưởng lão. Chưa mở miệng nói một lời, nhưng rất nhiều sự tình đã có thể không cần ngôn ngữ. Sau lưng Tô Lê, Triệu Hải Sinh, 15 vị đệ tử ngoại môn đầy mặt cùng nhiệt, tại lúc này, trong mắt đều là tràn đầy mà ra sùng bái cùng điên cuồng. Bộ sư minh đang vì bọn hắn ra mặt, vì bọn hắn trực diện siêu việt linh hải trưởng lão, lại không sợ uy áp. Chân truyền, đây chính là chân truyền. Chương 13, uy vọng. Là đánh ra tới trong tay điện giáp ỷ thiên kiếm, thẳng chém trường kình nước biển mở. Một kiếm nát trọng sơn. Huyền binh cốc ba vị trưởng lão cùng nhau mà ra, giống như gào thét như cơn lốc khủng bố khí phách, đều bị Bộ Nôn một người ngăn lại. Thân kiếm chấn run không ngớt, tiếng rên trận trận. Tóc đen tại phía sau như áo choàng của vũ, áo trắng vồng lên tràn ngập sóng gió. Bộ Nôn ánh mắt lạnh nhạt như nước, tại giờ khắc này, cảm giác tự thân trạng thái trước nay chưa có tốt, đối với chiến đấu, tựa hồ có cực kỳ khắc sâu lý giải. Chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, trong đầu liền trải hàng ra nhằm vào ba vị trưởng lão mấy chục chủng phương án chiến đấu. Chiến đấu lưu ly. Bộ Nôn thở ra một hơi. Đây cũng là nghe lưu ly ở vào chiến đấu thời điểm trạng thái a. Đích thật là không giống bình thường a. Đây là thuộc về chân chính thiên kiêu trạng thái chiến đấu, cảm giác, sức quan sát, thần thức, pháp lực, kinh lực. Cơ hồ tất cả lực lượng đều tại một khắc kéo căng, tùy thời hô ứng vì đó điều động. Huyền binh cốc ba vị trưởng lão đều là siêu việt linh hải cảnh tồn tại, bọn hắn uy thế cỡ nào đáng sợ. Thiết ra, gần như núi kêu biển gầm. Nhưng Bộ Nôn kích phát chiến đấu lưu ly phù đằng sau, vui mừng không sợ, thậm chí có loại kích động, cùng đánh một trận xúc động. Người hy vọng thu hoạch được tăng lên 150 trong óc, thiên đạo âm dương xích đầm vang rủ xuống, thoáng chốc lưu quang sen lẫn trước mắt, hóa thành tin tức nhắc nhở. Bộ Nôn khỏe môi có chút giơ lên, tâm tình không tệ. Quả nhiên, hy vọng là đánh ra tới. Lực kháng ba vị huyền bình cốc trưởng lão uy thế, là tiểu lôi phong môn chúng ra mặt, chính là hy vọng thu hoạch phương thức cao nhất. 150 điểm hy vọng. Tấm này chiến đấu lưu ly phụ lục, dùng không lỗ. Bộ Nôn sau lưng, rất nhiều đệ tử sắc mặt kích động, trong mắt đều là cuồng nhiệt cùng cung kính. Đặc biệt là Triệu Hải Sinh, khoái động đến đầy mặt đỏ bừng, Bộ sư minh cũng là vì hắn a. Mà đổi thành một bên, Huyền binh cốc rất nhiều bị Bộ Nôn khí phách áp chế đấm máu các đệ tử, cũng là có chút không thể tin trừng mắt. Ở trong Huyền binh cốc lưu truyền sôi sùng sục, chỉ là có tiếng không có miếng chân truyền thứ 9. Đúng là bá đạo như vậy. Tu vi cường tuyệt không nói, càng là tuổi còn trẻ liền nắm giữ Huyền Dương kiếm ý. Cái này còn tính là có tiếng không có miếng. Trọng sư minh đi Huyền Dương thiên tầng tháp lịch luyện, không trong cốc. Nếu là trọng sư minh ở đây, Huyền binh cốc đệ tử bên trong, có người không cam lòng lẩm bẩm một câu, thế nhưng là thanh âm lại là càng ngày càng yếu. Trong miệng hắn trọng sư minh chính là Huyền binh cốc đại trưởng lão Trọng Cửu Quang cháu trai, nội môn top 100 thứ 2, Trọng Bản Lý. Thế nhưng là, giờ phút này vị này Huyền binh cốc đệ tử cũng mất lòng tin. Công đền trước đó, cuồng phong đột nhiên nổi lên, bụi bặm bay múa. Huyền binh cốc ba vị trưởng lão phiêu nhiên rơi xuống đất, chân đạp kiên cố mặt đất, lông mày đều là đồng thời nhíu lên, nhìn chằm chằm cái kia chấp nắm một kiếm, liền phá vỡ bọn hắn ba cái khí phách uy thế thiếu niên. Mặc dù bọn hắn chưa từng toàn lực ứng phó, thế nhưng là dù sao cũng là siêu việt linh hải cảnh tồn tại, lơ đãng toát ra uy thế, đều đủ để đấu đá kẻ yếu. Đại trưởng lão Trọng Cửu Quang khuôn mặt gầy gò, đen trắng trộn lẫn nửa sợi tóc bay lên, ánh mắt tinh nhấp nháy nhìn chằm chằm Bộ Nôn. Linh hải ba tầng, Huyền Dương kiếm ý. Hai vị khác bộ dáng có chút tương tự trưởng lão, thì là kinh ngạc không thôi, đối mắt nhìn nhau, đều có chút ngạc nhiên. Như vậy khí khái, khí phách như thế, làm sao cũng không giống theo như đồn đại như vậy không chịu nổi áp Bộ Nôn cái eo trực tiếp, sống lưng như chân lòng, mắt giống như có dấu kiếm băng, kiếm khí bắn tứ tung. Khí độ như thế, như vậy tràn trề chiến ý, cho dù là bọn hắn cũng vì đó sợ hãi. Đại trưởng lão Trọng Cửu Quang hừ lạnh đứng lên. Mặc dù Bộ Nôn ấn tượng đầu tiên cho hắn rất lớn kinh ngạc, có thể vĩnh cửu đến nay cố hữu ấn tượng, để hắn đối với Bộ Nôn cũng không tốt thái độ. Huyền binh cốc đại trưởng lão, bản chân truyền phụng tông môn chi mệnh, mang sắp tiến về đại viêm tham gia tông môn tiểu bị chư đệ tử đến đây nhận lấy huyền binh xuất trình, vì tông môn vinh quang mà chiến. Có thể chưa nhập cốc, liền bị cản trở, huyền binh cốc đệ tử càng là ngang ngược càng rỡ, động thủ đả thương người, ngươi lại nhìn, đem ta tiểu lôi phong môn chúng đánh thành dạng gì? Đại trưởng lão Trọng Cửu Quang chưa mở miệng, Bộ Nôn dĩ nhiên đã không có chút nào khách khí trách tội, ngã trên mặt đất Tô Lê, sắc mặt trắng bệch, tâm tư linh lung, chặt chẽ phối hợp từ khóe miệng tràn ra một ngụm nhiệt huyết. Ngươi ý muốn như thế nào? Đại trưởng lão Trọng Cửu Quang trầm giọng nói. Bộ Nôn ánh mắt nhìn về hướng Tô Lê cùng Triệu Hải Sinh, là ai thương các ngươi, xác nhận đi ra. Trực tiếp dựa theo tông môn quy củ làm việc, chạm đến môn quy, liền để chấp pháp đường thăm ra, việc này chúng ta chiếm cứ đạo lý, ta ngược lại muốn xem. Bọn hắn dựa vào cái gì, dám đả thương ta tiểu lôi phong chân truyền môn chúng? Bộ Nôn từ tốn nói. Trọng Cửu Quang đục ngầu đôi mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Bộ Nôn đứng ra, đúng là không có trực tiếp lấy tự thân chân truyền thân phận đệ người, ngược lại lấy ra chấp pháp đường.
Chấp pháp đường chính là thứ năm chân truyền lưu thăng tượng trưởng quản, lãnh cốc vô tình, đều là theo quy củ làm việc. Nhưng là, làm Huyền binh cốc đại trưởng lão, Trọng Cửu Quang thế nhưng là biết được một chút bí mật. Cái này chân truyền thứ 9 bộ ngôn, chính là tông môn rất nhiều đệ tử chân truyền bên trong đoàn sủng. Bởi vì là những cái kia chân truyền nhìn xem lớn lên, mang theo lớn lên, cơ hồ tất cả chân truyền đều cưng chiều lấy hắn. Lưu Thăng Tượng, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lấy Lưu Thăng Tượng nóng nảy tác phong, Huyền binh cốc sợ là muốn rơi một đại tầng ra, chủ yếu nhất là đến lúc đó bị tra ra chính là bọn hắn ba vị trưởng lao thu xếp lấy muốn cho bộ ngôn chơi ngáng chân khiến cho khó xử. Cái kia Lưu Thăng Tượng nổi danh yêu làm thật, một khi làm thật đứng lên, phiền phức. Bộ chân truyền quanh năm không hạ sơn, ta Huyền binh cốc đệ tử không biết được, cho nên chậm trễ, lao hủ ở đây thay nó bồi tội. Nếu là muốn tham gia tông môn tiểu bị, đến Huyền binh cốc nhận lấy Huyền binh cốc tất nhiên là không nên ngăn cản. Bộ chân truyền, xin mời. Trọng Cửu Quang ôm quyền có chút thở dài về sau, dự định dàn xếp ổn thỏa. Nhưng mà, bộ ngôn đối mặt Trọng Cửu Quang xin lỗi, vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng, mở ra chiến đấu lưu ly khí phách như sóng lớn ngập trời, phát tiết sôi trào, không có chút nào thu liễm dấu hiệu. Phản phất, thật kích động, muốn cùng siêu việt linh hải Trọng Cửu Quang tranh tài một trận. Nhìn xem không nhúc nhích bộ ngôn, Trọng Cửu Quang như cây khô lão bị khuôn mặt run lên. Bộ chân truyền ý muốn như thế nào? Trọng Cửu Quang hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Xin lỗi nếu như hữu dụng, sao còn muốn môn quy làm gì? Huống hồ, nhục nhã ta tiểu Lôi Phong môn chúng, càng là nhục nhã ta vị này chân truyền. Huyền binh cốc dù sao cũng phải cho chút bồi thường a." Bộ ngôn buồng nghịch cái kiếm hoa, Huyền Dương kiếm ý hoàng hoàng như nhật treo cao, kiếm quang mọi loại chói mắt. Trọng Cửu Quang mặt mũi trầm xuống, trên thân uy thế cuồn cuộn. Mà phía sau hắn hai vị trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này, lừa đảo liền gõ lên rồi. Là ai nói chân truyền thứ 9, sống lâu tiểu Lôi Phong bên trên, không hiểu nhân tình thế sự. Cái này đón chút đập đập, đơn giản tơ lụa không gì sánh được. Bộ ngôn một giấc mộng dài, trong mộng bị giam giữ nhập ma ngục bên trong, cùng rất nhiều xảo trá ma tu liên hệ, sớm đã không còn trước kia đơn thuần, dù sao ra ngục thời điểm, đều hôn thành lão ma. Trong Cửu Quang hít sâu một hơi, không nghĩ tới hắn đào cái hố, kết quả nhảy vào đi chính là mình. Tốt một cái chân truyền thứ 9. Trong Cửu Quang tâm có chút trầm xuống, bộ ngôn biểu hiện vượt qua tưởng tượng của hắn, biểu hiện như thế. Cái này chân truyền vị trí, hắn cháu trai kia, sợ là rất khó thủ tiêu ngồi chi. Không biết bộ chân truyền cần gì bồi thường. Trong Cửu Quang nhìn chằm chằm bộ ngôn, trầm giọng nói. Bộ ngôn nở nụ cười, trên thân uy thế chớp mắt tiêu tán, chiến ý cũng thu liêm không thấy, tay không ném đi, cầm trong tay chuôi kia dây dưa lưu hỏa bảo kiếm ném trả lại cho Sở Đông Lưu. Áo bào trắng phồng lên bay lên, nhìn qua Trọng Cửu Quang, giữa răng môi ý cười đều nhu hòa mấy phần. Bồi thường cái gì? Cũng là không cần quá nhiều. Nguyên bản ta xuất lĩnh những đệ tử này tham gia tông môn tiểu bị, có thể nhận lấy hạ phẩm huyền binh một thanh, không bằng đều đổi thành trung phẩm huyền binh, như thế nào? Mặt khác, ta thân là chân truyền, giống như có thể tại huyền binh cốc nhận lấy một kiện thần binh, cho nên đại trưởng lão nếu thật muốn bồi thường, liền chớ có che giấu. Đợt, sách mới cầu đổi đọc, cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu duy trì hoa. Chương 14, chân tướng phơi bày, thiếu niên phụ dũng khí hạ phẩm huyền binh, đều đổi thành trung phẩm huyền binh. Bộ ngôn tự thân, càng là muốn nhận lấy một thanh thần binh. Đây là sự thực dám mở miệng a. Một kiện trung phẩm huyền binh, có thể đủ để hối đoái mười mấy trôi hạ phẩm huyền binh. Về phần thần binh, càng là cực kỳ chân quý đồ vật, giá trị khó mà cân nhắc, đối với huyền binh cốc mà nói, thần binh ý nghĩa càng là phi phạm. Giờ khắc này, huyền binh cốc trước cửa cổng đền lâm vào một mảnh yên tĩnh giống như chết bên trong, yên tĩnh đến phảng phất ánh nắng xé mở bụi bặm chiếu rọi trên mặt đất, tiếng ma sát đều rõ ràng có thể nghe. Bộ ngôn sau lưng, Tô Lê, Triệu Hải Sinh, Sở Đông Lưu cùng rất nhiều đệ tử ngoại môn đều là khuôn mặt kích động lên. Bộ sư minh đây là đang vì bọn họ dựa vào lý lẽ biện luận, vì bọn họ cố gắng tranh thủ chỗ tốt ta. Hạ phẩm huyền binh cùng trung phẩm huyền binh, cái kia hoàn toàn là hai dạng đồ vật, giá trị căn bản là không có cách so sánh. Đệ tử tầm thường đến huyền binh cốc, có thể lấy đi hạ phẩm huyền binh liền đã rất tốt, phần lớn đều là không ra gì huyền binh. Bộ sư minh thật là khắp nơi vì bọn họ suy nghĩ, đặc biệt là những đệ tử ngoại môn kia, càng là trong lòng cảm động. Dù sao, đường đường một vị chân truyền, có thể vì bọn họ cân nhắc đến tận đây, quả thực khó được. Bọn hắn cảm động, Bộ Nôn cảm nhận được, người hy vọng đạt được tăng lên. 50 trước mắt nhắc nhở lại lần nữa lấp lóe mà qua, Bộ Nôn tâm tình trở nên càng mỹ hảo. Giờ phút này, hy vọng của hắn tích lũy đã đạt đến 416 đồng bộ tăng lên tới Huyền Dương kiếm kinh bên trên, hắn Huyền Dương tiểu thành kiếm ý càng là đạt tới 4 thành trình độ. Một bên khác, Trọng Cửu Quang khuôn mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy nước. Hắn nhìn chằm chằm cười khẽ Bộ Nôn, trong con ngươi hình như có tơ máu chậm rãi thu nạp. Bộ Nôn, ngươi đang nói đùa? Bộ Nôn trên mặt ý cười dần dần thu liễm, nhàn nhạt nhìn xem hắn, mỗi chữ mỗi câu đáp lại, ngươi coi ta đang cùng ngươi nói đùa? Hạ phẩm huyền binh có, ngươi nếu muốn, liền dẫn những đệ tử ngoại môn này nhận lấy rời đi, về phần thần binh tạm thời chưa có nhàn dư cùng ngươi. Trong Cửu Quang lạnh lùng nói, hạ phẩm huyền binh, chúng ta vốn là có thể nhận lấy, khi nào chúng ta vốn nên thu hoạch được đồ vật, nắm bắt tới tay ngược lại thành các ngươi huyền binh cốc đối với chúng ta bồi thường. Nếu không có năng lực bồi thường, liền chớ có khoe khoang khoác lác, tăng thêm mất mặt. Bộ ngôn lại là lắc đầu. Nếu không có bồi thường, vậy liền để chấp pháp đường tham gia liền có thể, bọn ta dựa theo quy củ đến, dù sao theo quy củ tới. Chúng ta xuất chinh tiến về đại viêm tham gia tông môn tiểu bị các đệ tử, người người đều có hạ phẩm huyền binh. Trong Cửu Quang sắc mặt dần dần khó nhìn lên, cái này khó chơi ra hỏa. Bất quá, rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên bình thản, dường như nghĩ tới điều gì biện pháp đến ứng đối bộ ngôn đòn trúc tiến hành. ta chỉ có thể nhận lời cho hai người kia trung phẩm huyền binh, những người còn lại vẫn như cũ chỉ có thể là hạ phẩm huyền binh. Bộ chân truyền ngươi quanh năm cao ở trên linh phòng, tài nguyên hưởng chi không hết, không quản lý việc nhà, không biết huyền binh chi quý, trung phẩm huyền binh nhưng không rau cải trắng. Trọng Cửu Quang quét độ luôn sau lưng đám người một chút, ánh mắt tại Tô Lê cùng Triệu Hải Sinh trên mặt dừng một chút. Tô Lê nghe vậy, khuôn mặt đống nhiên biến đổi. Lão Hồ Ly, huyền binh cốc đại trưởng lão đây là muốn đem hắn cùng Triệu Hải Sinh đẩy lên những người khác mặt đối lập, dước lấy những người khác đối bọn hắn bất mãn, phá hư đoàn kết cùng hài hòa. Bộ luôn lông mày nhíu lên, tất nhiên là nghe được lão Hồ Ly này ý tứ. Bất quá, nhưng mà Trọng Cửu Quang lời nói xoay chuyển, tựa hồ trong lời nói có hàm ý hắn nhìn chằm chằm Bộ luôn, khép khép mắt. Bây giờ huyền binh cốc bên trong, nhàn dư thần binh hoàn toàn chính xác không có, muốn mang tới cùng ngươi vị này chân truyền thứ 9 cũng là rất khó. Nhưng là thần binh có linh, dưỡng binh chỉ bên trong, ngươi nếu là có thể chính mình mang tới thần binh, cái kia thần binh ngươi tất nhiên là có thể mang đi, lão phu không có nửa điểm cản trở. Mặt khác, lão phu cũng có thể làm chủ nhận lời ngươi, sẽ tiến về đại viêm các đệ tử huyền binh đội thành trung phẩm huyền binh. Chân tướng phơi bày, đây mới là Trọng Cửu Quang mục đích. Phía sau hắn huyền binh cốc nhị trưởng lão Lôi Long cùng tam trưởng lão Lôi Long lập tức khuôn mặt cổ quái. Cái này thuần túy là tại làm khó dễ người a, thần binh ẩn dưỡng ở trong dưỡng binh chỉ, trên cơ bản trừ phi thần binh ra ao, nếu không đều rất khó nguyện ý bị lấy đi. Đại trưởng lao thuyết pháp này tương đương với nói lại là đào cái hố cho cái này chân truyền thứ 9 tới nhảy vào. Một khi bộ ngôn lấy không được thần binh, những cái kia nguyên bản ủng hộ đệ tử của hắn, tự nhiên sẽ bởi vì không cách nào thu hoạch trung phẩm huyền binh mà thất lạc, đem phần này thất vọng cảm xúc chuyển tới bộ ngôn trên thân. Bộ ngôn uy tín giảm lớn, thậm chí sẽ biến thành đám thiếu. Mà giờ khắc này, bộ ngôn nếu là cự tuyệt, tương đương nói đúng không đến không đồng ý đại trưởng lao chỉ bồi thường Tô Lê cùng Triệu Hải Sinh biện pháp, lại là sẽ chọc cho đến những người khác bất mãn, lòng sinh khoảng cách. Thật là nhất tiễn xong điều, đủ sắc bén. Tô Lê đều không lo được thổ huyết, vội vàng đứng dậy, đi tới bộ nôn bên người. Bộ sư minh. Tô Lê tâm tư linh lung, đầu óc linh hoạt, nhưng hôm nay lựa chọn xếp hàng tiểu lôi phong, tất nhiên là không có khả năng che đậy lấy, muốn thể hiện tự thân tác dụng. Bộ nôn nhìn Tô Lê một chút, khoát tay áo đánh gây nó ngôn ngữ, ta biết được. Thấy bộ nôn như vậy mây trôi nước chảy, lạnh nhạt như nước, hiển nhiên là đã tính trước, Tô Lê trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cũng càng kính sợ đứng lên. Bộ nôn nhìn về hướng đại trưởng lão Trọng Cửu Quang, áo trắng nhanh nhẹn, chắp tay hướng phía trước bước ra một bước. Đã như vậy, Trọng trưởng lão liền dẫn đường đi. Ta vừa vặn đi lấy thần binh, cũng vì ta tiểu lôi phong môn chúng, thay đổi trung phẩm huyền binh. Xuất chinh đại viêm. Thật là tự tin, hào khí khái. Huyền binh cốc Lôi Long Lôi Hổ hai vị trưởng lão, ở trong lòng tán thưởng một phen bộ nôn khí độ. Khí độ như thế, ngược lại là thật có chân truyền phong phạm. Rõ ràng biết được lấy thần binh có thể sẽ thất bại, nhưng như trước vẫn là lựa chọn xuất thủ, cũng không sợ hãi. Chỉ là vì sau lưng những cái kia sắp xuất chinh đại viêm các đệ tử tranh thủ một đợt. Đương nhiên, cũng không bài trừ bộ nôn vừa xuống núi, tin tức bế tắc, cũng không hiểu biết huyền binh cốc thần binh ẩn dưỡng tại dưỡng binh chỉ bên trong sự tình. Không biết được muốn từ dưỡng binh chỉ bên trong lấy đi một thanh thần binh, để thần binh nhận chủ, là đến cỡ nào khó khăn sự tình. Bất kể như thế nào, bộ nôn đã làm ra lựa chọn của hắn. Trong cửu quang nở nụ cười, nhìn xem khí độ nhanh nhẹn bộ nôn, giống như đang nhìn một vị ngang ngược tàn rỡ, không biết kính ý ra hỏa. Đã như vậy, cái kia bộ chân truyền liền lại cùng chúng ta đến đây, đi hướng dưỡng binh chỉ. Trong cửu quang áo bảo cho cuốn một cái, quay người mà đi. Lôi Long cùng Lôi Hổ cũng không nhiều nói, chỉ là nhìn chằm chằm bộ nôn một chút, liền theo sát Trọng Cửu Quang bộ pháp. Một bên khác, bộ nôn chắp tay chậm rãi, không nhanh không chậm, vẫn như cũng một bộ tại ngày xuân đạm thanh giống như thanh nhã tư thái. Tô Lê, Triệu Hải Sinh cùng Sở Đông Lưu bọn người nhao nhao đuổi theo, nỗi lòng lại là quanh đi còn lại, càng nhiều hay là đối với bộ nôn tiếp xuống có thể hay không lấy đi thần binh lo lắng cùng thần trương. Có lẽ là có náo nhiệt có thể nhìn, có lẽ là trận này cùng loại đánh cược giống như ước định, liên quan đến huyền binh cốc cùng vị này bạn tại đầu gió đỉnh sóng chân truyền thứ 9 mặt mũi. Cho nên, trong lúc nhất thời tin tức như cơn lốc truyền khắp huyền binh cốc bên trong, không ít huyền binh cốc đệ tử nhao nhao đi tiến về dưỡng binh chỉ, muốn vượt qua một trận náo nhiệt. Huyền binh cốc cửa vào cổng đền, trong lúc nhất thời đúng là trở nên tiêu điều an tĩnh, huyên náo ồn ào thành trước kia, bóng người không còn, yên tĩnh như thường. Đột nhiên, một khối đá xanh từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng đập xuống tại trên mặt đất. Tiếp theo một đạo huyền chuyển thân ảnh, thân mang hiện ra eo tuyến dán vào nho sam, phiêu nhiên rơi xuống, dẫm ở trên thanh thạch, một tay cầm nắm thư quyển, cái eo thẳng tắp, một tay thả lỏng phía sau, nắm thành tú quyển, ngẩng đầu trông về phía xa, cái cằm khẽ nhếch. Nhìn phía bộ nôn bọn người rời đi phương hướng, tiểu sư đệ cùng trong núi giống như tưởng như hai người thiếu niên phụ dũng khí, khí độ như thế, nên ngâm một câu thơ. Trầm ngâm một lát, nữ tử mặt hướng ánh nắng hạ xuống phương hướng, tình cảm dặn dào, cao giọng tụng niệm: Chí đính giang sơn tâm dục phấn, hung la vũ trụ khí tiềm thôn. Ừm, thơ hay. Nhẹ nhàng một câu tán thưởng, nữ tử liền là duy trì lấy ngẩng đầu đỡ ngực, cái cằm khẽ nết tư thái, chân đạp đá xanh, phiêu nhiên nhập gốc. Lại nhìn xem, ai dám lấn ta tiểu sư đệ? Chương 15, 3000 huyền binh đều là rung động. Đầy ao hàn thủy đều sôi trào, dưỡng binh chỉ ở vào huyền binh cốc chính giữa, chính là một ngụm thật sâu lom đi xuống ao nước. Mặc dù tiếp cận địa mạch chi hỏa, thế nhưng là dưỡng binh chỉ bên trong nước ao lại là cực kỳ băng lãnh, có thấu xương giống như hàn ý, giống như mới từ trên băng sơn hóa dưới dung thủy. Huyền binh cốc chú binh sư bọn họ ngày thường đều là lợi dụng dưỡng binh chỉ nước ao đến rèn luyện huyền binh, sẽ khiến cho chế tạo ra huyền binh phẩm chất cao hơn ngoại giới một chút. Mà dưỡng binh chỉ bên trong, lịch đại huyền binh cốc đúc binh thánh thủ bọn họ đúc thành ra thần binh, nếu là chưa từng nhận chủ, đều sẽ để đặt ở trong ao gần dưỡng. có thể bảo trì thần binh thần tính bất diệt, đồng thời càng có thể mượn nhờ dưỡng binh chỉ nước ao rèn luyện vạn binh thần ý đến luận dưỡng tự thân. Mà Huyền Dương Tông bên trong, lịch đại tu sĩ cường đại thiếp thân thần binh, tại tu sĩ bỏ mình đằng sau, cũng sẽ để đặt tại dưỡng binh chỉ chờ đợi người hữu duyên kế thừa. Đây là một chỗ kỳ địa, cũng là Huyền Dương Tông không ít đệ tử trong suy nghĩ hướng tới chi địa. Bộ Nôn là lần đầu tiên đến Huyền Minh Cốc, tự nhiên cũng là lần đầu tiên tới dưỡng binh chỉ. Ngoài cốc xuân quang nhiễm núi xa, trong ao non nước lên gợn sóng. Thanh lãnh hà trì hiện ra u quang, bên hồ bơi mọc đầy thanh thúy mà lại sắc bén cỏ xanh như kiếm, ẩn chứa huyền binh mới có sắc bén. Một đoàn người đi tới dưỡng binh chỉ mở. Cầm đầu tự nhiên là đại trưởng lão Trọng Cửu Quang, phía sau thì là hai vị khác trưởng lão. Bộ Nôn đi theo phía sau bọn họ, áo trắng nhanh nhẹn, tóc đen rối tung, ánh mắt trong lúc triển khai cũng không quá nhiều ba động. Đi tới bên hồ, trong cốc khô nóng sóng gió phất động, thổi nhăn mặt ao, lại là mang đến mấy phần ý lạnh như băng. Bộ Nôn cảm thụ gió nhẹ, bên hai thậm chí chuyển đến binh khí âm vang và chạm thanh âm. Đưa mắt nhìn về phía dưỡng binh chỉ, có thể thấy được trên mặt ao rủ xuống lấy đủ loại binh khí, kiếm, đao, thương, rìu, côn vân vân. Bọn hắn trực tiếp rủ xuống, giống như tại trong ao chìm nổi, an tĩnh cắm ở trong nước hồ, vô thanh vô tức. Bộ chân truyền, nơi đây liền vì dưỡng binh chỉ, chính là Huyền Minh Cốc thậm chí toàn bộ Huyền Dương Tông nơi trọng yếu. Dưỡng binh chỉ bên trong, ngay tại ẩn dưỡng huyền binh tổng cộng có 3,76 kiện, thần binh tổng cộng 32 kiện, trong đó ẩn dưỡng thần binh lại phân có chủ cùng vô chủ. Trong cửu quang gầy gò trên khuôn mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười, lườm Bộ Nôn một chút, từ tốn nói: "Hung hăng ngang ngược tiểu tử cuồng vọng, đúng là dám đáp ứng hắn đổ ước. Muốn từ dưỡng binh chỉ bên trong lấy đi một kiện thần binh, khó khăn như thế nào? Cho dù là chín vị chân truyền, lần đầu tới đến dưỡng binh chỉ lấy binh khí, cũng liền đệ nhất chân truyền có thể dẫn độ ra thần binh, đến thần binh nhận chủ. Bộ chân truyền, mời đi." Trong cửu quang nheo lại mắt, nghiêng người nhìn phía Bộ Nôn, ý vị thâm trường. Bộ Nôn đứng trực tiếp, cổ sống giống như một đầu đại long đang gầm thét, tại phía sau hắn, Tô Lê, Triệu Hải Sinh, Sở Đông Lưu bọn người nhao nhao đi theo, Huyền binh quốc đệ tử cũng có không ít người đụng đến xem náo nhiệt. Đương nhiên, càng nhiều Huyền binh quốc đệ tử hay là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết cái kia ba trên tiểu lôi phong, thật lâu chưa từng xuống núi chân truyền thứ 9, đến cùng ra sao bộ dáng. Huyền binh quốc bên trong, một tòa cao ngất đúc binh trong tòa tháp, một đạo thân mang áo ngắn, lộ ra đầy người tráng kiện cường tráng bắp thịt thân ảnh, khôi ngô đứng lặng. Chỉ là đứng ở đằng kia, liền giống như một ngụm nghiêng thông thiên hỏa lô, giống như có vô số dung nham hắt vẫy mà xuống, đốt cháy hư không, đốt diệt thiên địa. Hứa chân truyền, đến lao phu chỗ này, ngươi không cần trốn trốn tránh tránh. Thân ảnh khôi ngô tóc trắng phơ cứng cắp bay lên, tựa hồ cũng ẩn chứa binh ý, sắc bén đến có thể đâm xuyên hư không. Lời nói xong, một tảng đá xanh trống rông rớt xuống, đông một tiếng, đập vào tháp lâu mặt đất. Gió nhẹ phất động, bóng hình xinh đẹp trống rông mà hiện. Dẫm lên đá xanh, nữ tử nho sang bay lên, ngẩng đầu đỡ ngực, bàn tay trắng non chấp nắm một quyển sách nho. Cốc chủ cảm giác hoàn toàn như trước đây nhạy cảm, xem ra tu vi có chỗ tinh tiến, qua tuổi 300 còn cột như vậy khí khái. Tình cảnh này, nên làm thơ một bài. Lục sư tỷ Hứa Khanh Quang thanh lãnh nói ra. Sau đó, chân đạp đá xanh, mắt nhìn phía trước, giống như bát khai vân vụ gặp chiều dương, chậm rãi bắt đầu tụng niệm. Lao ký cốt kỳ tâm thượng tráng, thanh tùng tuế cựu sắc du tân. Huyền binh cốc chủ thác bạt thanh long khỏe miệng giật một cái. Tốt, Hứa chân truyền không cần cùng ngươi đọc thơ, lão hủ chỉ là một giới vung mạnh đại truy mãng phu, không nghe, không hiểu. Thác bạt thanh long đội vàng đánh gãy. Nếu không cái này Hứa Khanh Quang thi hướng đại phát, có thể chấp vá số lượng 10 câu thi từ đi ra. Hứa chân truyền lần này đến là vì chân truyền thứ 9 mà đến đây đi. Chớ nhau nhau chờ ta niệm xong thơ. Hứa Khanh Quang nhăn đầu lông mày. Bất quá, rất nhanh lông mày buông ra, có thể là nghĩ không ra câu tiếp theo, liền bắt đầu tiếp tục chủ đề. Tiểu sư đệ lần đầu rời núi, ta làm lục sư tỷ, tất nhiên là nên bạn hắn đoạn đường. Cốc chủ nhưng chớ có cố ý dạy vào ta tiểu sư đệ này, tiểu sư đệ đều là chúng ta mấy vị chân truyền nhìn xem lớn lên, chính là chân truyền Trư Phong chi Phong Sủng. Phong Sủng. Cốc chủ thác bạt thanh long khỏe miệng có chút co rúm. Xem ra cái này bộ ngôn, có lẽ đúng như trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi đi. Giữa binh chỉ dẫn độ thần binh, dựa vào là chính là thiên phú. Nếu thật có thiên phú, những này sùng ái hắn chân truyền, không cần ra mặt vì đó là tẩy. Hứa chân truyền yên tâm, giữa binh chỉ nếm thử lấy thần binh, đây là mỗi một vị chân truyền phúc lợi lãnh ngộ. Bất quá, trọng cửu quang đích thật là quá mức, như vậy đổ ước, có lấn chân truyền thứ 9 lần đầu xuống núi, không hiểu giữa binh chỉ lấy thần binh độ khó hiểm nghi nghi. Cho nên, nếu là bộ nôn thật không lấy ra thần binh, đổ ước tất nhiên là hết hiệu lực, nên phân phát huyền binh, tất nhiên là sẽ phân phát xuống dưới. Cốc chủ thác bạt thanh long đứng chắc tay, trên thân khí huyết nóng rực sôi trào, khuôn mặt nghiêm mặt. Hứa Khanh Quang nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu. Cốc chủ đại nghĩa như vậy, ta cảm thấy nên làm thơ một bài. Bộ Nôn nhìn qua dưỡng binh chỉ, ánh mắt chiếu dọi hào quang ngàn vạn. Hắn tất nhiên là biết được dưỡng binh chỉ, hắn sở dĩ dám tiếp nhận trọng cửu quang đổ ước, cũng tất nhiên là có hắn lực lượng. Trận kia đại mộng, để hắn nhìn thấy tương lai. Tương lai bên trong, nghe Lưu Ly phá phong mà ra, phong hoa cái thế, thu hồi nàng chân truyền thứ 9 thân phận về sau, liền tới qua Huyền Minh Cốc dưỡng binh chỉ bên trong lấy thần binh. Trong mộng, Bộ Nôn dù chưa tận mắt nhìn thấy, lại nghe trong tông rất nhiều đệ tử liên truyền. Ngày đó, nghe Lưu Ly hành tẩu ao bên trên, vận chuyển đại nhật kim ô cửu dương kinh huy hoàng chi uy của quận, cửu luân liệt dương treo cao phía sau, dưỡng lấy dưỡng binh chỉ bên trong 32 trôi thần binh. Mặc kệ vô chủ cũng hoặc là có chủ, đều là ra dưỡng binh chỉ. Bộ Nôn chậm rãi thở ra một hơi, nhìn qua bình tĩnh dưỡng binh chỉ, ánh mắt mí mắt cụ xuống. Hắn không phải nghe Lưu Ly, luận đến thiên phú, tự nhiên không có khả năng đạt tới nghe Lưu Ly như vậy, dẫn độ 32 trôi thần binh ra ao treo trên bầu trời. Nhưng là Bộ Nôn nhưng cũng có nếm thử một phen dũng khí. Dù sao, hắn từ nghe Lưu Ly Thiên Chi Tiêu nữ kia trên thần, hao đến Đại Nhật Kim Ô Cửu Dương Kinh, Lưu Ly Thái. Và anh, Bộ Nôn đống nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đóng mở, có điện quang chập chờn. Phải chăng đem tự thân tu vi trạng thái sửa thành đôi so với tượng tu hành thái? Người coi trước hy vọng 416, sửa so sánh đối tượng tu hành thái về sau, có thể đạt được 4 tăng phúc trong đầu. Thiên đạo âm dương xích chấn động, ầm vang đánh mà xuống, giống như là lăng không rút kích, nền tại hán hải, nhấc lên vô tận ồn ào náo động. Ồn ào náo động ở giữa, trong tầm mắt hiện hiện nhắc nhở. Bộ Nôn tóc đen bay lên, khóe môi nhẹ nhàng nhíu lên. Sửa tu hình thái. Lời nói xong, Bộ Nôn trong con mắt, tựa hồ có trắng hay đen thước lớn hành không, đánh mà xuống, âm dương luân chuyển biến ảo. Vành trướng pháp lực từ trong thân thể bắn ra, tự thân thân thể trùng kích thét dài, ép quang bên hồ bơi hai bên như sương kiếm thảo. Đại Nhật Kim Ô Cửu Dương Kinh, Lưu Ly Thái. Bộ Nôn thay đổi tự thân phương pháp tu hành trạng thái, không còn là tiêu giao vô cực đại bằng pháp mà là Đại Nhật Kim Ô Cửu Dương Kinh. Linh Hải ba tầng, Kim Ô Cửu Dương. Nóng dực khí cơ từ Bộ Nôn dưới chân quyển đã bại không, vô số khói bụi quần quần mà lên, nóng hổi xích hồng. Bộ Nôn gión mũi chân, thoáng chốc đằng không mà lên, phiêu nhiên như hàng gió mà đi. Vừa bước vào dưỡng binh chỉ, lại một bước. Phía sau một vòng Đại Nhật Kim Ô Dương cánh bước lên cưới, hào quang vạn trượng, xa xa rủ xuống đẩy. Liên lại một bước phục một bước, mỗi rơi một bước. Phía sau linh hải dị tượng hành không, liền thăng một vòng Kim Ô Đại Nhật. Đợi đến thiếu niên chín bước tan mất, phía sau cựu luân Đại Nhật treo trên bầu trời huy hoàng, đã đi tới Hàn Chỉ Trung ương. 3,726 kiện huyền minh, đều là rung động. Đầy ao hàn thủy đều sôi trào. Chương 16, chăm chỉ khắc khổ 15 năm tiểu sư đệ nóng dực chi ý hành không, vô số sôi trào nước ao quần 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 quần. Cùng với vọt ra khỏi mặt nước thanh âm, cùng vô số lưỡi mát va chạm thanh âm, đinh đinh đàng đàng, âm vang cùng nứt. Một cỗ có một cỗ huyền binh kiên quyết xông vào mây xanh, đụng nát đẩy trời bân lưu. Vô số huyền binh lơ lửng mà lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, có chút rung động, đều sôi nổi ra mặt nước, bao quanh cái kia chín bước là xong đến trong nước thiếu niên lang. Ngàn huyền vạn binh lẫm liệt lên, kiên quyết lăng thiên nát chư mây. Giờ khắc này thiên cung, xanh lam trong suốt, vạn dặm cung mây, giống như bị vô số binh khí chi quang cho gột rửa qua đồng dạng. Giữa binh chỉ bờ, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn xem như vậy hình ảnh. Thậm chí, toàn bộ Huyền Dương Tông, Bát Sơn thập lục phòng, vô số người tu hành đều là chú ý tới một màn này. Huyền binh cốc, đúc binh trong tháp. Khôi Ngô vô song huyền binh cốc chủ thác bạt thành lòng, toàn thân trên dưới cơ bắp nâng lên xếp, ngửa đầu, nhìn chằm chằm cái kia vô số huyền binh khí phách chìm nổi hình ảnh. Nhập ao dẫn động 3000 huyền binh. Kẻ này, đúng là có thể dẫn tới nhiều như vậy huyền binh vì đó nghi ý. Một ngụm đại khí thật sâu hút vào trong miệng, huyền binh cốc chủ thác bạt thành lòng núi rộng ra mắt hổ, phục mà phun ra, bình phục nội tâm rung động. Phải biết, dẫn động dưỡng binh chỉ bên trong tất cả huyền binh, như vậy hình ảnh Huyền Dương Tông qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ xuất hiện. Trong cổ tịch ngược lại là ghi chép cũng có, Huyền Dương Tông từng đi ra thiên tư yêu nghiệt hạng người, dẫn động dưỡng binh chỉ bên trong tất cả huyền binh. Nhưng lúc này dù sao không phải thời cổ, dưỡng binh chỉ bên trong ẩn dưỡng huyền binh số lượng nhiều đạt hơn 3000 trôi, muốn hoàn toàn dẫn động yêu cầu cùng điều kiện cũng hoàn toàn khác biệt. Những năm gần đây, cũng liền đệ nhất chân truyền dẫn động hơn 2000 trôi huyền binh, càng là rước lấy nhất thời giai thoại, chấn động toàn bộ Đông Châu tu hành giới. Có thể hôm nay, bộ ngôn gần như sáng tạo ra ghi chép mới. Thiếu niên đồ hành chín bước mà vào ao. Sau lưng mọc lên Kim Ô Cửu Dương động huyền binh. Hứa chân truyền, đây quả thật là chân truyền thứ 9. Bộ Nôn, huyền binh cốc chủ thác bạn thanh long ra mặt một trận co rúm, theo bản năng nhìn về hướng đứng lặng tại trên tảng đá nho ý nữ tử. Hứa Khanh Quang dẫm lên đá xanh, nhìn qua từ từ lên không từng đạo huyền binh khí cơ lưu quang, cũng là có chút mắt trợn tròn. Cái này, đây là nàng chỗ nhận biết tiểu sư đệ. Bất quá, rất nhanh, nàng nhíu lên lông mày chậm rãi vương bước bung ra. Đại Nhật Kim Ô Cửu Dương kinh. Tiểu sư đệ nguyên lai cũng biết ta. Bất quá cũng thế, tông môn tàng kinh các vẫn luôn đối với tiểu sư đệ mở ra. Hắn nếu là có tâm học chi, nhưng cũng tính bình thường. Cửu Dương cùng mở a, linh hải cảnh đại nhật kim ố Cửu Dương. Tiểu sư đệ đề bớm, không hổ là ta chư phong phong sủng. Tình cảnh này, coi là thật đến làm thơ một bài a. Hứa Khanh Quang nghĩ thầm một lát, ánh mắt càng ngày càng sáng, làm tiểu sư đệ bộc lộ tài năng danh tràn diện. Trong đầu của nàng đã bắt đầu ấp ủ thi tử. Thanh Lưu Phong, ngay tại uống trà thứ hai chân truyền lạc Thanh Lưu, đột nhiên dừng lại kẹp lấy lá trà muốn đưa lên nhập nước sôi trong lò độc tác. Hắn đưa mắt nhìn về phía thiên cung, có thể thấy được đến lưu quang đạo đạo ngút trời, cửu luân đại nhật hiện lên giữa trời. Đây là đại nhật kim ố cửu dương kinh linh hải dị tượng. Bùi Nam Ly cũng nhìn thấy, trên mặt trong lúc lơ đãng hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Huyền binh cốc phương hướng, hẳn là dưỡng binh chỉ bên trong rất nhiều huyền binh ra dị tượng. Chẳng lẽ là tiểu sư đệ? Bùi Nam Ly ngạc nhiên thì thảo. Bộ ngôn thế mà tu ra đại nhật kim ố cửu dương kinh, lại nhập linh hải cảnh. Nhưng là, Bùi Nam Ly khiếp sợ không phải là bộ ngôn tu vi nhập linh hải, dù sao, bộ ngôn nuốt ăn những đan dược kia đều là hắn tạo. Chủ yếu là, chấn kinh tại phương triệt thế mà có thể tu ra đại nhật kim ố cửu dương. Tiểu sư đệ tu luyện pháp môn không phải lão sư sáng tạo tiêu giao đại bằng pháp sao? Bùi Nam Ly đứng người lên, phiêu nhiên bay lên không mà ra, lăng không mà trông. Bất quá, huyền binh quang huy từ từ rủ xuống đi, ngược lại là không cách nào lại thấy rõ ràng tình huống. Xem ra, tiểu sư đệ cũng không phải là như chúng ta suy nghĩ như vậy ngốc manh, cũng không phải là không có chút nào suy nghĩ, không có chút nào chuẩn bị người. Căn nhà nhỏ bé tiểu lôi phong 15 năm, nguyên lai quả nhiên là tại khắc khổ chuyên cần. Tốt, rất tốt. Lộc cộc lộc cộc. Lạc Thanh Lưu trên mặt lộ ra sán lạn ý cười, hai viên lúm đồng tiền lom xuống dưới. Nhìn xem nước sôi trong lò trên dưới chập trùng xanh biết lá trà, không khỏi nhẹ nhàng cảm khái. Dù là lại ngây thơ hài tử, cũng sẽ có lớn lên một ngày. Bùi Nam Ly nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, nhẹ gật đầu. Hắn hướng phía trong nhà Lá Phiêu Nhiên mà về. Nhưng mà, cũng là bị Lạc Thanh Lưu con ngón đúng ra, ngăn cản tại bên ngoài. Ngươi ra nhà tranh, thân thể đã ô, phải vào phòng, từ địch ba lần. Lạc Thanh Lưu từ tốn nói. Bùi Nam Ly lập tức không nói gì. Bên hồ bơi, đại trưởng lão Trọng Cửu Quang sợi râu sợi tóc đều là đang rung động. Bởi vì nước ao nổi sóng, gợn sóng trận trận khuyết trương đến bên bờ thời điểm, đã là thao thiên cự lãng tư thái, đập bờ thạch, nổ lên ồn ào náo động dòng nước. Phất động cùng phong cuốn lên, thổi đại trưởng lão Trọng Cửu Quang thân thể đều có chút bất ổn. Ánh mắt của hắn có chút xuất thần, nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng hơn 3000 trôi dưỡng binh chỉ về mình, mỗi một cây ngón tay đều khó mà ngăn chặn đường cong run rẩy lên. Xong, xong, muốn thua thì lớn. Bộ ngôn điệu bộ này đã siêu việt lúc trước đệ nhất chân truyền, năm đó đệ nhất chân truyền thu được thần binh dựa theo như vậy xu thế, bộ ngôn thu hoạch được thần binh gần như ván đã đóng thuyền. Hắn cùng bộ ngôn đổ ước, đại khái là muốn thất bại. Tại sao lại như vậy? Truyền ngôn không phải như vậy a? Trong Cửu Quang thân thể run rẩy, trong miệng không nổi lẩm bẩm, mà đứng lặng tại bên bờ Tô Lê, Triệu Hải Sinh bọn người thì là hưng phấn đến giống như đánh máu gà, năm năm thành quyền, hưng phấn gầm nhẹ. Có sắp tới trong tay phẩm huyền binh vui sướng, cũng có triển vọng bộ ngôn sáng lập như vậy chói lọi tràng cảnh tiêu ngạo cùng sùng bái. Tô Lê ánh mắt lấp lóe, trong lòng kinh thán không thôi. Dù là tâm tư linh lung như hắn, giờ phút này đều triệt để tin phục, nếu có thể đi theo như vậy chân truyền, nhưng cũng là vô cùng tốt. Triệu Hải Sinh cờ hàng này, sớm đã hưng phấn đến không ngừng ngao ngáo thét lên. Về phần huyền binh quốc đệ tử, thì là triệt để trầm mặc, rốt cuộc kêu gào không được, dù là cái gọi là để bọn hắn không gì sánh được tiêu ngạo nội môn trọng sư minh tự mình đến, sợ cũng không cách nào phần chấn sĩ khí. Làm huyền binh quốc đệ tử, bọn hắn quá rõ ràng dẫn động dưỡng binh chỉ bên trong tất cả huyền binh hàm kim lượng. Không phải, tại sao có thể có người có thể yêu nghiệt đến dẫn động tất cả huyền binh? Bộ ngôn đứng lặng tại trong ao. Hoán đổi đến Lưu Ly Thái hắn, trực tiếp nắm giữ nghe Lưu Ly vị này thiên chi tiểu nữ đại nhật kim ô cửu dương kinh pháp lực cùng tu vi. Thể nội nguyên bản linh hải ba tầng tiêu giao vô cực đại bằng pháp lực đã phát sinh chuyển biến, trở nên không gì sánh được hùng hậu, giống như là trải qua thiên truy bách luyện mà ra giống như. Nguyên bản bộ ngôn pháp lực chính là đập đan dược đập đi ra, 10 phần phù phiếm, nhưng hôm nay có thể sửa Lưu Ly Thái sau. Bộ ngôn pháp lực lại trở nên không gì sánh được hùng hậu, dù sao pháp lực này chính là nghe Lưu Ly thiên chi tiểu nữ này dùng cao hơn bộ ngôn 121 lần cố gắng lá gan đi ra. Chỉ bất quá bây giờ bỗng nôn lựa chọn sửa thành nghe Lưu Ly tu hành trạng thái tinh thuần pháp lực, Cửu Dương Lâm không hạo nhiên cùng huy hoàng giữa binh chỉ bên trong gần dưỡng huyền binh đều là cùng Huyền Dương Tông phương pháp tu hành có quan hệ, đối mặt có được kim ô Cửu Dương pháp lực bỗng nôn quả thực là nhất phù hợp binh chủ đang triệu hoán bọn chúng. Những này huyền binh căn bản khó mà tự kiềm chế, tự nhiên ngao ngao phá ao mà ra, muốn trở thành bị bỗng nôn chọn chúng may mắn binh. Bỗng nôn nhắm mắt, đen nhánh cứng cắp sợi tóc tựa hồ cũng nhiễm lên một vòng xích hồng, bay lên ở giữa giống như huy hoàng đại nhật xích quang. Cảm giác của hắn tại thời khắc này cực kỳ sắc bén, trong lúc mơ hồ, tựa hồ đã nhận ra dưỡng binh chỉ phía dưới có một cố lại một cố bàng bạc khí tức tại quần của lấy. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Phút chốc, Bộ Nôn đột nhiên mở mắt ra, năm ngón tay như câu giống như bỗng nhiên hướng phía trước một chảo. Thoáng chốc, hàn chỉ chi thủy nổ tung, 32 đạo lưu quang đều tại giờ khắc này nổ ao mà ra. Kế huyền binh đằng sau, thần binh ra ao. Chương 17, thần binh, ma binh, bát cực xích huyền quỷ diện xích thần binh 32 đều ra hàn chỉ. Đây là nghe Lưu Ly vị thiên chi tiêu nữ này đãi ngộ, nhưng hôm nay, nhưng cũng ở trên thân bộ ngôn phơi bày ra. Bộ ngôn từng coi là, những này hàn chỉ huyền binh cùng thần binh chính là bởi vì nghe Lưu Ly thiên phú, mới có thể bị dẫn động, mà bộ ngôn bây giờ chưa từ trên thân nghe Lưu Ly hao đến thiên phú. Có thể sửa thành nghe Lưu Ly tu hành trạng thái về sau, lấy linh hải cảnh đại nhập kim ô cửu dương kinh, bộ ngôn thế mà cũng dẫn động ra huyền binh cùng thần binh. Lại thanh thế to lớn, không kém gì nghe Lưu Ly. Có lẽ, huyền binh cùng thần binh, nhìn chính là pháp lực chất lượng. Bộ ngôn ánh mắt lấp lóe, trong lòng lập tức có suy đoán. Dù sao, pháp lực mới tựa hồ chân chính độ nhập huyền binh cùng thần binh thể nội mấu chốt, mới tựa hồ tu sĩ khống chế binh khí nguyên nhân chủ yếu cùng kết nối. Cho nên, pháp lực chất lượng cao thấp mới là để thần binh cảm thụ khoái hoạt nguồn suối, để thần binh vì đó cảm mến nguyên nhân. 32 đạo lưu quang lơ lửng tuần bên cạnh, phù quang lực ảnh, cực kỳ lóa mắt. Mơ mịt chùm sáng bên trong, đều có nhiều loại binh khí chất chứa, bàng bạc thần tính, không ngừng từ đó bắn ra. Một đạo lại một đạo mãnh liệt ý niệm, từ những thần binh này bên trong phô thiên cái địa hướng phía bộ ngôn của tới, bao phủ bao trùm ở bộ ngôn thân thể. Có thể là vui sướng, có thể là cao lạnh, có thể là khát vọng, có thể là định loạn. Đủ loại thần ý, đủ loại tính cách, đây là thuộc về thần binh tính cách. Không thể không nói, thần binh tính đa dạng là thật chói lọi. Nhưng đây chính là thần binh, siêu việt huyền binh, có một loại đặc biệt linh trí binh khí, đối với bất luận một vị nào người tu hành mà nói, thần binh nắm giữ ở trong tay, thực lực có thể được đến không ít tăng thêm cùng đề cao. Bộ ngôn cảm thụ được vờn quanh tại quanh người hắn từng đạo thần binh quang huy. Hắn một lần nữa nhắm mắt, thần thức có chút trải rộng ra, định dùng cảm giác đến cảm thụ những thần binh này, nhìn xem cái nào một thanh thần binh tương đối thích hợp hắn. Có chủ chi thần binh thối lui. Bộ ngôn một miệng giao hợp, tiếng như kinh lôi. Thoáng chốc, 32 đạo lưu quang có chút rung động, có gần như 18 đạo thần binh hào quang lung la lung lay, đầy cõi lòng thất lạc, hóa thành lưu quang một lần nữa rơi trở về dưỡng binh chỉ bên trong. Còn thừa 14 đạo, lưu quang càng nồng đậm, dáng dấp hiểu điệu, hào quang sinh tuôn. Bộ ngôn thần thức chậm rãi chạy xuôi mà ra, trong óc chuôi kia lơ lửng bắt ngang thiên đạo âm dương xích bỗng nhiên thời vi hơi rung động, tựa hồ có âm dương lưu quang rủ xuống vậy mà ra, từ trong nghe hoàn cung tiêu tán. Còn thừa 14 đạo thần binh cảm giác được cố khí cơ này, đều là run rẩy, từ từ, có 13 chuôi thần binh một lần nữa rơi trở về hàn trì bên trong. Chỉ còn lại có một thanh thần binh đang khổ cực kiên trì. Đinh đinh đang đang, tiếng len ken bên tai không dứt. Bộ Nôn đột nhiên mở mắt ra, chỗ sâu trong con người, tựa hồ chiếu rọi ra thiên đạo âm dương xích hư ảnh. Nhìn qua trước mắt cái này bao phủ tại thần binh thần ý trong chùm sáng thần binh, Bộ Nôn ánh mắt toát ra chờ mong cùng hưng phấn chi ý không hề nghi ngờ, cuối cùng hắn lựa chọn thần binh, chính là một thanh này. Là hắn lựa chọn, mà không phải thần binh chọn lấy. Có thể có được chính mình thần binh, đại biểu cho trên ý nghĩa phi phàm, có thể nắm giữ thần binh, càng là đại biểu đạt được thần binh tán thành. Bộ Nôn lơ lửng tại hàn trì trên không, dưới đáy, hàn trì chi thủy không ngừng chấn động, tản mạn ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Bộ Nôn vươn tay, nắm cầm chuôi kia thần quang bao phủ xuống thần binh. Oeng! Thoáng chốc, vô hình khí lãng phát tiết cả ra, giống như là mưa rào cuồng phong gào thét quét sạch. Bộ Nôn cũng cuối cùng đem cầm chuôi này bị hắn lựa chọn thần binh. Nhưng mà, thấy rõ ràng thần binh bộ dáng về sau, Bộ Nôn lại là đôi mắt ngưng tụ, toát ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Đây là, bởi vì thần binh không phải kiếm, không phải đao, không phải thương, không phải dịu, không phải kích, mà là Bộ Nôn chưa bao giờ nghĩ tới bộ dáng. Toàn thân đen kịt, hiện ra hình dài mảnh, dài biết 3 thước 3 tấc, trên đó văn khắc rất nhiều đường vân kỳ dị, giống như là mặt quỷ đồng dạng sen lẫn lan tràn trên đó, thỉnh thoảng tản mát ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm màu đỏ như máu. Chỉ là nhìn một chút, liền phảng phất thần tâm bị mê hoặc, thiên địa xoay tròn, thế giới phát sinh vặn vẹo biến hóa, tâm linh đều bị nuốt hết giống như. Xem xét, cũng không phải là đứng đắn gì thần binh. Bộ Nôn hít sâu một hơi, cái này thần binh, đúng là một thanh tước đen. Không sai, cho dù là Bộ Nôn chính mình cũng có chút ngơ ngơ, không nghĩ tới hắn thần binh, thế mà lại là một thanh cây thước. Cây thước? Bộ Nôn sửng sốt một lát. Không chỉ là hắn, giữa binh trì bờ, từng vị chú ý Bộ Nôn các tu sĩ, cũng đều là bộc lộ ngạc nhiên. Đại trưởng lão Trọng Cửu Quang, đôi mắt ngưng tụ lại, nhìn chòng chọc vào Bộ Nôn trong tay trôi kia thần binh. Trong đôi mắt lấp lóe hồ nghi, ngạc nhiên, cùng mờ mịt. Giữa binh trì bên trong, có dạng này một thanh thần binh sao? Mà lại là thức trạng thần binh, thật là vô cùng ít thấy, bất quá, không hề nghi ngờ chính là, Bộ Nôn đích thật là thu được thần binh. Từ giữa binh chỉ bên trong, đến lấy được một thanh không có chọn chủ thần binh, mà bây giờ, Bộ Nôn nắm giữ trôi này thần binh cùng hắn đổ ước, chính là hắn thua. Đem tất cả hạ phẩm huyền binh, đổi thành trung phẩm huyền binh. Vua cá cực này, hắn dưng dưng đều được nhận lấy. Nhưng là, giờ phút này hắn để ý lại không phải điểm này, mà là Bộ Nôn trong tay trôi kia thần binh. Hắn chưa từng thấy qua thần binh. Huyền binh cốc hai vị khác trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi, ngưng mắt nhìn chăm chú. Giữa binh chỉ bên dưới thần binh 32 trôi, trôi này. Ra sao thần binh, chúng ta đúng là chưa từng biết được. Chưa từng nhận ra, cây thước loại thần binh cực kỳ thưa thớt, có lẽ là đã từng vị nào đại năng vấn đạo về sau, đem thần binh ném tại trong ao gần dưỡng đi. Giống như có ấn tượng, nhưng là lập tức nghĩ không ra là thứ nào thần binh. Lôi Long cùng Lôi Hổ hai vị huyền binh cốc trưởng lão cũng là không khỏi lắc đầu đứng lên. Tô Lê, Triệu Hải Sinh cùng Sở Đông Lưu các loại huyền dương tông các đệ tử, thì là mừng rỡ không thôi, bọn hắn mới không quan tâm thần binh cây thước lai lịch. Bọn hắn chỉ biết là, bộ sư minh vị bọn họ tranh thủ nói trung phẩm huyền binh phúc lợi, bọn hắn có thể trong lòng bàn tay phẩm huyền binh tiến về đại viêm. Cái này đầy đủ. Mà lúc này giờ phút này, Bộ Nôn nắm màu đen trường xích, ánh mắt có chút lấp lóe, đáy mắt không hiểu có một vẻ kinh hoàng. Không sai, chính là kinh hoàng. Bởi vì tại nắm chuôi này thần binh đằng sau, thần binh liền hoàn thành nhận chủ. Trong óc cũng xuất hiện liên quan tới thần binh tin tức. Bát cực xích huyền quỷ diện xích, bát cực xích huyền quỷ diện xích, bát cực ma tông tông chủ từng sử dụng tới siêu phẩm ma binh, bát cực phân thây sau khi chiến đấu, ma binh phá toái, bị tiên tông cường giả trấn áp dưỡng binh chỉ, tẩy đi ma ý Bộ Nôn. Cho nên, cái đồ chơi này căn bản không phải cái gì thần binh, mà đặc đương là một thanh ma binh a. Hơn nữa còn là siêu phẩm ma binh. Mạnh vỡ, dù là bị rửa đi ma ý, đó cũng là khoai lang bằng tay. Bộ Nôn có chút không nói gì, nắm chuôi này quỷ diện xích, phản phất cảm nhận được quỷ diện xích bên trên đường vân hình thành mặt quỷ, tại cặp loạn cười. Bộ Nôn người trong nhà rõ ràng chuyện nhà mình. Hắn ma tu thiên phú khả năng có chút đồ vật, dù sao, trong ngộng thấy tương lai bên trong, có thể làm cho ma ngục bên trong những cái kia lão ma bọn họ vì đó thưởng thức, từng cái dốc hết suốt đời sở học, đem hắn xếp thành Bộ Nôn lão ma. Đủ để chứng minh hắn ma tu thể chất. Nhưng hắn hiện tại là tại Huyền Dương Tiên Tông a. Cái này quỷ diện xích như vậy tha thiết lựa chọn hắn. Xong, tẩy không sạch sẽ. Hắn ma tu thiên kiêu thân phận, không dối gạt được. Chương 18, vậy nhưng thật, làm ta sợ muốn chết cái gì gọi là bùn vàng rơi đúng quần. Bộ Nôn cảm thấy hắn hôm nay liền có loại như vậy không phải phân cũng là phân ảo giác. Bát cực xích huyền quỷ diện xích, đây chính là ma binh à, mà lại không phải là đồng dạng ma binh, chính là năm đó hai họa đồng châu thiên hạ tôn kia bát cực ma tông ma tôn binh khí. Nhắc lên thiên hạ đại họa, dẫn động phong vân chấn động đáng sợ binh khí. Như vậy ma binh, thấy đều nắm mắt, càng chớ có nói nắm trong tay, đây tuyệt đối là cực kỳ phòng tay. Bộ Nôn thậm chí cảm thấy đến, có phải hay không chính mình ma đạo thiên tiêu thân phận không dối gạt được. Hấp dẫn cái này bát cực xích huyền quỷ diện xích lực chú ý, khiến cho ngụm này quỷ diện xích trực tiếp từ dưỡng binh chỉ bên trong sôi nổi mà ra, rơi vào trong tay của hắn. Nhưng hôm nay, nắm cây thước này, Bộ Nôn cũng không có đường lui. May mà, trôi này cây thước bên trên ma tính, trải qua dưỡng binh chỉ 5 tháng dài đằng đằng cọ rửa, sớm đã trừ khử vô tung, thậm chí còn đã đản sinh ra thần binh nên có thần tính. Điểm ấy ngược lại để Bộ Nôn có chỗ an ủi, chỉ ít. cũng có thể trở thành hắn tương lai rào biện đột phá khẩu. Hắn chính là Huyền Dương Tiên Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo chân truyền thứ 9, làm sao có thể là cái đụng không biết xấu hổ ma tu đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bộ ngôn trên khuôn mặt duy trì bình tĩnh cùng thong dong, dùng mang theo kinh dị ánh mắt nhìn xem trôi này quỷ diện xích, hơi có vẻ sốc nổi. Hắn biết được quỷ diện xích, đó là bởi vì trong đầu thiên đạo âm dương xích trực tiếp cho nhắc nhở. Nếu là hắn cũng không từng nhìn qua tông môn giới thiệu, liền hiểu trôi này cây thức lai lịch, sợ là sẽ phải gây nên không cần thiết hoài nghi. Giữa binh chỉ bên trong ba động bắt đầu bình tĩnh lại, bộ ngôn đến lấy được thần binh, ao sôi trào khí tức cũng không còn cuộn cuộn. Rất nhiều thần binh mặc dù không cam lòng, nhưng lại cũng chỉ có thể nhận mệnh, bọn chúng cùng bộ ngôn cái này binh chủ vô duyên. Bộ ngôn nắm nắm quỷ diện xích, một cỗ cảm giác nóng bỏng từ thân thức bên trong truyền đến, thể nội mơ hồ có chút sao động, dục dịch. Mặc dù nói rửa đi ma tính, mà dù sao là ma binh chuyển hóa, bộ ngôn sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Liên quan tới ma tu hết thảy, hắn tu luyện đều cực kỳ nhanh chóng, mà cái này quỷ diện xích, tựa hồ sẽ còn dẫn đạo hắn hướng ma tu phương hướng đi, khát vọng để hắn tu hành ma tu pháp môn, lấy ma khí cọ rửa quỷ diện xích, khôi phục quỷ diện xích ma tính. Quả nhiên không phải đứng đắn gì thần binh. Mũi chân điểm rơi hàn trì mặt nước, gợn sóng điểm điểm khuyết tán xen lẫn. Bộ ngôn thân thể vắt ngang mà qua, phiêu nhiên rơi vào trên mở, áo trắng tay áo bay lên, trắng hơn tuyết như mực. Từng đôi mắt cùng nhau rơi vào trên người hắn, mang theo kính sợ, mang theo cùng nhiệt, mang theo sợ hãi thán phục. Chúc mừng bộ sư huynh đến lấy được thần binh. Tô Lê tâm tư linh lung, lên tiếng trước nhất, cao giọng hô, mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt cùng kích động. Hắn phần này cùng nhiệt cùng kích động ngược lại không từng có nửa điểm giả dối, tất cả đều là thật tâm thật ý phát tiết. Dù sao, có thể dẫn động thần binh 32, hơn 3000 huyền binh thiên tiêu, còn không thể để tâm hắn vui mừng tâm phục khẩu phục. Triệu Hải Sinh, Sở Đông Lưu mấy người cũng nhao nhao đuổi theo chúc mừng đứng lên. Bộ ngôn trên mặt dáng tươi cười ôn hòa. Người hy vọng thu hoạch được tăng lên, 300 trước mắt lưu quang lấp lóe, sen lẫn thành nhắc nhở, bộ ngôn khỏe môi ở giữa ý cười nở rộ càng nồng đậm. Mặc dù thần binh đến lấy được còn chưa xong đẹp, nhưng là lại cũng không ảnh hưởng hắn thu hoạch đến hy vọng. Một đợt này thao tác, đầy đủ lóa mắt, đến lấy được nhiều như vậy hy vọng, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Trong cựu quang ánh mắt trầm ngưng nhìn chằm chằm bộ ngôn, giống như vỏ cây già giống như khuôn mặt run rẩy không ngừng, hồi lâu mới là có chút khó coi thở ra một hơi. Chúc mừng bộ chân truyền đến lấy được thần binh, thật đáng mừng. Trong cựu quang không tình nguyện nói. Hai vị khác trưởng lão cũng nhao nhao thở dài ăn mừng. Có thể lần thứ nhất liền từ trong dưỡng binh hàn chỉ đến lấy được thần binh, có thể nói bộ ngôn tiên phú là đạt được nhận chứng. Nói cách khác, trong tông môn những lời đồn kia nghe đồn đều là không thể tin sự tình. Nhưng thật đúng là có chút không cam tâm a. Trong cựu quang năm 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 đấm, ánh mắt rơi vào bộ ngôn cầm trôi kia đen kỵ xích văn trường xích phía trên. Hắn híp híp mắt, khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn như cũng là không thể nhận ra trôi này. Thần binh, đây rốt cuộc là cái gì thần binh? Mà lại, cẩn thận cảm giác, thậm chí có cố để linh hồn hắn đều rung động không hiểu hàn ý cái này thần binh. Có chút ma tính a. Bộ chân truyền, ngươi cái này thần binh. Trong cựu quang ánh mắt Nazi rơi trên người bộ ngôn, chậm rãi mở miệng. Bộ ngôn ngay tại tổ chức ngôn ngữ, dự định trả lời như thế nào thời điểm. Nơi xa, đột nhiên có hai bóng người đồng bình mà tới. Nhất giả khôi ngô như sơn nhạc, toàn thân trên dưới che kín cầu lòng giống như cơ bắp, một cái khác người thì một bộ nho sam, tóc đen trải tán, một tấm tơ tằm vải tơ che kín hai mắt, chân đạp một khối mài đến tỏa sáng đá xanh, phiêu nhiên mà tới. Trong cựu quang nhìn thấy người đến, lập tức sững sờ, vội vàng ôm quyền thở dài. Thác Bạt cốc chủ, Hứa chân truyền. Cốc chủ Thác Bạt thanh long khẽ bước cảm, thứ sáu chân truyền Hứa Khanh Quang lại là không một chút để ý tới. Hứa Khanh Quang như cũ chắp tay, dẫm lên đá xanh, mặt hướng bộ ngôn chỗ phương hướng, tiểu sư đệ, làm rất tốt. Đối mặt chất vấn, dùng thực lực cùng hành động đánh vỡ chất vấn, mới là thủ đoạn tốt nhất, sư tỷ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, từ hôm nay, ngươi đánh vỡ lồng chim, được từ tại tiêu giao, chân truyền thứ 9 vị trí, ngươi ngồi vững chắc. Bầu không khí đến đây, sư tỷ không nhịn được muốn làm thơ một bài. Hứa Khanh Quang thanh âm trong trẻo, mang theo thưởng thức. Nhưng nói chỉ nói nửa câu, liền bắt đầu tụng niệm thi tử. Khán hoa lâm thủy tâm vô sự. Hứa Khanh Quang niệm một câu, liền mặt hướng bộ ngôn, dừng lại không nói, mặc dù có tơ tằm bịt mắt cách ly, nhưng bộ ngôn tựa hồ có thể cảm giác được cái nào sáng rực ánh mắt. Bộ ngôn lập tức khỏe miệng giật một cái, sư tỷ, đừng đi, nhiều người như vậy, có chút xấu hổ đây này. Nhưng mà, Hứa Khanh Quang đứng chắc tay, tóc đen bay lên, phản phất mọi người trùng quanh nàng như không khí. Bộ ngôn có mấy phần bất đắc dĩ, đi tới Hứa Khanh Quang bên người, sôi nổi chen lên đá xanh. Hít sâu một hơi, tiếp tục câu tiếp theo. Phiếu chí ca hoài ý tự như. Bộ ngôn niệm xong, đông cảm giác mặt đỏ phát nhiệt. Phản phất dưới chân đá xanh nóng đế dày, nhảy lên hạ đá xanh. Người chung quanh sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối. Tâm tư linh lung Tô Lê lại là lập tức lấy lại tinh thần, ba 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 vỗ tay. Tốt. Thơ hay thơ hay. Một bên cốc chủ Thác Bạt thanh long lại là không cảm thấy kinh ngạc, tông môn mấy vị chân truyền tính nết đều mười phần cổ quái, một chút có tới tiếp xúc trưởng lão đều hiểu được tình huống. Thác Bạt thanh long nhìn về hướng bộ nôn, liền vừa nhìn về phía bộ nôn trong tay quỷ diện xích. Trôi này thần binh cực kỳ hiếm thấy, tìm đọc huyền binh cốc thần binh phổ về sau, mới hiểu được. Cái này thần binh lai lịch không giống bình thường đây này. Bộ chân truyền có thể được thần binh này ưu ái, quả thực làm cho lão phu có chút kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Bộ ngôn nghe vậy, trong lòng lại là đống nhiên trầm xuống. Xong, cái này bại lộ. Quả nhiên, thân là huyền binh cốc cốc chủ, há có thể không nhận ra chuôi này? Ma binh. Nhưng là, bộ ngôn hay là khuôn mặt lạnh nhạt, nắm nắm bị diện xích, thở dài nói, xin mời cốc chủ giải hoặc, không biết chuôi này thần binh chính là lai lịch ra sao. Thác Bạt thanh long nhìn thật sâu bộ ngôn một chút, lại là có chút tiếc nuối lắc đầu. Căn cứ Huyền Dương Tông thần binh phổ ghi chép, thần binh này tên là Bát Cực Xích Huyền Xích, cùng cái kia trong truyền thuyết xú danh chiêu lấy Bát Cực Ma Tông có quan hệ. Thần binh phẩm chất cực cao, chất lượng phi phàm, dù là tại rất nhiều thần binh bên trong cũng có thể xưng là thượng phẩm. Nhưng duy nhất không đủ chỗ là được. Nắm nắm thần binh này, có khả năng sẽ bị Bát Cực Ma Tông dư nghiệt chỗ để mắt tới. Bộ ngôn nghe vậy, căng cứng tâm, có chút lắc một cái, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vậy nhưng thật, làm ta sợ muốn chết. Chương 19, ác nhân bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật. Bộ ngôn là thật bị giật nảy mình, còn tưởng rằng chính mình thu hoạch được trôi này ma binh, bại lộ tự thân thiên phú đâu. Bất quá, cốc chủ Thác Bạt Thanh Long lời nói, ngược lại để bộ ngôn một viên nỗi lòng lo lắng, từ từ bung ra. Chỉ là bị Bát Cực Ma Tông dư nghiệt truy sát ra. Thế thì, không tính là gì. Lấy bây giờ có thể tự do hoán đổi lưu ly thái hắn mà nói, thực lực bản thân, cũng là không giống như là lấy trước kia giống như tại cùng cảnh bên trong, không có chút nào chiến đấu có thể nói. Thậm chí, hoán đổi tu hành thái, tăng thêm chiến đấu lưu ly phủ, bộ ngôn thậm chí có vượt cảnh giới mà chiến năng lực, hóa thân trở thành chân chính chính đạo thiên tiêu. Đương nhiên những này đều không phải là vấn đề, mà là hắn cũng có tự tin, nếu thu được trôi này ma binh, cái kia tiên tông chắc chắn sẽ không tùy tiện để hắn xảy ra chuyện, lại thêm tự thân chân truyền thân phận, mặc dù là giả. Có thể chí ít tại nghe lưu ly chưa từng trước khi xuất thế. Hắn bộ ngôn ở vào tuyệt đối trạng thái an toàn. Đa tạ cốc chủ nhắc nhở, bất quá. Thần binh có linh, có thể từ dưỡng binh chỉ 32 trôi thần binh bên trong chỗ hết tài năng, rơi vào trong tay của ta, đó chính là nó duyên. Ta nếu lựa chọn nó, tất nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ma tông dương nghiệt tới vừa bạn. Tới một cái giết một cái, tới một đôi liền giết một đôi. Bộ ngôn cười nhạt nói. Trong giọng nói, có đối tự thân thực lực cực độ tự tin. Đương nhiên, bộ ngôn tại rất nhiều đệ tử trước mặt, khẳng định là muốn duy trì ở như vậy trạng thái, nếu không vừa lấy được hy vọng chưa ngộ nhiệt, khả năng liền phải trượt. Bây giờ, bộ ngôn đối với hy vọng coi trọng trình độ thế nhưng là cao hơn quá nhiều đồ vật. Bởi vì, hy vọng tăng lên, mang ý nghĩa hắn thực lực bản thân cũng sẽ đạt được tăng lên, đằng sau tại mỗi tháng so sánh bên trong, liền có thể có càng lớn nắm chắc, đánh tan nghe lưu ly vị tiên tri tiêu nữ này. Cái này chính là bộ ngôn lực lượng chỗ. Thật dũng khí, hào khí phách. Ta Huyền Dương chân truyền, liền nên như vậy. Thác Bạt Thanh Long nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng rõ, nắm thành quyền, cười lên ha ha. Hắn quay đầu nhìn về hướng Trọng Cửu Quang. Lão Cửu à, ngươi nếu đáp ứng bộ chân truyền, coi như chớ có nuốt lời, ném đi ta Huyền Bình cốc mặt mũi, đem những tiểu tử kia xuất trinh Huyền Bình đều đổi thành trung phẩm, nhớ kỹ đi, phẩm chất thật tốt trung phẩm Huyền Bình. Thác Bạt Thanh Long thân thể khôi ngô, cực kỳ cảm giác áp bách. Trọng Cửu Quang bất đắc dĩ cúi đầu, chỉ có thể đáp ứng đến, hắn lúc đầu đều định dùng một chút thứ phẩm trung phẩm Huyền Bình đến đuổi đi qua. Có thể Thác Bạt Thanh Long đều nói như thế, hắn lại có thể như thế nào đây? Chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Bộ ngôn nhìn về hướng Tô Lê, để Tô Lê đi theo Trọng Cửu Quang đi nhận lấy Huyền Bình dựa theo mỗi một vị đệ tử ngoại môn phong cách nhận lấy, tranh thủ cầm tới phù hợp nhất Huyền Bình. Khiến cho đoàn người tại Đại Viêm Tông môn tiểu bị bên trong có thể thể hiện ra tuyệt hảo tinh thần bề ngoài cùng chiến lược. Tô Lê tâm tư linh hoạt, khéo léo, việc này giao cho hắn chuẩn không sai. Mà bộ ngôn thì là tại Thác Bạt Thanh Long mời mọc, cùng Hứa Khanh Quang cùng nhau đi tới chú binh tháp, cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Phản phất lúc trước cùng bộ ngôn phát sinh mâu thuẫn tranh phong sự tình, đều chính là Trọng Cửu Quang vị này đại trưởng lão tư nhân hành vi, cùng Huyền binh cốc không có chút nào liên quan. Bộ ngôn tất nhiên là biết được tình huống, cười cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Tô Lê làm việc, hay là để bộ ngôn rất hài lòng. Không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, ngoại môn 15 vị tuyển ra đệ tử, cùng Tô Lê, Triệu Hải Sinh cùng Sở Đông Lưu 3 vị đệ tử nội môn, đều thu được Huyền Minh. Dựa theo phẩm chất, tất cả đều là trung phẩm, lại không phải là có không chọn vẹn rách dưới chi hàng. Nhìn xem rất nhiều đệ tử yêu thích không buông tay, hương phấn lại cùng nhiệt vút ve cùng vũ động chính mình Huyền Minh, bộ ngôn khỏe môi treo lên một vòng ý cười. Trung quanh đại đa số nghe hỏi mà đến, vốn là dự định xem náo nhiệt Huyền Minh quốc đệ tử, lập tức bị tư một mặt, từng cái trông mong, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Cho dù là bọn hắn những này Huyền binh cốc đệ tử, lại đều rất khó có được một thanh thuộc về mình trung phẩm Huyền binh. Người hy vọng đạt được tăng lên, 400 bộ nôn khỏe môi ý cười càng nồng nặng. Làm đệ tử bọn họ tranh thủ đến trung phẩm Huyền binh, hy vọng đến lấy được đại đề thăng, một đợt trực tiếp tăng lên 400 điểm. Đương nhiên, bộ nôn cũng biết, cái này 400 điểm bên trong, có rất lớn bộ phận đều là đến từ Huyền binh cốc đệ tử. Hy vọng, kỳ thật khả năng rất lớn là cùng nhân số móc nối. Cái này hai nhóm hy vọng tăng lên trên diện rộng, đều không thể thiếu Huyền binh cốc cái này mấy trăm đệ tử cung cấp. Không tiếp tục cùng Thác Bạt Thanh Long uống trà. Lục sư tỷ Hứa Khanh Quang đã sớm rời đi, nói là xuất phát tiến về Đại Viêm thời điểm, nàng sẽ xuất hiện, âm thầm theo dõi. Bộ ngôn sau khi nghe nói, trong lòng hơi động một chút. Tại rất nhiều chân truyền bên trong, bộ ngôn thực lực tự nhiên là yếu nhất, mặc dù đạt đến linh hải cảnh, nhưng lại cũng bất quá là vừa đệ ngũ cảnh mà thôi. Mà cho dù là bát sư tỷ Hạc Hoa đỉnh vị tiêu ngạo kiểu chân tinh sư tỷ, tu vi đều đạt đến đệ lục cảnh đạo cung chi cảnh. Về phần lục sư tỷ Hứa Khanh Quang, tu vi càng là đặt chân đệ thất cảnh, tại đạo cung bên trong nhóm lửa thần hỏa cảnh tu sĩ, tại trong thiên hạ đều đã nhưng xưng là cường giả đỉnh cấp. Dù là tại Huyền Dương Tiên Tông bên trong, đều thuộc về cao tầm chiến lược. Bởi vậy, có cường giả như thế che chở, bộ ngôn tự nhiên có thể cảm giác cả an toàn kéo căng. Đây cũng là thân là Huyền Dương phong sùng đãi ngộ. Cáo tử cốc chủ Thác Bạt Thanh Long đằng sau, một đoàn người rời đi Huyền Bình cốc. Chú binh tháp bên trong, Thác Bạt Thanh Long thân thể khôi ngô, lưng đeo tay, ánh mắt thâm thúy rất nhiều. Trong cửu quan có chút thịt đau xuất hiện, cốc chủ, ngươi để cho ta cầm chút phổ thông trung phẩm Huyền Bình đuổi bên dưới thuận tiện, vì sao còn để cho ta chuyên môn chọn phẩm chất tốt? Thác Bạt Thanh Long liếc mắt nhìn hắn, tốt xấu là Huyền Bình cốc đại trưởng lão, đạo cùng cảnh tu sĩ. đừng như thế một bộ không phong khoáng bộ dáng. Trước kia ta cũng coi là bộ ngôn đúng như các ngươi nói tới, là cái bùn nhão không dính lên tường được, chỉ biết ăn tài nguyên phế vật. Nhưng bây giờ ta không cảm thấy như vậy, giao hảo vị này chân truyền chuẩn không sai. Thác Bạt Thanh Long từ tổ nói. Trong cựu quang nghe vậy lập tức khẽ giật mình, lông mày đống nhiên nhíu lên. Vì sao? Vì sao? Dẫn độ dưỡng binh chỉ huyền binh 3.000, càng là làm cho thần binh 32 ra hết hàn chỉ. Bực này dị tượng mới chỉ ngăn chặn miệng của ngươi. Bỏ đi ngươi vì ngươi cháu trai tranh thủ chân truyền vị trí ý nghĩ sao? Thác Bạt Thanh Long trầm giọng nói ra, trên thân một cỗ cường hành khí phách ào ạt phun trào mà ra, phản phất có một đầu thanh long vắt ngang lên trời, há miệng phát ra long âm. Đại trưởng lão Trọng Cửu Quang thoáng chốc cảm giác ngàn vạn cảm giác áp bách rơi xuống thân thể, tự thân như đoạn như vực sâu. Chẳng lẽ ta cháu trai kia nội môn bách cường bảng thứ hai, chẳng lẽ liền thật không có một cơ hội nhỏ nhoi sao? Trọng Cửu Quang không cảm tâm hỏi. Thác Bạt Thanh Long tóc đen cuồn cuộn tùy ý bay loạn, thản nhiên nói, liền xem như bách cường bảng đệ nhất vị kia trẻ lại cái 10 tuổi đều không có cơ hội. Ngươi cho rằng bộ nôn trong tay trôi kia bắt cực xích huyền xích là bình thường thần binh a? Khi bộ nôn đến lấy được trôi kia thần binh công nhận thời điểm, ta rốt cục minh bạch tiên nhân lão tổ tại sao lại từ trong biển người lựa chọn bộ nôn làm chân truyền thứ 9, trên người này có cực kỳ trọng yếu mục đích cùng nhiệm vụ. Thác Bạt Thanh Long xúc động ngàn vạn, ánh mắt bên trong mang theo một vòng thâm thúy vẻ suy tư. Trong cựu quang ngớ ngác, trôi kia thần binh. Thác Bạt Thanh Long lại là lắc đầu, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng ngưng trọng cùng kinh dị. Thần binh, căn bản không phải cái gì thần binh. Trôi kia hắc xích chính là trong truyền thuyết vị kia che đậy Đông Châu thiên hạ, để thiên hạ tiên tông không thở nổi bát cực ma tông tông chủ Huyền Thái Hư bội binh, chính là chân chính ma binh. Người cho rằng ác nhân buông xuống đồ đao, liền thật có thể lập địa thành Phật. Mà ma binh dù là thật dựa đi ma tính, ma binh cũng không phải là ma binh sao? Đợt, cầu đổi đọc, cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu duy trì. Chương 20, mới so sánh danh lệch, chuyên trị nội quyền hạng người. Huyền Dương Tông, Thanh Lưu Phong. Phi lưu thác nước thẳng xuống dưới như ngân hà, mông lung hơi nước tung tóe vẩy tại lưng chừng núi. Nhà tranh khảm nạm tại giữa sườn núi, có thể nhìn mưa gió cùng phong tình. Trong phòng, nước lô sôi trào, trong đó trên dưới quay cuồng lá trà, bị nhiệt lưu trùng kích, phóng xuất ra trận trận nồng đậm hương trà. Mà bản tại phẩm trà thứ 2 chân truyền Lạc Thanh Lưu, lại là giống như lâm vào một trận trong trầm tư. Bùi Nam Ly nhìn xem dường như đang ngẩn người trầm mặc Lạc Thanh Lưu, hồi lâu mới là ho nhẹ một tiếng. Nhị sư minh. Bùi Nam Ly lời nói đánh gãy Lạc Thanh Lưu suy tư. Lạc Thanh Lưu đáy mắt thanh quang khẽ quét mà qua, khe khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới. Bùi Nam Ly ngơ ngác, không nghĩ tới cái gì? Tiểu sư đệ thế mà có thể ở trong dưỡng binh chỉ lấy đi chỗ kia. Thần minh. Lạc Thanh Lưu nhẹ nhàng nói ra, hắn một bên nói, một bên dường như khôi phục bình tĩnh, tẩy trà, châm trà. Vẫn luôn coi là tiểu sư đệ hẳn là sư tôn mang về vật biểu tượng, vì che giấu thai mắt người, nhưng bây giờ nhìn tới, chúng ta hay là coi thường sư tôn. Lạc Thanh Lưu uống hớp trà, hương trà tại răng môi ở giữa nở rộ, để trên mặt hắn cũng không khỏi tách ra dáng tươi cười. Cũng thế, lấy sư tôn tầm mắt, nếu là người bình thường, lại thế nào khả năng mang về sân môn? Tiểu sư đệ tất nhiên là có khác biệt nơi tầm thường. Yên lặng 15 năm, bây giờ rốt cục phơi bày ra, thân là nhị sư minh, ta có chút vui mừng. Bùi Nam Ly trong lúc mơ hồ tựa hồ cũng nghe đã hiểu thứ gì. Bát cực ma tông tông chủ Huyền Thái Hư ma binh, dù là rửa đi ma tính, vẫn như cũ có không thể khinh thường uy năng, thậm chí có khả năng sẽ kích phát ra nó ma tính. Nhưng hôm nay lại là trở thành tiểu sư đệ bội binh. Thất sư đệ, ngươi cảm thấy người bình thường có thể ở trong dưỡng binh chỉ lấy đi đã từng vị kia cái tuyệt đồng châu bắt cực ma tông tông chủ bội binh, cho dù là vị tiên sư tôn hết sức coi trọng tương lai tiên nhân, sợ đều không thể lấy đi đi. Lạc Thanh Lưu tâm tình rất tốt, có loại chính mình ngôi lớn hải tử tiền đồ tâm tư. Bùi Nam Ly nghe vậy đôi mắt có chút sáng lên, nhưng rất nhanh trên khuôn mặt liền hiện ra một vòng lo lắng. Bắt cực ma tông tông chủ chi bội binh, cái kia ẩn tàng ma tính, vạn nhất kích phát, tiểu sư đệ sẽ hay không bị mê hoặc? Đến lúc đó coi như khó làm. Cho nên a, liền cần chúng ta những này làm sư minh đi bốn nắng cùng lúc dẫn đạo. Lạc Thanh Lưu lườm Bùi Nam Ly một chút, không phải vậy, làm tiểu sư đệ, hắn có chúng ta nhiều như vậy chân truyền sư minh làm cái gì? Chỉ ít, ở tại chúng ta chưa từng đăng thiên vấn kiếp trước đó, chúng ta đều là hắn kiên cường hậu thuẫn. Bùi Nam Ly lập tức yên lặng. Bằng cái gì nha, chỉ bằng hắn là lão cửu. Nhưng ta cũng là lao thất a, cũng không thấy ngươi như vậy sủng ta à? Ngươi liền sủng hắn đi. Bộ ngôn răng môi bay lên, nỗi lòng cực dai. Chuyến này xuống núi, thu hoạch tương đối khá, uy vọng phá 1000 không nói, còn tại chậm rãi tăng trưởng. Trước mắt uy vọng 1141, ngươi thu hoạch được một lần khóa lại mới so sánh đối tượng cơ hội ngươi uy vọng phá ngàn, Huyền Dương kiếm pháp nhưng cùng bước tăng lên đến đại thành, phải chăng tăng lên. Bộ ngôn bên hông treo bắt cực xích huyền quỷ diện xích, đứng lặng trong núi đá xanh, phản phất giống như tại xem cái kia thác nước nước chảy xiết, trên thực tế, tâm thần là đang nghiên cứu lần này xuống núi thu hoạch. Nhìn xem hai đạo lấp lóe nhắc nhở, bộ ngôn con mắt lập tức chói lọi. Uy vọng phá ngàn chỗ tốt, thế mà lớn như vậy, có thể có một lần khóa lại mới so sánh đối tượng cơ hội. Nay bằng với nói, ta có thể hao đối tượng lại nhiều thêm một vị. Chuyện tốt đó a, bộ ngôn ý cười sảng lạ. Có thể khóa lại mới so sánh đối tượng, với hắn mà nói, tự nhiên là tin tức tốt, dù sao tăng lên con đường lại nhiều một loại. Bất quá, đôi này so với tượng lựa chọn, bộ ngôn lại đến cẩn thận, cần đi qua sàng chọn. Chỉ đối phương không có khả năng là một cái cùng hắn đồng dạng bày nát hàng người, như thế liền không có cố gắng bội số tăng lên, bắt đầu so sánh. Có thể sẽ có lật xe phong hiểm. Tốt nhất tìm một vị cùng nghe Lưu Ly Thiên Chi tiêu nữ này một dạng quyền không được thiên tiêu. Dù sao, đối phương càng quyền,
tại so sánh thời điểm, bộ ngôn lấy được tăng lên liền càng cao, so sánh thắng lợi khả năng lại càng lớn. Nói ngắn gọn, hắn bộ ngôn chuyên trị nội quyền hạng người, hy vọng thu hoạch cũng không thể dừng lại, hiện tại xem ra so sánh đối tượng danh ngạch cũng cùng hy vọng có quan hệ. Hy vọng tại ta quả thực quá trọng yếu, không thiếu được. Bộ ngôn nghĩ thầm lên, cảm giác mình đối với hy vọng coi trọng, cần lại để thăng một bậc thang. Bất quá ta tại huyền binh cốc bên trong dẫn động huyền binh 3000, lấy đi thần binh sự tỉnh chưa tại trong tông môn lên men, một khi truyền ra, ta tất nhiên cũng sẽ có đến tiếp sau hy vọng doanh thu. Nhưng dạng này tăng lên cũng không nhanh, cho nên hy vọng sự tỉnh còn phải bàn bạc kỹ hơn. Bộ ngôn lông mày nhíu lên. Bộ ngôn không có ở đây ở lâu, sau một lát, đường núi ở giữa, hai bóng người liền vội vàng chạy đến. Bộ sư minh, Tô Lê cùng Triệu Hải Sinh đóng gói tốt bọc hành lý, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng cung kính nhìn về phía bộ ngôn. Thu thập xong, vậy liền vào núi đi. Bộ ngôn nhẹ gật đầu. Hắn dự định mở ra tiểu lôi phong, để Tô Lê cùng Triệu Hải Sinh nhập tiểu lôi phong bên trong, xem như làm gương mẫu, cũng coi là cho tiểu lôi phong khai hỏa danh khí. Khi tiểu lôi phong có thể làm cho đệ tử khác tiến vào thời điểm, đối với một chút đệ tử mà nói, liền sẽ trở thành trong suy nghĩ hướng tới chi địa, cũng liền có rất lớn có thể sẽ cho hắn bộ ngôn cung cấp hy vọng. Đương nhiên, mở ra tiểu lôi phong, để rất nhiều đệ tử có được nhập phong tu hành cơ hội, đây cũng là bộ ngôn đã sớm làm tốt dự định. Cũng coi là bồi dưỡng nhân mạch một cái biện pháp, chí ít tương lai nếu là thật sự thất bại, không có ngăn chặn nghề lưu ly, để nữ nhân này đụng tới, tốt xấu hắn tại trong tông môn cũng sẽ có một số người cho hắn nói chuyện, không đến mức giống trong mộng như vậy. Sở Đông Lưu lúc đầu cũng nghĩ cùng theo một lúc nhập phong, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, hắn dù sao cũng là ngoại môn trưởng lão Tiêu Mạc đệ tử, trong khoảng thời gian gần nhất này đều dự định bồi tiếp Tiêu Mạc. Bộ ngôn mang theo hai người lên núi, xuyên qua leo núi tảng đá xanh cầu thang, về tới tiểu lôi phong. Tiểu lôi phong hoàn toàn như trước đây u tĩnh, bị không dậy nổi gợn sóng, gió nhẹ lướt qua, biển trúc nghe đảo. Tiểu lôi phong rất trống trải, các ngươi tự hành tìm địa phương xây phòng ở liền tốt, đương nhiên không thể tới gần ta trúc lâu này, địa phương còn lại các ngươi tùy tiện. Bộ ngôn từ tốn nói. Tô Lê cùng Triệu Hải Sinh ôm quyền chấp lễ. Tiếp xuống mấy ngày, ta muốn bế quan, các ngươi tự do hành động. Bộ ngôn nói xong, liền quay người tiến nhập bên trong lầu trúc. Tô Lê cùng Triệu Hải Sinh một mực duy trì lấy cung kính tư thái. Đợi đến bộ ngôn nhập lâu bên trong, hai người mới là đứng dậy, kinh thán không thôi, không hổ là bộ sư minh, 15 năm chưa từng xuống núi, quả nhiên là một vị khổ tu của nhân, một lần tiểu lôi phong liền muốn bế quan. Triệu Hải Sinh thì là cùng nhiệt không thôi, đây mới là tu sĩ chúng ta nên có thái độ. Chỉ có chăm chỉ cùng cố gắng, mới có thể không cô phụ một thân kinh thế hai tộc thiên phú. Hai người liếc nhau, cười cười. Cơ hồ là đồng bộ hít một hơi thật sâu, tham lam bắt lấy tiểu lôi phong ở giữa lưu chuyển đồng đậm thiên địa linh khí. Sau đó, hai người bắt đầu tìm địa phương kiến tạo phòng ở, xây xong phòng ở về sau, liền phải chăm chỉ tu luyện. Sắp tiến về Đại Viêm tham gia tông môn tiểu bị, bọn hắn làm đệ tử nội môn, địa vị so với đệ tử ngoại môn cao hơn, cũng coi là tiểu bị chủ lực, cũng không thể ném đi mặt mũi. Huống hồ, thân là chân truyền bộ ngôn đều cố gắng như vậy, bọn hắn thì như thế nào có thể buông lòng đâu. Bên trong lầu trúc, bộ ngôn về tới trong phòng, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, một cái bay bọn, nằm ngoài trên giường mềm mại. Chuyến này xuống núi, nhưng làm hắn cho mệt muốn chết rồi. Những năm này vận dụng pháp lực, đều không có hôm nay tới nhiều. Nằm ở trên giường, nghỉ ngơi dưỡng sức cái ba ngày làm đầu. Sau ba ngày, bộ ngôn tại một trận thanh âm nhắc nhở bên trong thản nhiên tỉnh lại. Hữu Nghị nhắc nhở, ngươi so sánh đối tượng nghe lưu ly trải qua ngươi thúc dục, càng chăm chỉ, khổ tu không ngừng, cố gắng đội số gia tăng, trước mắt 130 lần can đế không hổ là can đế, ba ngày thời gian, lại đem cố gắng đội số cho tăng lên gấp 5 lần. Bất quá, bộ ngôn cũng là minh bạch, bởi vì hắn tại nằm, mà nghe lưu ly bên kia tại sông, cho nên, này lên kia xuống, cố gắng đội số liền kéo ra. Bày nát a. Bộ ngôn duỗi lưng một cái, ngáp một cái, lấy ra thất sư minh bùi nam ly đưa tới Huyền Dương bảo đan. Đem Huyền Dương bảo đan nhét vào trong miệng, liền xoay người, thay cái tư thế ngủ tiếp. Và anh. Khi sau năm ngày, bộ ngôn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện tu vi của mình đúng là giản dị tự nhiên đột phá đến linh hải bốn tầng. Chương 21, thời hạn một tháng đã đến, so sánh lại khải. Xuân Vân nhàn nhạt nhận huy, có gây đi và táo sợi thô phất áo. Tiểu Lôi Phong, tại ngày xuân nắng ấm chiếu rọi, bích ba phản chiếu lấy quang huy, rừng trúc vang xào xạc, có một phen đặc biệt hài lòng. Trong chốc lâu, bộ ngôn xoay người rời giường, duỗi lưng một cái, tu vi đột phá đến linh hải bốn tầng, đối với hắn mà nói, đã sớm là thành thói quen sự tình. Hắn chính diện tu luyện, chính là tiên nhân lão tổ truyền lại tiêu giao vô cực đại bằng pháp phá cảnh như uống nước, tiêu giao tự tại cực kỳ nhẹ nhõm. Lại cửu cảnh trước đó cũng sẽ không bất kỳ tu hành bình cảnh, tốc độ đột phá tự nhiên nhanh chóng. Hắn phục dụng đan dược, lại là Huyền Dương bảo đan dạng này đan dược chân quý. Tại trong trúc lâu bế quan ngủ nửa tháng, bộ ngôn không tiếp tục bế quan, hắn ra trúc lâu, gió xuân phật đến, mang đến thịt nướng mùi thơm. Bộ ngôn con mắt lập tức sáng lên, thần thức quyết tán, thuận đón gió mà đến thịt nướng mùi thơm, cảm giác tới. Khoảng cách trúc lâu hướng tiểu lôi phong chuyến về mấy trăm bước vị trí, có hai gian nhà tranh tô điểm, nhà tranh trước vây quanh hàng rào trúc, tạo thành đơn giản tiểu viện. Một gian trong sân, Triệu Hải Sinh thân thể khôi ngô, chính xoa bóp lấy tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn tại trên đống lửa thiêu nướng thịt nướng. Ngươi cái này nướng chính là thịt gì? Có âm thanh đột ngột tại Triệu Hải Sinh bên người vang vọng mà lên. Triệu Hải Sinh ra đầu tê dần, lập tức đứng dậy, liền thấy được chắp tay ở sau lưng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua trong đống lửa nướng kim hoàng nhỏ dầu thịt nướng. Mùi thịt nồng đậm tràn ngập, giống như là tan không ra đến giống như. A, bộ sư minh, ngài xuất quan a. Triệu Hải Sinh trên mặt lại lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ.
đây là ta hướng tông môn ngự thú trai mua sắm nuôi nốt linh thú, chuyên môn dùng để thịt nướng, hương vị vô cùng tốt, lại ăn chi có trợ giúp pháp lực tăng thêm. Bộ sư minh, nếm thử a. Triệu Hải Sinh lập tức lột một cái chân thịt đưa cho Bộ Nôn. Bộ Nôn cũng không có khách khí, tiếp nhận liền ăn như gió cuốn đứng lên, không thể không nói, hương vị thật rất không tệ. Mặc dù là nuôi nốt linh thú, cảnh giới cũng rất thấp, trong chất thịt ẩn chứa linh lực không cao, nhưng bực này linh thú thịt đối với Bộ Nôn mà nói, chủ yếu chính là ăn một cái tư vị. Ăn ngon, không tệ a lão Triệu. Tay nghề có thể. Bộ Nôn nở nụ cười. Triệu Hải Sinh lập tức hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, phản phất bị Bộ Nôn khích lệ là cỡ nào vinh quang sự tình. Bộ Nôn xuất quan, đưa tới Tô Lê chú ý, Tô Lê cảm giác được khí tức trong nháy mắt, liền ra nhà tranh, chạy tới, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Sau một lát, thịt nướng chỉ còn lại có đầy đất xương cốt. Bộ Nôn ba người đắc y đem linh thú thịt nướng ăn sạch sẽ. Hai người các ngươi tại Tiểu Lôi Phong ở còn thói quen. Bộ Nôn ôn hòa cười một tiếng, rốt cục nhớ tới thăm hỏi một chút gia nhập chính mình Tiểu Lôi Phong môn hạ hai vị đệ tử nội môn. Thói quen thói quen. Tiểu Lôi Phong không hổ là ta Huyền Dương 16 ngọn núi một trong, thiên địa linh khí coi là thật nồng đậm, một ngày tu hành, bù đắp được ở ngoại sơn 3-4 ngày khổ tu. Triệu Hải Sinh nhanh mồm nhanh miệng, cười sán lạ. Tô Lê cũng không ngừng gật đầu. Nội sơn 16 ngọn núi a, đây chính là chân chính tông môn khu vực hạch tâm, có thể tại khu vực này tu luyện là vinh hạnh của bọn hắn. Bộ sư minh, nửa tháng này ngài mặc dù đều đang bế quan, có thể tông môn lại sớm đem ngài thần ủy cho truyền ra. Ngươi tại Huyền binh cốc sự tích, ở trong dưỡng binh chỉ dẫn động hơn 3000 huyền binh ra ao hành động vĩ đại, đến lấy được thần binh đại cơ duyên vân vân. Đều danh truyền toàn bộ Huyền Dương Tông. Ngài hiện tại nhưng so sánh trước kia có danh tiếng nhiều. Tô Lê thì là đem nửa tháng này liên quan tới Bộ Nôn trong tông môn thanh danh biến hóa. Đây cũng là Bộ Nôn bế quan trước có căn dặn Tô Lê chú ý một phen sự tình. Bộ Nôn nhẹ gật đầu, trong lòng ngược lại là nắm chắc, mặc dù trao đổi nhiều lắm, nhưng là hắn tại trong tông môn hy vọng tăng lên lại không tính quá rõ ràng. Hy vọng 1423 nửa tháng này đến, hy vọng tổng cộng tăng lên không đến 300 điểm. Muốn đạt tới đại sư minh như vậy vung cánh tay hô lên, liền trêu đến toàn tông hưởng ứng hy vọng. Nên đến bao lâu a? Bộ Nôn không nhịn được lẩm bẩm một câu. Hy vọng liên quan đến thực lực của hắn, hắn tự nhiên là cực kỳ để ý bất quá, cũng là không cần sốt ruột, tiếp qua nửa tháng, liền sắp xuất hiện phát tiến về Đại Viêm, ta làm dẫn đội chân truyền, có là thu hoạch được hy vọng cơ hội. Mặt khác, ta tại Đại Viêm lấy được hy vọng, không biết có thể hay không cũng coi như. Bộ Ngôn trong lòng nhịn không được nghĩ thầm. Nói chung cũng là tính toán đi, cái này hy vọng không có khả năng chỉ tính tông môn hy vọng. Tông môn, giang hồ, miếu đường, thiên hạ, đều là có thể đến lấy được hy vọng địa phương. Ăn uống no đủ, Bộ Nôn cùng Tô Lê cùng Triệu Hải Sinh nói chuyện phía một lát về sau, liền lại lần nữa về tới bên trong lầu trúc tiếp tục nằm thẳng. Đương nhiên, vì duy trì hy vọng cùng hình tượng, cùng Tô Lê cùng Triệu Hải Sinh nói chính là trở về bế quan. Tuế nguyệt không ở, thời tiết nhàn hạ như chảy, nửa tháng thời gian như dòng nước, thoáng qua liền qua. Thời gian nửa tháng, Bộ Nôn cũng rốt cục đem Bùi Nam Ly đưa tới đan dược cho đập xong, tiêu giao vô cực đại bằng pháp. Tu vi mặc dù chưa từng đột phá đến linh hải tầng 5, nhưng cũng có tăng lên không nhỏ. Khi tia nắng ban mai hào quang từ núi non ở giữa chiếu rọi ném vậy mà tới, oanh minh vang vọng toàn bộ thiên địa tiếng chuông trôi giạt từ từ. Bộ Nôn một cái giật mình, từ trên giường bỏ lên, trong đôi mắt nổi lên ngưng trọng cùng chờ mong. Thời hạn một tháng đến. Ầm ầm, bên trong lầu trúc linh khí khuấy động, Bộ Nôn ánh mắt lấp lóe, bên hông đeo lấy bắt cực xích huyền quỷ diện xích, sắc mặt chỉnh trọng lên. Trong óc thiên đạo âm dương xích chấn động, âm vang đánh mà rơi, thức hải nổ nổi sóng ngàn trượng. Mỗi tháng so sánh âm dương so với, phải chăng mở ra? Nhắc nhở lấp lóe, Bộ Nôn không chút do dự lựa chọn mở ra. Trời đất quay cuồng, tâm thần tựa hồ bị một cỗ cường hành đến cực điểm lực lượng cho lôi kéo nhập thần bí không gian. Mở mắt quan sát, tự thân ngồi ngay ngắn bệ đá màu bạc, mà tại bệ đá đối diện mấy chục trượng chỗ, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp an tĩnh ngồi ngay ngắn, hồng y như lửa, tóc xanh như suối, một cô nóng rực chiến ý sôi trào mãnh liệt, giống như phi lưu thác nước chút xuống. Nghe lưu ly nết màu son môi, trái tim thình thịch nhảy lên thanh âm với mình bên thai như sấm. Nàng lông mi thật dài rung động, kích động trong lòng lại trở mong. Nàng nhìn phía nơi xa, chỗ ấy một tháng qua phản phất khắc dấu tại trong đầu của nàng thân ảnh rốt cục lại lần nữa xuất hiện. Cả đời chi địch. Nghe Lưu Ly nắm tay đầu, ý chí chiến đấu sục sôi. Trải qua lần trước thất bại, một tháng này nàng không ngừng cố gắng, không ngừng tăng lên chính mình, nàng không muốn nếm thử thất bại hương vị. Nàng muốn hoàn thành lão sư thiết lập cho nàng khảo nghiệm. Cho nên, nàng so trước kia càng thêm cố gắng, càng thêm chăm chỉ, mỗi ngày chỉ ngủ một canh giờ, cơ hồ mỗi một phút đều đang tu luyện. Bây giờ, cuối cùng đã tới nghiệm chứng tự thân chăm chỉ cùng cố gắng thời điểm. Một tháng này, nàng đem tự thân tu vi đi lên chất thành một cảnh giới, đạt đến linh hải tầng 2. Đến linh hải cảnh, một tháng đột phá một tầng tu vi. Cái này đã là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, dù là nàng thiên phú mà nói, cũng là rất khó. Trọng yếu nhất chính là, nàng đem Thái Huyền Kiếm Kinh kiếm pháp cho tu luyện đến đại thành cảnh giới. Đây mới là nàng lớn nhất lực lượng. Bằng vào đại thành kiếm pháp, tăng thêm tăng lên tu vi, có lẽ có tư cách khiêu chiến cái này cả đời chi địch. Vâng, thiếu nữ quanh thân linh khí phảng phất giống như cháy hừng hực, giống như đầy trời hào quang che đậy rủ xuống đẩy, phượng hà phô thiên, hòa hoàng dương cánh, tiếng gáy to cửu thiên. Thiếu nữ đấu trí mãnh liệt, ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng cái kia ngồi ngay ngắn ngân đài phía trên bình tĩnh thiếu niên. Bộ Nôn đến chiến. Chương 22, nhất niệm sinh ma, bát cực thiên ma đến chiến. Dậy sóng tiếng gầm, mang theo thẳng tiến không lùi chiến ý. Ngồi ngay ngắn ở ngân đài phía trên Bộ Nôn, đôi mắt có chút đóng mở, nhìn về phía cái kia chiến ý toàn bộ triển khai, linh khí cuộn lên, phát lên hỏa hoàng hai cánh thiếu nữ. Trong lúc mơ hồ, một vòng vẻ ngưng trọng tại trong con mắt hắn lặng yên nở rộ. Nàng giống như bị kích thích mạnh hơn. Bố Ngôn hít sâu một hơi. Một tháng này, nghe Lưu Ly thật là không có nửa điểm lười biếng, từ trước tới giờ không đoạn đổi mới chăm chỉ bội số liền có thể biết được nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu chăm chỉ. Bất quá, chăm chỉ tốt. Bố Ngôn từ ngân đài phía trên, chậm rãi đứng người lên, thân thể trung quanh, linh khí cũng là tuôn trào ra, hắn trực tiếp hiện ra tiêu giao vô cực đại bằng pháp, lập tức có đại bằng phủ diêu dương cánh. Lần thứ hai so với, sẽ trực tiếp tiến hành đấu pháp so với đấu pháp so với, tương khải. Bố Ngôn cùng nghe Lưu Ly đồng thời ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu so với không gian nổi lên nhắc nhở. Không tiếp tục tiến hành tu vi so với. Cái này khiến Bộ Nôn trong lòng có chút thất lạc, vốn nên là cả hai cùng có lợi hắn, hiện tại giống như chỉ có thể thắng một lần. Dù sao, cả hai cùng có lợi có hai lần ban thưởng, mà thắng một lần chỉ có thể lĩnh một lần ban thưởng, tự nhiên là thua thiệt. Ầm ầm. Nương theo lấy đấu pháp so sánh mở ra, Bộ Nôn trô đứng lặng bệ đá màu bạc cùng nghe Lưu Ly trô đứng lập bệ đá màu đỏ, lập tức cầm vang tới gần, cuối cùng va chạm tạo thành một lôi đài lớn. Người so sánh đối tượng nghe Lưu Ly trải qua người thúc dục, càng chăm chỉ, khổ tu không ngừng, cố gắng bội số gia tăng. Trước mắt 130 lần âm dương so với minh công chính đạo, so sánh trong lúc đó, tu vi của ngươi sẽ thu hoạch được 135 lần tăng lên oanh. Nhắc nhở ở trước mắt hiện lên, phần này nhắc nhở là nghe Lưu Ly không cách nào nhìn thấy. Bộ Ngôn duỗi lưng một cái, trên thân thể khí tức lập tức giống như nước sôi bàn cuộn cuộn mãnh liệt, liên tục tăng lên. Giống như dương cánh đại bằng đều đột nhiên bành trướng, hoành ép hư không, mang đến cảm giác bị áp bách vô tận. Sóng gió đột nhiên nổi lên, nghe Lưu Ly đứng lặng lấy, có thể cảm nhận được phô thiên cái điểm mà đến cảm giác áp bách. Nàng đôi mắt thít chặt đứng lên. Nhưng là, nàng cũng không có sợ hãi. Nàng đã sớm làm xong thất bại chuẩn bị. Thất bại cũng không đáng sợ là không dám hướng chân chính đại khủng bố xuất thủ. Nghe Lưu Ly giơ tay lên, lưu quang xen lẫn, vô số màu đỏ dòng điện tư tư toán loạn, một tiếng to rõ phượng hoàng gáy gọi thành âm nổ vang. Tóc đen bay lên, cuồn vũ như áo choàng, năm ngón tay một nắm, bảo quang ngút trời. Thần minh, giá hải xích lôi loan kim thương, chém. Bộ Ngôn đôi mắt ngưng tụ, không khỏi sợ hai thán phục, không hổ là tương lai có thể thành tiên tuyệt đại yêu nghiệt. Phong Hoa hoàn toàn chính xác cái thế. 135 lần linh hải 4 tầng tu vi áp bách. Bộ Ngôn thậm chí cảm thấy đến hắn hôm nay, đơn thuần luận đến chiến lực đều đã đạt đến đệ lục cảnh đạo cung cấp độ. Có thể không chút nào từng dao động nghe Lưu Ly tâm tư. Cái này khiến Bộ Ngôn trong lòng cũng không nhịn được khơi dậy một vòng dục vọng thắng bại. Một lần không được, vậy liền nhiều lần đánh ta ngươi. Không biết yêu ngạo như ngươi, có thể tiếp nhận bao nhiêu lần thất bại. Bộ Ngôn nhẹ giọng mở miệng. Hắn giơ tay lên, vô số lưu quang màu đen xen lẫn, từ từ linh khí ở sau lưng của hắn quét sạch xen lẫn, tiến tới đúng là hóa thành một chương thao trời bảng bạc mặt quỷ. Bát cực xích huyền quỷ diện xích, bị rửa đi mà tính ma binh. Cũng mặc kệ như thế nào tẩy đi, trôi này quỷ diện xích, trên bản chất hay là ma minh. Bộ Ngôn nắm nắm trôi này quỷ diện xích, nỗi lòng biến động, phản phất có vô số màn sáng tại trước mắt của hắn hiện lên. Đó là tương lai ký ức, hắn đã từng sôi nổi tại Tuế Nguyệt Trường Hà quan sát tương lai ký ức, rơi vào ma ngục bên trong, bị vô số lao ma đầu chỗ dạy dỗ ký ức. Từng môn hắn sở tu qua ma tu pháp môn, đều xông lên đầu. Đó là hắn trở thành Bộ Ngôn lão ma căn cơ. Bộ Ngôn cũng là cảm giác được ngạc nhiên, hắn đối với tương lai trong trí nhớ sự tình khác đều nhớ không khắc sâu, nhưng là bất luận cái gì liên quan tới ma đạo sự tình, mặc kệ là pháp môn vẫn là tu hành, đều ký ức cực kỳ khắc sâu, giống như là điêu khắc ở trong lòng, bao giờ cũng đều bồi bạn hắn đồng dạng khắc sâu. Cho nên bây giờ nhất niệm sinh, những pháp môn kia liền từ trong trí nhớ như măng mọc sau mưa giống như hiện lên đi ra. Nếu là ở trong hiện thực, thân ở Huyền Dương Tông khu vực hạch tâm, Bộ Ngôn tự nhiên không dám làm loạn như vậy. Nhưng hôm nay thân ở vị trí chính là thiên đạo âm dương xích so sánh không gian, ở chỗ này lúc trước hắn thử qua, dù là vận chuyển đã từng dẫn đến hắn rơi vào tuyệt lộ tà môn bí thuật, Huyền Dương Tông mặt kia tiên khí bảo kính cũng sẽ không có nửa điểm cảm ứng. Cho nên, Bộ Ngôn vì cam đoan cùng nghe Lưu Ly so sánh đắc thắng, dự định làm ra có chút sửa, hắn đến làm cho chính mình thắng ổn thỏa. Dùng phù phiếm tiêu giao vô cực đại bằng pháp, dù là 135 lần tu vi tăng lên, Bộ Ngôn cũng cảm thấy không an toàn. Dù sao, nghe Lưu Ly nữ nhân này quả thực quá mức yêu nghiệt cái thế. Yêu nghiệt như thế cái thế hạng người, Bộ Ngôn cũng liền đành phải xuất ra hắn áp đáy hòm át chủ bài. Ở trong ma ngục, bị rất nhiều lão ma luân phiên dạy dỗ nên ma đạo nội tình. Nắm bắt cực xích huyền quỷ diện xích, phía sau sinh ra quần quần mặt quỷ, để Bộ Ngôn khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ma khí cuộn cuộn, giống như bóng tối vô tận phun trào mà ra, che đậy khung thiên bạt trượng. Bát cực tiên ma kinh. Vâng. Mặt quỷ vừa hiện, bát cực tiên ma kinh bực này đỉnh cấp ma công bật chuyển. Thoáng chốc, Bộ Ngôn trên người tiêu giao vô cực đại bằng pháp chố góp nhặt ra pháp lực, giống như tại một ý niệm, đều thông thuận không gì sánh được chuyển hóa làm ngập trời ma lực. Tơ lụa không gì sánh được, đơn giản thông thuận đến cực hạn. Bát cực tiên ma kinh chính là ma ngục bên trong một đầu cực kỳ gián mua lão ma chỗ thủ, có thể đem chính đạo pháp lực đều một ý niệm chuyển hóa làm ma công pháp lực. Lại chuyển hóa sau ma công pháp lực sẽ càng thêm hùng hậu, tính xâm lược càng thêm cường đại. Bộ Ngôn nếu là tu luyện chính là Đại Nhật Kim Ô Cửu Dương Kinh pháp lực kia chuyển hóa làm ma công pháp lực, khả năng sẽ còn 10 phần khó khăn, dù sao cả hai thuộc tính phản bội, lẫn nhau xung đột. Nhưng là, tiêu giao vô cực đại bằng pháp lực phù phiếm, thuộc tính ôn hòa, sửa đứng lên đơn giản tơ lụa thông thuận đến khó lấy tin. Đơn giản, trời sinh là cho bắt cực tiên ma kinh phối hợp sửa pháp môn. Bộ Ngôn thậm chí có chút hoảng hốt. Chính mình sở tu tiêu giao vô cực đại bằng pháp đơn giản chính là cho ma công kia chuẩn bị. Bộ Ngôn lắc đầu, đem ý nghĩ này văng ra ngoài. làm sao có thể? Đây chính là Huyền Dương Tông tiên nhân lão tổ, chính đạo làm gương mẫu, đại bằng pháp chính là hắn tự mình sáng tạo, làm sao có thể là vì ma công chuẩn bị? Hết thảy đều là trùng hợp. Rầm rầm rầm. Khi ngập trời ma tính từ trên thân bộ luôn phóng thích mà ra, trong tay bắt cực xích huyền quỷ diện xích run rẩy dữ dội, tựa hồ phát ra vui sướng đến cực điểm rít lên. Nguyên bản bị đè nén rửa sạch ma tính, phản phất giống như tại thời khắc này đều khôi phục. Trở về, hết thảy đều trở về. Mặt quỷ rít lên, giống như luân hồi chi môn mở ra, u đô giáng lâm. Áp lực kinh khủng, thoáng chốc như núi hô biển động giống như chút xuống. Năm năm giá hải xích lôi loan kim thương nghe lưu ly, trong nháy mắt bị bóng tối vô tận cho bao phủ, nàng đấu trí tựa hồ cũng bị cọ rửa rất nhiều, trở nên không còn cao vút. Con người thu nhỏ như đậu xanh hạt vừng. Nhìn chằm chằm ma khí kia ngập trời, đứng lặng ngân đài, đạm mạc nhìn chăm chú lên nàng ma đầu. Thân thể mềm mại phảng phất giống như đều tại thời khắc này, không bị khống chế run rẩy đứng lên. Ma đầu, ngươi lại là một tôn. Ma đầu. Chương 23, đến lấy được đạo quả đang lâu, thuật luyện đang đại thành ma tu a. Nghe Lưu Ly nhìn chằm chằm cái kia khí tức đại biến bộ nôn, không thể tin dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh liền chuyển hóa làm càng thêm mãnh liệt sát cơ cùng chiến ý ma tu hàng người, tàn nhẫn vô đạo, người người có thể chu diện. Sư tôn thế mà cầm một vị ma tu so với ta thử, ta nếu vô pháp thắng qua tôn này ma tu, ta còn mặt mũi nào mặt phá vỡ phong ấn đi gặp lão sư? Ta nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Bộ ngôn thì là đạm mạc nhìn xem Nghe Lưu Ly, đem tự thân tiêu giao vô cực đại bằng pháp lực chuyển hóa làm bắt cực thiên ma kinh pháp lực về sau, cảm giác quen thuộc tự thân thể bên trong phun trào mà ra. Lực lượng cường đại, không ngừng cuộn, đó là trong một cảnh, hắn hóa thân lão ma sau tư thái. Cảm giác quen thuộc, đối với lực lượng thành thạo điêu luyện khống chế. Trở về, loại cảm giác này. Bộ ngôn giang hai cánh tay, cảm thụ được ở khắp mọi nơi ngập trời ma khí, khóe môi không khỏi có chút giơ lên. Nghe Lưu Ly phóng lên tận trời, cầm nắm giá hải xích lôi loan kim thương bực này thần binh đánh tới, mặc dù là thương pháp, có thể trong đó đúng là ẩn chứa Huyền Dương kiếm pháp vào trong đó. Đối với Huyền Dương kiếm pháp càng là nắm giữ đến đại thành trình độ. Nhưng mà, để Nghe Lưu Ly nỗi lòng kinh hãi chính là, bộ ngôn nắm bắt cực xích huyền bị diện xích, cũng là thi triển ra. Đại thành Huyền Dương kiếm pháp. Đồng dạng là đại thành Huyền Dương kiếm pháp, bắt cực thiên ma kinh pháp lực chất lượng lại xa xa cao hơn phủ phiếm đại bản pháp, không kém chút nào đại nhật kim ô cửu dương kinh. Cho nên, Nghe Lưu Ly lại bại. Hình ảnh vỡ nát, luân chuyển trừ khử. Nghe Lưu Ly trong đôi mắt tựa hồ không có ánh sáng. Liên tục hai lần thua với bộ nôn, mà lại lần này bộ nôn càng là bộc lộ ra hắn thân là ma đầu thân phận. Cái này khiến Nghe Lưu Ly càng không muốn bại, vẫn như trước vẫn bại, đừng nói. Đả kích thật đúng là không nhỏ. Bộ nôn nhàn nhạt nhìn xem trong mắt không ánh sáng Nghe Lưu Ly, không lo lắng chút nào tâm lý đối phương trạng thái. Hắn từ trước tới giờ không hoài nghi một vị thiên tiêu bản thân điều chỉnh năng lực. Nàng làm sao lại tùy tiện sụp đổ, từ đây cam chịu. Nàng sẽ chỉ trở nên càng thêm cố gắng, thậm chí ở trong lòng kêu lên một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây yên lặng tu luyện, điên cuồng cố gắng, cho đến đánh ngã hắn bộ nôn. Ta chờ mong của ngươi phát triển. Bộ nôn thu liễm ma khí, đứng chắc tay, bình tĩnh nhìn một bộ váy đỏ đều nhuốm máu Nghe Lưu Ly. Nghe Lưu Ly sắc mặt trắng bệnh, cắn môi, băng lãnh lại quyết tuyệt. Ta nhất định sẽ thắng qua ngươi, nhất định. Bộ ngôn nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nụ cười này mang theo 3 phần kinh thường, 3 phần niềm ai, 4 phần chờ mong. Mặc dù không có bất kỳ lời nói, nhưng lại để Nghe Lưu Ly không cách nào quên. Nghe Lưu Ly vĩnh viễn nhớ kỹ phần này cười lạnh, nàng âm thầm hạ quyết tâm, phải dùng càng thêm chăm chỉ cùng cố gắng đến để thăng chính mình, đến đánh tan bộ ngôn. Nhưng lần sau tỉ thí, bộ ngôn khẳng định sẽ trở nên càng mạnh. Cho nên, vì chiến thắng tên ma đầu này, ta chỉ có càng thêm chăm chỉ, càng thêm cố gắng, so trước đó bỏ ra càng nhiều cố gắng cùng chăm chỉ, mới có cơ hội đuổi kịp hắn, chiến thắng hắn. Nghe Lưu Ly trong mắt có đấu trí hiện lên. Hình ảnh đến tận đây, phá thành mảnh nhỏ. Hai người trước mắt hình ảnh luân chuyển, riêng phần mình biến mất không còn tăm tích. Đạo xích độ lượng, minh công chính đạo lần này so sánh, bên thắng bộ ngôn trên bầu trời, lưu quang sen lẫn hiện ra, nhắc nhở người thắng trận là bộ ngôn. Lần này thắng lợi, so với lần trước thoải mái hơn, bắt cực xích huyền quỷ diện xích bực này thần binh tương trợ phía dưới, hắn đem đại bằng pháp lực chuyển hóa làm bắt cực thiên ma kinh pháp lực, 10 phần nhẹ nhõm. Phù phiếm pháp lực trở nên kiên cố, còn tăng lên 135 lần, như vậy tăng thêm dưới, như thế nào sẽ thua. Lần này so sánh bên thắng, xin mời nhận lấy bên thắng ban thưởng đấu pháp so sánh bất thắng, ngươi thu hoạch được đến từ Nghe Lưu Ly trên thân rơi xuống ban thưởng, đạo quả đang lâu Huyền Dương luyện đan thuật trước mắt nhắc nhở lấp lóe hiện hiện. Bộ ngôn trong lòng lập tức mừng rỡ đứng lên, mỗi lần so sánh kết thúc, nhất làm cho hắn mong đợi, tự nhiên chính là cái này hào lông cửu khâu. Hắn chỉ cần đắc thắng, liền có thể từ so sánh đối tượng trên thân thu hoạch đến ban thưởng. Đạo quả. Bộ ngôn nhìn chằm chằm rơi xuống phần thứ nhất ban thưởng, trong lòng hơi kinh hãi. Đang lâu, đạo quả cửu trọng thiên, vận dụng sau có thể tăng lên tự thân trạng thái chiến đấu trước mắt hy vọng 1423, nhưng cùng bước tăng lên đạo quả đẳng cấp đến nhị trọng thiên, tăng lên Huyền Dương luyện đan thuật đến đại thành, phải chăng tăng lên. Bộ ngôn hít sâu một hơi, đè xuống khoái động tâm tư. Đạo quả a. Cái đồ chơi này tất nhiên không tầm thường, đáng tiếc ta không hiểu nhiều chờ đằng sau đi hỏi thăm bên dưới sư minh sư tỷ. Mặt khác, Huyền Dương luyện đan thuật, đây là trong tông môn luyện đan tổng cương, không ngờ cũng từ trên thân Nghe Lưu Ly rớt xuống, lại lấy hy vọng tăng lên tới đại thành. Kể từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa thuật luyện đan của ta cũng là đạt đến đại thành tiêu chuẩn. Bộ ngôn ánh mắt lấp lóe tinh quang, không có chút gì do dự, lựa chọn đồng bộ hy vọng tăng lên đạo quả cùng Huyền Dương luyện đan thuật tiêu chuẩn. Thoáng chốc, suy nghĩ cả đời trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phản phất có tuế nguyệt trường hà lao nhanh mà hiện. Trường Hà lưu chuyển, Tuế Nguyệt không ở bộ ngôn lấy Trường Hà thị giác xem chính mình tựa hồ hóa thành một vị cần cần cù miễn luyện đan sư, từ hoàn toàn không biết gì cả bắt đầu, chiếu khán đan lô, phối trộn dược liệu, sao chép đan phương, lại đến lần thứ nhất khai lò luyện đan, cho đến thành đan ra lò. Lô hỏa mở mịt từ hạ thăng, đan hương vấn vít đạo cuối cùng thành. Thuật luyện đan, cuối cùng từ mới vào, lại đến tiểu thành, cuối cùng đại thành. Bên trong lầu trúc, tĩnh mịch phi thường, gió nhẹ phất động. Biển trúc vang xào xạc, giống như đạo thanh y địa cửu. Bộ ngôn duỗi lưng một cái, toàn thân trên dưới, gân cốt lốp bốp rung động, trong óc liên quan tới đại thành thuật luyện đan tin tức không ngừng tràn vào, róc rách như dòng nước. Từ nay về sau, chỗ đập đan dược thậm chí có thể là tự mình đạo thủ. Chính mình luyện đan đập thuốc tăng cao tu vi, cũng không tính là cái gì chăm chỉ a. Bộ ngôn cười cười, có lẽ từ nay về sau bảy nát đều không cần tiếp tục nằm đi ngủ, khai lò luyện đan là được rồi. Tâm thần khẽ động. Xích chủ, bộ ngôn tuổi tác 15 tu vi, linh hải 4 tầng thân phận, Huyền Dương tông chân truyền thứ 9, giả, hy vọng 1423 đạo quả, đăng lâu, nhị trọng tiên, pháp môn, tiêu giao vô cực đại bằng pháp đại nhật kim ô cựu dương kinh. Lưu Ly Thái, Bát Cực Thiên Ma Kinh đấu pháp, Huyền Dương kiếm pháp, đại thành, phụ tu, Huyền Dương luyện đan thuật, đại thành, vật phẩm, Bát Cực Xích Huyền Quỷ diễn xích, chiến đấu Lưu Ly phù 2. So sánh mục tiêu, nghe Lưu Ly đã khóa lại, cố gắng bội số, 135, chống chỗ, chờ đợi khóa lại, âm dương so với, mỗi tháng so sánh. Nhìn xem chính mình tăng thêm rất nhiều, không còn là đơn giản giới thiệu bảng. Bộ Nôn tâm tình tốt rất nhiều, hắn hôm nay cũng coi là nho nhỏ đuổi kịp nghe Lưu Ly. Trong lúc nhất thời, Bộ Nôn thậm chí bắt đầu chờ mong vị thứ hai khóa lại đối tượng có khả năng mang cho hắn tăng lên cùng chỗ tốt rồi. Bất quá, khóa lại đối tượng không có khả năng quá mức quá loa, dù sao, nếu là quá mức bình thường, từ trên thân nó cũng liền hao không đến thứ tốt gì, đôi kia ta mà nói, cũng liền không có tăng lên, có thể nói. Bộ Ngôn nhẹ gật đầu, không khỏi rơi vào trầm tư. Cho nên, vị thứ hai khóa lại so sánh đối tượng lựa chọn, Bộ Ngôn tự nhiên không có khả năng tùy tiện lựa chọn. Ngay tại Bộ Ngôn nghĩ thầm thời điểm, chúc lâu bên ngoài, truyền đến cung kính nhưng lại mang theo mấy phần thanh âm lo lắng,